Chương 198, miểu sát chương 198, miểu sát hắn không có việc gì chỉ là nộ hỏa công tâm, tạm thời đã hôn mê mà thôi. Khổng Minh nói ra. Long ra tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Hà cùng Tiêu Viễn hai người sắc mặt khó coi, Tiêu Phàm đã hôn mê, không trông cậy được vào. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Bình, còn muốn lần nữa khẩn cầu đối phương xuất thủ. Mà lúc này lại nghe được Khổng Bình lạnh lùng nói, "Lan, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi nhi tử." Ngụy Hà cùng Tiêu Viễn hai người sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngụy Hà không cam tâm, còn muốn há miệng nói cái gì, nhưng lại nghe Khổng Bình lạnh lùng nói ra, "Ba hơi không theo trước mặt ta biến mất, chết." Hắn trên thân nhất thời tản mát ra một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, để nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hàng thấp xuống. Mọi người cảm giác lúc này dường như đặt mình vào tại trong hầm băng đồng dạng. Mà Ngụy Hà cùng Tiêu Viễn hai người thần sắc ngốc trệ, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ thần sắc, đồng tử co vào, trên trán mồ hôi lạnh sông ra đạp đạp đạp. Tiêu Viễn thân ảnh nhất thời lui về sau ba bước, vội vàng xoay người liền chạy. Đến mức Ngụy Hà bị cỗ này sát khí bao phủ, nàng đặt mông ngồi trên mặt đất chờ phản ứng lại về sau quay người lộn nhào chạy trốn. Người chung quanh hai mặt tướng dòm, ai cũng không rõ ràng bọn hắn hai người vừa mới kinh lịch cái gì. Ngoại trừ Long Tự Tại, hắn vừa mới rõ ràng nhất, vừa mới Khổng Bình sát ý là nhằm vào hai người kia. Bị loại này cường giả sát ý nhìn thẳng, Tiêu Viễn cùng Ngụy Hà có thể tốt mới là lạ. Tiêu Phàm, Long Diệu Âm đi đến Tiêu Phàm bên người, đem hắn theo Khổng Bình trong ngực thận trọng nhận lấy, sắc mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Khổng Bình mắt nhìn Long Diệu Âm, đoán được trên người đối phương, hắn cười nói, yên tâm đi, hắn nghỉ ngơi sẽ liền không sao, mà lại cái này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Long Diệu Âm nhìn về phía Khổng Bình, hạ thấp người thi lễ nói, tiền bối, lời này ý gì? Khổng Bình cười cười, khôi phục hiền lành bộ dáng, vừa mới Tiêu Phàm tiểu gia hỏa này nói sự tình, chắc hẳn vẫn luôn giấu ở trong lòng, không cùng ngoại nhân để qua. Tại hắn trong lòng một mực là một cái khúc mắc, lúc này khúc mắc lấy, đối với hắn về sau vô cùng hữu ích. Sau khi nghe, Long Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, mơ hồ nghe hiểu lời này hàm nghĩa. Long gia mọi người cũng đều như có điều suy nghĩ, bởi vì Khổng Bình mà nói quá thâm ảo. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm liên tục không ngừng theo Tĩnh Xuyên Thành bên trong truyền ra. Khổng Bình cũng không tiếp tục mở miệng, đem ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Xuyên Thành bên trong. Thân ảnh lóe lên hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tĩnh Xuyên Thành chủ phủ phía trên, Thọ Nguyên Trung cùng Tam Mục, Khương Ngọc Sơn rằng co mà đứng. Song phương đều rất chật vật. Tay cầm cự phủ Thọ Nguyên Trung, lúc này bộ dáng tựa như là lão quái vật, bộ mặt dữ tợn dọa người. Mà Tam Mục, Khương Ngọc Sơn hai người linh lực còn thừa không có mấy, Khương Ngọc Sơn xuất ra mấy bình đan dược, chính mình nuốt vào, lại ném cho Tam Mục một bình. Đây đã là hai người lần thứ hai phục dụng đan dược khôi phục linh lực. Luyện đan sư chỗ tốt lúc này liền có thể thể hiện ra, nhân ra dược nhiều, phục nhiều hơn nữa cũng vô ích, các ngươi hôm nay cũng phải tử tại cái này. Thọ Nguyên Trung hung dữ mở miệng, toàn thân sát khí đằng đằng, trong tay cự phủ huyết quang lấp lóe, mấy chục trượng huyết phủ hư ảnh nổi lên. Tam Mục cùng Khương Ngọc Sơn hai người ngưng mi nhìn lại, không dám chút nào đại ý, mà lúc này đột nhiên lại hai đạo lưu quang từ phía tây bay tới. Ba người đồng thời nhìn lại, hai đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt thì đạt đến lôi đài phụ cận. Nhìn thấy người tới, Tam Mục, Khương Ngọc Sơn nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mà đối diện Thọ Nguyên Trung sắc mặt một chút thì âm trầm xuống. Người tới chính là Phùng Tráng Sĩ, Hạ Ngọc Đường. Hai người ánh mắt nhìn về phía mệnh thở hồng hộc Tam Mục, Khương Ngọc Sơn. Phùng Tráng Sĩ mở miệng cười nói, ta nói, ngươi hai đánh một không đến mức mệnh mỏi thành như vậy đi. Khương Ngọc Sơn lạnh hừ một tiếng, không có mở miệng. Tam Mục cũng là như thế, không có lên tiếng. Bất quá hai người lại đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Phùng Tráng Sĩ cùng Hạ Ngọc Đường ánh mắt rơi vào Thọ Nguyên Trung trên thân, sau một lúc lâu Phùng Tráng Sĩ mới mở miệng, chậc chậc chậc. Nguyên lai là ngươi cái lao ra hỏa, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, ta nói hai người bọn hắn đánh một cái thế nào mệt mỏi thành dạng này. Thọ Nguyên Trung toàn thân huyết khí cuốn quanh, thần sắc dữ tợn, nguyên bản đằng đằng sát khí hắn, nhưng nhìn đến hai người về sau khí thế một chút thì yếu xuống dưới. Phùng Tráng Sĩ, Hạ Ngọc Đường. Thọ Nguyên Trung sắc mặt khó coi, lúc này hắn thở sâu, xoay người chạy. Cái này còn đánh cái rắm, không là muốn chết sao? Phùng Tráng Sĩ cười nhạt một tiếng, tay phải giống hư không vỗ, nhìn như phổ thông, nhưng trong chớp nhoáng này, một cô đáng sợ trưởng ấn ở giữa không trung ngưng kết mà thành. Cái này trưởng ấn đủ 100 trượng lớn nhỏ, bao phủ tại thành chủ phủ phía trên. Đáng chết. Thọ Nguyên Trung thấp giọng chửi mắng, hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách chạy đi. Mặc kệ hắn chạy đến đâu, cái này trưởng ấn cũng theo tới chỗ đó, một mực ở trên đỉnh đầu hắn, đuổi theo không thả. Hơn nữa còn đang chậm rãi rơi xuống. Phùng Tráng Sĩ cười nhạt nói, đừng chạy, người chạy không thoát. Thọ Nguyên Trung sắc mặt tái xanh, bởi vì đúng như là Phùng Tráng Sĩ nói, hắn căn bản là thoát đi không được. Mặc kệ hắn ở đâu, cái này trưởng ấn nhất định sẽ đánh trúng hắn. A! Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân huyết khí càng thêm mãnh liệt, trong tay cự phủ huyết quang càng tăng lên, hắn đối diện xông lên trong hư không cự đại trưởng ấn. Đánh tan là duy nhất có thể phá này pháp biện pháp. Thế mà, mấy chục trượng huyết sắc phủ ấn bổ vào hư không thủ trung thượng, chỉ là chém ra một vết nứt. Cự đại trưởng ấn liền đem phủ ấn cho ma diệt, sau đó tiếp tục rơi xuống. Phốc! Thọ Nguyên Trung bị cự đại trưởng ấn đánh trúng, cả người bất lực ngăn cản. Theo cự đại trưởng ấn cự lực chụp về phía mặt đất. Ầm ầm, đáng sợ tiếng vang truyền ra, mặt đất ào ào nổ tung, sau cùng xuất hiện một cái cực lớn hố trời. Bàn tay giống như bộ dáng, trong đó ở giữa Thọ Nguyên Trung đã máu me khắp người, không cách nào động đậy. Hắn sắc mặt tuyệt vọng nhìn lấy giữa không trung Phùng Tráng Sĩ, trong miệng thì thảo, nguyên hồn cảnh. Chương 199, Thọ Nguyên Trung vong chương 199, Thọ Nguyên Trung vong không sai, Phùng Tráng Sĩ chính là nguyên hồn cảnh cường giả. Không phải vậy vì sao có thể chủ trưởng Cực Tiên Tông võ đạo phòng, thành vì thủ tọa? Coi như thọ nguyên trung tu vi chính là huyền đan cảnh đại viên mãn, khoảng cách nguyên hồn cảnh chỉ kém nửa bước, nhưng giữa hai người chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hắn thậm chí không phải Phùng Tráng Sĩ một chiêu chi địch. Giữa không trung, Phùng Tráng Sĩ thần sắc nhàn nhạt, ôm lấy bảng không lên tiếng. Nhưng trong lòng vô cùng đắc ý tại luyện đan, luyện khí nhất mạch trước mặt tăng thể diện cơ hội cũng không nhiều. Hạ Ngọc Đường phủi trên đất thọ nguyên trung liếc một chút, sắc mặt bình tĩnh, huyền đan cảnh tuy mạnh, nhưng cùng nguyên hồn cảnh đó là trên bản chất chênh lệch. Tao một cùng Khương Ngọc Sơn hai người cũng đều lắc đầu cười khổ. Bọn hắn hai cái đánh nửa ngày, muốn chết muốn sống. Kết quả người Phùng Tráng Sĩ một chiêu thì cho dây. Bất quá suy nghĩ một chút hai người cũng liền thoải mái. Dù sao bọn hắn là chơi kỹ thuật, thực lực chỉ là phụ thuộc. Các ngươi không có sao chứ? Hạ Ngọc Đường nhìn về phía Tào Một cùng Khương Ngọc Sơn. Không có việc gì, còn chưa chết. Khương Ngọc Sơn phủi liếc một chút Hạ Ngọc Đường còn có Phùng Tráng Sĩ, nhặt vừa nói, khôi phục luyện đan sư bức cách. Tào Một cười khổ, cũng không có lên tiếng âm thanh. Khương Ngọc Sơn từ trong lồng ngực xuất ra một bình đan dược, chính mình lấy ra một hạt tán bảo, nhất thời sắc mặt lại hồng nhuận rất nhiều. Tào Một trông mong nhìn qua Khương Ngọc Sơn, cứ như vậy nhìn qua. Đáng tiếc Khương Ngọc Sơn nửa điểm muốn cho hắn ý tứ đều không có. Sau cùng hắn thực sự nhịn không được mở miệng nói, ngươi cũng cho ta một hạt a. Khương Ngọc Sơn phủi hắn liếc một chút, tức giận nói, lại không đánh nhau, ta cho ngươi làm gì, trở về chậm rãi tính tọa khôi phục tốt. Tào Một phủ, cái này đều chuyện gì? Vừa mới hai người bọn hắn còn một đám đối địch, kết quả ngươi hiện tại liền trở mặt rồi. Mà lại cùng ngươi trang bức là Phùng Tráng Sĩ, cùng ta có quan hệ gì? Tào Mục trong lòng nhất thời mắng Khương Ngọc Sơn 800 lần. Thuận tiện liền Phùng Tráng Sĩ cũng nhất khí mắng. Đi thôi, đi xem một chút lao ra hỏa này dạng gì. Phùng Tráng Sĩ cười một tiếng, cũng không lên tiếng, vừa mới cảm giác cực sướng. Còn lại ba người gật gật đầu, ba đạo bóng người rơi xuống thọ nguyên trung bên người. Lao ra hỏa, còn chưa có chết đâu, mệnh thật lớn. Phùng Tráng Sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mấy người còn lại cũng đều nhìn xuống thọ nguyên trung. Ai cũng có thể nghe ra Phùng Tráng Sĩ mới vừa rồi là tại trang bức, huyền đan cảnh cái nào dễ dàng chết như vậy. Chỉ cần kim đan không hủy, huyền đan cảnh cường giả thì không chết được. Đáng tiếc, nơi này có ba tên huyền đan cảnh cường giả, một tên nguyên hồn cảnh cường giả. Coi như thọ nguyên trung kim đan ly thể muốn chạy trốn, cũng không thể lại thành công. Thọ nguyên trung sắc mặt khó coi, nhìn về phía chung quanh mấy người, ta chính là Phiếu Miểu Tiên cung trưởng lão, các ngươi dám giết ta, thì không sợ làm cho nhị tông ở giữa chiến tranh sao? Hắn thanh âm rất cường ngạnh, bất quá lại mang theo tia run rẩy, đây cũng là duy nhất có thể nói ra. Hắn muốn mạng sống, vậy thì nhất định phải bức lui mấy người. Cái khác uy hiếp đối với mấy người đều vô dụng, duy nhất hữu dụng chỉ có cầm nhị tông khai chiến làm uy hiếp. Tam Mục, Khương Ngọc Sơn, Hạ Ngọc Đường mấy người nhướng mày, không có lên tiếng âm thanh. Phùng Tráng Sĩ mở miệng mắng, Lao Đông Tây, ngươi cho rằng ta Cực Tiên Tông sợ các ngươi hay sao? Ngươi chết ở chỗ này, đó là ngươi đáng đợi, tự tìm. Ngươi. Thọ Nguyên Trung khí không nhẹ, hung tợn ánh mắt nhìn về phía Phùng Tráng Sĩ. Hôm nay nếu như không có Phùng Tráng Sĩ, hắn cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy. Ngươi Phiếu Miểu Tiên cung tuy mạnh, bất quá cũng không đại biểu ta Cực Tiên Tông sẽ sợ. Phùng Tráng Sĩ lạnh lùng nói. Mà lúc này lại có một đạo lưu quang bay tới. Trong chớp mắt liền đạt tới hố sâu phụ cận, đứng ở Phùng Tráng Sĩ mấy người bên cạnh. Nhìn ngươi tới, Cực Tiên Tông bốn người còn tốt, không có phản ứng gì. Bất quá trong hố sâu Thọ Nguyên Trung sắc mặt lại thay đổi. Đáng chết, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới. Khổng Minh cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng. Mà lúc này, Thọ Nguyên Trung giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, kẻ này đến cùng là người phương nào, vậy mà có thể để các ngươi năm người đồng thời tới. Kỳ thật vấn đề này trước đó Thọ Nguyên Trung liền muốn biết. Tam Mục, Khương Ngọc Sơn hai tên trưởng lão có thể đồng thời bồi cùng đối phương tới, điều này đại biểu Tiêu Phàm tại Cực Tiên Tông nội địa vị nhất định không thấp. Thế mà hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, vậy mà lại tới ba người, mà lại trong đó còn có hai tên nguyên hồn cảnh cường giả. Không sai, Khổng Bình cũng là nguyên hồn cảnh cường giả. Phùng Tráng Sĩ ôm lấy bảng, thần sắc cao ngạo, một bên Hạ Ngọc Đường cũng là như thế. Tào Mục mặt không biểu tình, không có mở miệng ý nghĩ. Khương Ngọc Sơn phủi Khổng Bình liếc một chút, cũng không có mở miệng dự định. Khổng Bình cười nhạt nói, cái này không cần đến ngươi quan tâm, ngươi vẫn là an tâm lên đường đi. Ngươi, Thọ Nguyên Trung khí không nhẹ, hung dữ mở miệng, ta chính là Phiếu Miểu Tiên cung trưởng lão. Ngươi dám giết ta? Khổng Bình lắc đầu cười khổ, ta ngũ phẩm luyện đan sư làm sao không dám chỗ. Ta giết ngươi, ngươi Phiếu Miểu Tiên cung lại có thể làm gì được ta? Nói xong, Khổng Bình tay phải bung lên, nguyên hồn cảnh cường giả uy áp tràn ra. Một cái cực lớn đan lô hư ảnh tại giữa không trung ngưng kết. So trước đó Khương Ngọc Sơn ngưng kết ra đan lô lớn hơn mấy lần. To lớn đan lô khẽ hấp, đem Thọ Nguyên Trung thân thể hút vào trong đó. A, các ngươi chết không yên lành. Đan lô bên trong truyền ra Thọ Nguyên Trung chửi mắng, thế mà không lâu lắm thì không có động tĩnh. Huyền đan cảnh cường giả sau cùng bị luyện thành cho bụi. Đồng thời không bên ngoài mấy vạn dặm, Phiếu Miểu Tiên cung bên trong. Trưởng lão điện bên trong, một chiếc thuộc về Thọ Nguyên Trung bản mệnh hồn đang vỡ nát. Không tốt, có trưởng lão vẫn lạc. Nhất thời, trông coi hồn đăng đệ tử kinh hoàng thất thố, vội vàng truyền âm cho tiên cung các nơi trưởng lão. Phiếu Miểu Tiên cung có trưởng lão vẫn lạc, đây là nhất đẳng đại sự. Chương 200, quá thảm rồi chương 200, quá thảm rồi luyện đan sư thân phận cao quý. Huống chi là ngũ phẩm luyện đan sư. Toàn bộ võ Hoàng Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan sư, liền xem như Phiếu Miểu Tiên cung cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mà lại Khổng Bình không chỉ là Cực Tiên Tông nội môn trưởng lão, đan đỉnh phong thủ tọa. Hắn còn có một cái thân phận, Thánh Đan Thành danh dự trưởng lão. Võ Hoàng Châu bên trong luyện đan sư đều dị thường đoàn kết. Cho dù là Khổng Bình giết Thọ Nguyên Trung, hắn cũng sẽ không có sự tình. nhưng xem xét lại, nếu như là Phùng Tráng Sĩ giết, về sau khẳng định còn sẽ có lần lượt không ngừng phiền phức. Các ngươi ba cái làm sao đều tới? Khương Ngọc Sơn tức giận hỏi, cảm thấy mình mất mặt. Khổng Minh lắc đầu cười khổ, trong tông không yên lòng, sợ các ngươi hai cái không am hiểu chiến đấu ăn thiệt thòi, vừa vặn chúng ta ba cái cùng một chỗ về tông môn, sau đó thì cùng đi. Nghe nói lời ấy, Khương Ngọc Sơn lạnh hừ một tiếng, không có mở miệng. Dù sao lần này là thật bị thiệt lớn, kém chút người thì cắm nơi này. Vậy chúng ta cũng đi thôi, đi ngoài thành nhìn xem. Khổng Minh cười cười, không để ý hắn, hắn nhìn về phía mấy người còn lại. Mọi người không ý kiến, cùng nhau hóa thành lưu quang bay về phía Tĩnh Xuyên thành bên ngoài. Lúc này Tĩnh Xuyên thành bên ngoài, người đông tấp nập, còn không ngừng có bên trong thành cư dân hướng ra phía ngoài di chuyển. Tĩnh Xuyên thành tồn tại như vậy nhiều năm, lần đầu bị như thế đả kích. Thành chủ Lô Chí Minh sắc mặt tái xanh, bận điệu tối lui. Tiêu gia mọi người vây quanh chính hôn mê bất tỉnh Tiêu Thiên, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Tiêu Viễn cùng Ngụy Hà đã về đến được nhi tử bên cạnh. Ngụy Hà hung dữ mở miệng nói, "Thiên Nhi, nhất định sẽ không có chuyện gì, đợi lát nữa Thọ trưởng lão liền sẽ giết sạch những người kia, sau đó giết cái kia tiểu xuất sinh, lại mang Thiên Nhi về phía Miểu Tiên Cung, Thiên Nhi khẳng định sẽ không có chuyện gì." Tiêu Viễn ở một bên không có mở miệng. Tiêu Phàm đã tỉnh, vừa mới tỉnh lại. Thức tỉnh về sau hắn cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều, không biết là tình huống như thế nào. Long Diệu Âm một mực đợi ở bên cạnh hắn bồi tiếp hắn. Còn có Long gia đám người còn lại cũng giống như vậy. Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía mọi người, hỏi, "Khổng trưởng lão đâu?" Hắn vừa mới vào thành. Nói chuyện chính là Long An Hải, thần sắc hắn cũng hết sức phức tạp. Chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, để hắn cái này gia chủ đều có chút không chịu nổi. Huyền Đan cảnh cường giả giao thủ quá rung động, bọn hắn loại này người tại loại này cường giả trước mặt tựa như là người bình thường như thế bất lực. Mà càng làm người ta giật mình chính là, Cực Tiên Tông bên trong vậy mà lại phái ra một tên trưởng lão qua đến giúp đỡ. Cái này Tiêu Phàm tại Cực Tiên Tông địa vị đến cùng như thế nào? Không chỉ là Long An Hải, một đám Long gia người cũng nghĩ như vậy. Bằng bọn hắn tu vi căn bản không có cảm giác đến, kỳ thật về sau ngoại trừ Khổng Bình bên ngoài, còn có Phùng Trang Sĩ, Hạ Ngọc Đường hai người. Không phải vậy đoán chừng lại so với hiện tại càng thêm giật mình. Đúng lúc này, năm đạo lưu quang theo Tĩnh Xuyên thành bên trong bay ra. Trong chớp mắt thì rơi xuống Long gia mọi người phụ cận. Long gia mọi người kinh ngạc, sau đó cùng nhau ôm quyền hành lễ. Vừa mới quá gấp, cho nên bọn hắn đều quên cho Khổng Bình hành lễ. Còn có hai người Long gia mọi người cũng đều nhận ra, Khương Ngọc Sơn cùng Tạ Mục. Còn có hai người, Long gia chúng người không biết. Bất quá có thể cùng một chỗ ngự không phi hành tới, đối phương khẳng định không đơn giản. Tiêu Phàm nhìn người tới, hắn đứng người lên, cung kính không người thi lễ, "Các vị trưởng lão tốt." Lúc này Tiêu Phàm coi như muốn gọi đối phương năm người tên, hắn cảm thấy đều muốn kêu lên một hồi. Dứt khoát cùng một chỗ xưng hô. Khương Ngọc Sơn cùng Tào Mộc có tốt, mà lại hai người trong ánh mắt còn hơi kinh ngạc, Tiêu Phàm vậy mà đứng lên. Cái này khôi phục năng lực thật mạnh, bất quá hai người đem ánh mắt nhìn về phía một bên Khổng Bình, cũng đều bình thường trở lại. Bất quá Phùng Tráng Sĩ cùng Hạ Ngọc Đường sắc mặt hai người cũng hơi khó coi. Tiêu Phàm vậy mà thương nặng như vậy, cánh tay đều gãy mất một đầu. Quá thảm rồi. Ha ha, ngươi không có việc gì liền tốt." Khổng Minh cười nói. Phùng Tráng Sĩ nói, "Tiểu tử, ngươi vậy mà thương nặng như vậy." Tiêu Phàm lắc đầu cười khổ, không biết nên nói cái gì. Mà chung quanh Long gia mọi người ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên vừa mới có suy đoán, nhưng nghe Tiêu Phàm chính miệng nói ra, vẫn là hai loại cảm giác. Đối diện năm người vậy mà đều là Cực Tiên Tông trưởng lão, trở thành trưởng lão tu vi thấp nhất cũng là huyền đan cảnh. Trong lúc nhất thời chung quanh Long gia tất cả mọi người có chút lâng lâng cảm giác. Mà Tĩnh Xuyên thành bên trong đại chiến đâu? Kết thúc rồi à? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người suy nghĩ và phần. Thế mà tất cả mọi người hiếu kỳ, nhưng lại không ai dám há miệng. Lúc này Long Tự Tại đứng dậy, hắn đối với Khổng Bình năm người ôm quyền cúi đầu, "Các vị trưởng lão, vì ta Long gia còn có tiểu tế sự tình, đường xa mà đến." Long Mỗ lần nữa nói lời cảm tạ. Long Tự Tại khom người bái thật sâu. Còn lại Long gia mọi người tự nhiên cũng là cùng theo một lúc cúi đầu. Khổng Bình cười nói, "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Mấy người còn lại cũng là cười gật đầu, khách sáo một chút. Đương nhiên đây đều là xem ở Tiêu Phàm trên mặt mũi. Không phải vậy bằng bọn hắn đoán chừng sẽ không phản ứng một tên thông thiên cảnh Long Tự Tại. "Các vị, còn thỉnh rời bước ta Long gia một lần." Long Tự Tại vẻ mặt tươi cười, tâm lý kích động không được, đây chính là năm tên Cực Tiên Tông trưởng lão a. Đến mức Tĩnh Xuyên thành bên trong sự tình, không cần nghĩ khẳng định là giải quyết. Năm tên Cực Tiên Tông trưởng lão đều tới, làm sao có thể sẽ không giải quyết được. Đến mức quá trình cùng kết quả. Vậy thì không phải là hắn nên hỏi. "Để cho ta Long gia một tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi một chút các vị." Chương 201, từ đó Thiên Nhai người Dương chương 201, từ đó Thiên Nhai người Dương xong khi hắn nói xong câu đó về sau, Long Tự Tại chính mình sửng sốt một chút. Sau lưng Long gia mọi người cũng đều sửng sốt một chút. Tiêu Phàm cũng là cười khổ không thôi. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Xuyên thành bên trong, từ ngoài nhìn vào đã như là hỏa như biển. Ai biết Long phủ có còn chưa bị hủy rơi. "Không có chuyện gì, vừa mới chúng ta lúc chiến đấu, không có tới gần Long phủ." Mở miệng chính là Khương Ngọc Sơn, vừa rồi tại cái nào đánh, hắn người trong cuộc này tự nhiên vô cùng rõ ràng. Sau khi nghe, Long Tự Tại nhẹ nhàng thở ra, sau lưng Long gia mọi người cũng giống như vậy. Long phủ hủy vẫn là tiểu sự tình. Vấn đề là không biết làm sao chiêu đãi trước mặt cái này năm vị đại nhân bậc a. Đồng thời có thể chiêu đãi năm tên Cực Tiên Tông trưởng lão. Sự kiện này truyền đi, hắn Long gia có thể kiếm lợi lớn. Cho dù là Mộ Dung gia chờ xung quanh cường thế gia tộc, ngày sau cũng tuyệt không dám đắc tội hắn Long gia. Lúc này lại có một bóng người vội vàng chạy tới, đến phụ cận về sau, hắn trực tiếp cung kính ôm quyền cúi đầu, "Tĩnh Xuyên thành chủ, Lô Chí Minh bái kiến các vị tiền bối." "Lô Chí Minh phủ." Trước đó Tiêu Thiên cùng Thọ Nguyên Trung đến, hắn đi bái gặp một lần, đối phương rất cao ngạo, căn bản là không có chim hắn cái này thành chủ. Về sau Tào Mộc cùng Khương Ngọc Sơn đến, hắn cũng không có cơ hội lộ diện, cũng không dám lộ diện. Tuy nhiên hắn là Tĩnh Xuyên thành thành chủ, thụ mệnh tại Võ Hoàng Vương triều, nhưng có thể kết giao nhận biết một tên huyền đan cảnh cường giả, đối với hắn chỗ tốt cũng là vô cùng. Nhất là đối diện vẫn là năm tên Cực Tiên Tông trưởng lão. Cực Tiên Tông mạnh bao nhiêu, hắn cái này thành chủ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Mà trong đó hai tên, trên thân khí tức đáng sợ muốn mạng. Hắn tuy nhiên phát giác không ra đối phương tu vi, nhưng đoán chừng đã siêu việt huyền đan cảnh. Cái kia chính là nguyên hồn cảnh cường giả. Khổng Bình cười ha hả gật gật đầu, không có mở miệng. Khương Ngọc Sơn căn bản không để ý, cũng không nghiêng đầu. Tào Mộc phủi liếc một chút, cũng không hứng thú phản ứng một tên thông tiên cảnh thành chủ. Hạ Ngọc Đường mặt không biểu tình, băng khối mặt. Phùng Tráng Sĩ gật gật đầu, cũng không để ý đến ý nghĩ. Cái này khiến Lô Chí Minh sắc mặt thì hơi khó coi. Đáng tiếc còn không dám nổi giận, chỉ có thể làm đứng đấy. Thân là làm một cái thành chủ đến bái nhìn người ta, kết quả nhân gia liền cái lên tiếng đều không có. Nhất là trước mắt ngoài thành đều là theo bên trong thành chạy nạn thành dân. Một đám người nhìn đến hắn đến đây, mất mặt lớn. Long Tự Tại đều có chút thay Lô Chí Minh lúng túng. Thế mà hắn cũng không cách nào nói cái gì, dù sao hắn cũng cùng đối diện năm người không quen. Lúc này Tiêu Phàm tiến lên hai bước, đối với Lô Chí Minh ôm quyền cúi đầu, "Lô thành chủ, rất lâu không thấy." Lô Chí Minh tự nhiên biết Tiêu Phàm trở về, mà lại so với ai khác đều rõ ràng. "Tiêu tiểu hữu, rất lâu không thấy." Lô Chí Minh vẻ mặt tươi cười, có người đến đáp lời tối thiểu không đến mức để hắn như vậy mất mặt. Tiêu Phàm cười nói, "Trước đó tại Phiếu Miểu Tiên cung người tới tìm phiền toái, còn chưa từng ở trước mặt đối Lô thành chủ nói lời cảm tạ, hôm nay tại hạ mấy vị tông môn trưởng bối đến đây, cho nên chúng ta về trước Long phủ, ngày sau có rảnh." Tiêu Phàm tự thân lên thành chủ phủ bài kiến. "Rất tốt, rất tốt." Lô Chí Minh cười gật đầu. Phùng Tráng Sĩ, Hạ Ngọc Đường bọn người liếc mắt nhìn Lô Chí Minh liếc một chút, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. "Ngươi không tệ, đã giúp ta Cực Tiên Tông đệ tử." Phùng Tráng Sĩ cười nói, vỗ vỗ Lô Chí Minh bả vai. Hạ Ngọc Đường gật gật đầu, nhìn nhiều mấy lần Lô Chí Minh. Tào Mộc gật gật đầu, tuy nhiên không có mở miệng, bất quá sắc mặt lại không lãnh đạm như vậy. Thì liền Khương Ngọc Sơn cũng đều ân một tiếng. Khổng Minh cũng là cười cười, ngày sau có rảnh có thể tới Cực Tiên Tông làm khách. Nhìn đến những thứ này, Cực Tiên Tông trưởng lão thái độ đổi mới, còn có Khổng Minh. Lô Chí Minh vội vàng bái tạ, cảm ơn các vị tiền bối. Đồng thời hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Phàm liếc một chút. Đối phương năm người có thể đối với hắn đổi mới, những thứ này đương nhiên là Tiêu Phàm công lao. Tiêu Phàm một câu, liền để năm tên cường giả nhớ kỹ hắn. Không phải vậy nhân ra năm tên Cực Tiên Tông trưởng lão, căn bản sẽ không phản ứng đến hắn một tên thông thiên cảnh thành chủ. Mà Tiêu Phàm lời này, không chỉ là không có để hắn mất mặt, còn để hắn nhận lấy năm tên Cực Tiên Tông cường giả thưởng thức. Các vị tiền bối, mời tới bên này. Long Tự Tại đứng ra, mở miệng cười. Khổng Bình, Phùng Tráng Sĩ mấy người gật gật đầu, theo Long Tự Tại tiến nhập Tĩnh Xuyên thành. Trong thành trì kỳ thật hủy hoại cũng không tính quá lớn, chủ yếu chiến trường chỉ có thành chủ phụ phụ cận. Địa phương khác chỉ là nhận lấy đại chiến tác động đến mà thôi. Một đoàn người tiến nhập Tĩnh Xuyên thành bên trong. Tiêu Phàm trước mắt chỉ còn lại có một cái cánh tay, Long Diệu Âm đỡ lấy hắn một cái khác đầu, hai người đi tại phía sau cùng. Tại đến Tĩnh Xuyên thành trước cửa, Tiêu Phàm yên lặng quay người, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu gia trong đám người. Long Diệu Âm an tĩnh đứng ở một bên, lặng lặng bồi tiếp hắn. Ánh mắt của hắn hết sức phức tạp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thật lâu về sau, hắn giống như là nói một mình, lại như là đối ai nói lấy. "Mặc kệ ngươi phải chăng còn có thể sống sót, từ đó về sau, ngươi ta huynh đệ không lại vì huynh đệ, trước kia ân oán đều là tan thành mây khói, so như như người lạ." Nói xong, quay người cùng Long Diệu Âm hai người rời đi. Một đôi thân huynh đệ, từ đó tiên ngai người dưng. Tại Tiêu Phàm trong lòng, chính mình cái này đệ đệ một mực là tâm ma của hắn, nhất là tại bị đánh gần chết đưa đến Long gia về sau. Bây giờ ân oán, tâm ma tiêu tan, theo này đạo tâm thanh thản. Thành chủ Lô Chí Minh vẻ mặt tươi cười đưa tiễn, đồng thời hắn cũng kinh hãi. Mấy vị này xuất hiện ở đây, chẳng phải là nói Thọ Nguyên Trung đã bị đánh bại, hoặc là vẫn lạc. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút nghi mà sợ, thân thể đều run một cái. Sau đó hắn thở sâu, sau khi quyết định ngay lập tức đem trong chuyện này báo. Còn lại sự tình thì giao cho Võ Hoàng Vương triều đại nhân vật đi xử lý đi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu xua tan thành dân, đồng thời dẫn người tiến nhập Tĩnh Xuyên thành bên trong kiểm tra bị hao tổn tình huống, còn có đến đón lấy an trí vấn đề. Tiêu gia người nguyên một đám sắc mặt khó coi. Long gia người đã tiến vào thành, mà lại những trưởng lão kia đều xuất hiện, có thể nhưng không thấy Thọ Nguyên Trung thân ảnh. Một cố dự cảm không tốt, tại Tiêu gia trong lòng mọi người lan tràn. Chương 202, tàn phá Tĩnh Xuyên thành chương 202, tàn phá Tĩnh Xuyên thành cái kia chính là Thọ Nguyên Trung đã chết. Mà đồng dạng, bọn hắn đều cảm thấy ý nghĩ này rất buồn cười. Một tên huyền đan cảnh cường giả, làm sao dễ dàng như vậy vẫn lạc? Long gia mọi người đã trở lại Long phủ. Tiêu Phàm không có một cánh tay, tuy nhiên đã cầm máu, có điều hắn trong thời gian ngắn còn không có cách nào thích ứng. Đến Long gia về sau, hắn đi trước thay quần áo khác, mới ra ngoài. Tay trái tay áo trống không. Đến đại sảnh, lúc này Long Tự Tại chính tại chiêu đãi Khổng Bình mấy người. Nhìn đến Tiêu Phàm tiến đến, ánh mắt của mấy người đều có chút cổ quái. Ngoại trừ Khương Ngọc Sơn cùng Tạ Mục, những người khác không có gặp Tiêu Phàm là như thế nào chiến đấu. Vậy mà có thể bị thương thành dạng này. Nhất là Phùng Tráng Sĩ cùng Khổng Bình, bọn hắn hai người đều nghe qua Tiêu Phàm rất mạnh, có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng là bây giờ sao thành bộ dáng này? Mà Khương Ngọc Sơn cùng Tạ Mục cũng không có mở miệng giải thích giao chiến quá trình. Cảm giác như thế nào? Khổng Bình mở miệng cười nói, nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười khổ, không có cái cánh tay, có chút không quá thích ứng. Sau khi nghe, mấy người còn lại cũng đều cười. Ngươi tu vi đã đến hóa khí cựu trọng trung kỳ, chờ ngươi đột phá đến thông thiên cảnh, chỉ cần hoa chút công phu, cánh tay trái thì có thể mọc ra tới. Phùng Tráng Sĩ mở miệng, gãy tay gãy chân đối với tu sĩ mà nói rất bình thường. Tu vi đạt tới thông thiên cảnh tự nhiên có thể đoạn chi trọng sinh, mà tu vi càng cao, khôi phục tốc độ càng nhanh. Cũng tỉ như Tào Mộc cùng Khương Ngọc Sơn, một cái bị chặt đoạn một cái cánh tay, một cái khác không có chân, lúc này không phải cũng là thật tốt. Tuy nhiên khôi phục có chút tiêu hao linh lực. Tiêu Phàm gật gật đầu, đối với thông thiên cảnh có thể đoạn chi trọng sinh, hắn tự nhiên biết. Đa tạ các vị trưởng lão quan tâm. Tiêu Phàm ôm quyền cúi đầu, thái độ cung kính. Vì chuyện của hắn, Cực Tiên Tông vậy mà lại phái tới ba tên trưởng lão. Cái này khiến hắn tâm lý cảm động hết sức. Mấy người vẻ mặt tươi cười. Đúng rồi, còn có 3 ngày thời gian, cũng là nội môn đệ tử tuyển bạn, ngươi bây giờ trạng thái. Khổng Minh lại mở miệng, nghe nói hắn, chung quanh mấy người sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới. Ở một bên Long Tự Tại tuy nhiên không rõ ràng nội tình, bất quá nghe được nội môn đệ tử tuyển bạn, hắn cũng là minh bạch cái gì. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế nhanh thì có thể tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, tuy nhiên đều là Cực Tiên Tông đệ tử, nhưng ở giữa chênh lệch thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Bọn hắn có thể nhìn ra, Tiêu Phàm thương rất nặng, hơn nữa còn thiếu một cánh tay, bây giờ nặng thương thế, coi như phục dụng lại nhiều đan dược, cũng vô pháp trong vòng 3 ngày triệt để khôi phục. Mà Cực Tiên Tông nội môn đệ tử tuyển bạn, trong đó không chỉ là Tiêu Phàm lần này đệ tử, còn có trước kia nhiều năm ngoại môn đệ tử. Trong đó có không ít kỳ trước tiên tài tồn tại. Ta sẽ tham gia, thương thế kia không sao cả. Tiêu Phàm 10 phần chăm chú mở miệng. Thêm vào nội môn mới xem như Cực Tiên Tông đệ tử chân chính. Võ Tân Giác từng nói với hắn, Cực Tiên Tông chân chính nội tình đều tại Cực Tiên Tông nội môn. Mà nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau tối thiểu còn muốn chờ 1 năm. Hắn Tiêu Phàm không muốn chờ, mà lại hắn người mang nội đạo chủng, sự kiện này nếu như bị truyền đi, hắn sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn. Mau sớm mạnh lên. Tĩnh Xuyên thành hỗn loạn một mảnh, bốn phía đều là lui tới người đi đường. Nhất là trên đường phố, không ít bởi vì giao chiến dư âm tạo thành tổn hại, đang có đại lượng thành chủ phủ vệ binh tại đánh dọn sạch ý. Làm mọi người tới trong thành chủ phủ, nhìn thấy cái kia cự đại trưởng ấn thời điểm, tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn nghĩ không ra đến là loại nào tu vi mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Cái này trưởng ấn chỗ chỗ toàn hủy. Thảm hại hơn vẫn là thành chủ phủ, bị đánh chỉ còn lại có cặn bã. Lô Chí Minh nhìn đến những thứ này về sau, mặt một mực là hắc. Trong đó thảo luận Long gia cùng Tiêu gia đề tài cũng là không ngừng. Tuy nhiên Tĩnh Xuyên thành tạo thành bây giờ bộ dáng là bởi vì nhị gia, nhưng lại không ai dám há miệng chửi mắng. Bởi vì ai cũng đắc tội không nổi hai nhà này. Nhưng tất cả mọi người biết một chút, cái kia chính là Long gia lần này cần quật khởi. Vừa mới Cực Tiên Tông bay tới 5 người, không ít người đều nhìn đến. Tại tăng thêm thành chủ cái kia thái độ cung kính, đều đoán được mấy người thân phận. Cực Tiên Tông bên trong trưởng lão, mà xem xét lại Tiêu gia. Thọ Nguyên Trung thân ảnh đã không thấy, nhưng lại không có người nhìn thấy hắn thi thể. Mà Tiêu gia mọi người trở lại Tiêu phủ về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đáng chết, nhiều như vậy địa phương không có việc gì, vì cái gì ta Tiêu phủ sẽ bị liên lụy? Tiêu Viễn ác thanh chửi mắng, Tiêu phủ có một nửa đã bị phá hủy, còn lại một nửa còn thiêu đốt lên liệt hỏa. Tiêu phủ không có. Thiên Nhi thành dạng này, Ngụy Hà cảm giác trời muốn sập, đặt mông ngồi trên mặt đất. Còn không mau cứu hỏa, nghĩ gì thế? Tiêu Viễn lớn tiếng chửi mắng sau lưng Tiêu gia dòng chính cùng hạ nhân. Ai cũng biết, Tiêu gia sập. Long phủ bên trong, dạ tiệc bắt đầu. Phong phú thức ăn tràn đầy cả bàn. Lần này là đem Long phủ trong khố phòng còn lại hảo đồ vật đều lấy ra. Long gia thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Thì liền Long tự tại đại thọ, Long gia đều không có chuẩn bị qua như thế phong phú dạ tiệc. Khổng Bình, Phùng Trang Sĩ, Tào Mục, Khương Ngọc Sơn, Hạ Ngọc Đường 5 tên trưởng lão, còn có Tiêu Phàm, Long Diệu Âm, Long tự tại 8 người ngồi tại trên một cái bàn. Phùng Tráng Sĩ mấy người cũng biết Long Diệu Âm là Tiêu Phàm thế tử. Đối với chuyện này mấy người thổn thức không thôi. Bị buộc trở thành người ở rể, cứ như thế xấu xí thế tử, bây giờ Tiêu Phàm quật khởi sau, còn có thể đối thế tử không rời không bỏ, nhớ kỹ tình cũ. Bọn hắn đều đối với cái này cảm thán. Trong bữa tiệc, Long tự tại còn đưa cho Tiêu Phàm một cái chữ bất đối, bên trong là bản Long Thương cùng pháp khí trường kiếm, đã vết thương chồng chất. Đây là sau khi trở về, Long tự tại mệnh lệnh Long gia mọi người đi phế tích bên trong thu hồi lại. Tiêu Phàm cảm thán, không nghĩ tới chính mình trong tay hai thanh huyền giai pháp khí thành bộ dáng này. Bất quá nghĩ đến trước đó Bắc Minh nói lời, tựa hồ cũng không có gì tâm tình không tốt. Dù sao đều là phá pháp khí, trước đối phó giữ lấy. Chương 203, Long thải vi bái sư chương 203, Long thải vi bái sư ta cánh tay kia đâu? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Dù sao cũng là cánh tay của mình, tuy nhiên cái mất, bất quá vẫn là muốn thu hồi đến. Long tự tại lắc đầu, không có tìm được, toàn bộ lôi đài khu đều không có, khả năng đã hủy đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có tiếp tục mở miệng. Lôi đài khu bây giờ đã đốt thành một cái hỏa hải, Thọ Nguyên Trung, Khương Ngọc Sơn, Tào một bọn người chiến trường chính cũng là thành chủ phủ. Cánh tay của mình chỉ là huyết đục, không phải pháp khí, bị hủy diệt cũng bình thường. Tu hành giới là một cái vô tình địa phương. Bọn hắn những cái này cường giả thường thấy tu hành giới vô tình vô nghĩa, vì lợi ích thủ tục tương tàn, thân nhân bất hòa, nhưng giống Tiêu Phàm loại này trọng tình người, cực kỳ hiếm thấy. Dạ tiệc phía trên, Khổng Minh mở miệng cười nói, "Tiêu Phàm, ngày mai chúng ta liền lên đường về Cực Tiên Tông, có thể có vấn đề?" "Đệ tử không có vấn đề." Tiêu Phàm gật gật đầu, sau 3 ngày cũng là nội môn đệ tử tuyển bạn, 2 ngày thời gian chạy trở về vừa tốt. Tuy nhiên Long gia người đều biết Tiêu Phàm khả năng tùy thời muốn đi, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Long tự tại nói, không tại nhiều đợi một trận sao? Tiêu Phàm cười khổ, sau 3 ngày là nội môn đệ tử tuyển bạn, ta nhất định phải tham gia. Nghe vậy, Long tự tại cũng không nói gì. Ngồi tại Tiêu Phàm bên cạnh Long Diệu Âm thần sắc có chút ảm đạm, bất quá một mực không có lên tiếng âm thanh. Dạ tiệc tán đi, Long phủ cho Khổng Bình, Phùng Tráng Sĩ, Hạ Ngọc Đường chuẩn bị gian phòng. Bất quá Long phủ bên trong chưa từng tới bao giờ lớn như thế nhân vật, mà bọn hắn phủ thượng tốt nhất hai gian phòng trước đó cũng cho Tào Mộc cùng Khương Ngọc Sơn. Sau cùng dẫn đến Phùng Tráng Sĩ, Khổng Bình, Hạ Ngọc Đường ba người chỉ có thể ở tại phổ thông phòng trọ. Cái này khiến Long phủ người đều cảm thấy hổ thẹn. Đối phương đều là Cực Tiên Tông trưởng lão, đường xa mà đến giúp bọn hắn Long gia vô cùng lớn một tay, kết quả liền cái thượng hảo gian phòng đều an bài không ra. Nhưng mặc kệ là Khổng Bình, vẫn là Phùng Tráng Sĩ, Hạ Ngọc Đường, đối với mấy cái này đều không để ý, màn đêm buông xuống, Long phủ yên lặng trong tiểu viện. Chỉ có Tiêu Phàm cùng Long Diệu Âm hai người tại. Một đám hạ nhân đều rất tự giác, không dùng người mở miệng đuổi, ào ào chủ động rời đi, cho hai vợ chồng lưu lại một chỗ thời gian. Lần này trở lại Long gia, Tiêu Phàm một mực không có công phu thật tốt dò xét Long Diệu Âm, hai tháng không thấy, Long Diệu Âm thần sắc so với lần trước tiểu tụy rất nhiều, trong hai mắt tràn đầy hồng huyết kia. Ở trong đó cùng Tiêu Thiên có quan hệ rất lớn. Diệu Âm, trong khoảng thời gian này, ủy khuất ngươi. Tiêu Phàm mở miệng, trong lúc nhất thời hai người gặp mặt còn không biết nên nói cái gì. Long Diệu Âm lắc đầu, hẳn là chúng ta liên lụy ngươi mới là, nếu như không phải ta Long gia, ngươi cũng không cần trở về mạo hiểm, còn biến thành cái này bộ dáng. Thanh âm của nàng rất dễ nghe, nói ra sau cùng thậm chí có chút giọng nghẹn ngào ở bên trong. Có điều nàng cũng rất kiên cường, để cho mình nước mắt không có chảy ra. Kỳ thật Tiêu Phàm không biết, làm hắn sau khi rời đi, Long Diệu Âm nhàn rỗi lúc trung quy nhìn ra xa đông phương, bởi vì nơi đó là Cực Tiên Tông phương hướng. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ qua một lần, nàng không muốn để cho chính mình trở thành Tiêu Phàm bá phụ. Long Diệu Âm tướng mạo để cho nàng tự ti, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, chính mình có thể sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là tùy tiện tìm người gả, giải quyết xong quãng đời còn lại. Dù sao bằng dáng dấp của nàng, muốn gả cho đại gia tộc là không thể nào. Kết quả, thiên ý trêu người, để cho nàng cùng Tiêu Phàm ở cùng nhau. Tiêu Phàm cười cười, sờ lên Long Diệu Âm mái tóc. Ngươi yên tâm, chờ ta ngày sau mạnh lên, liền sẽ trở về cùng ngươi, mà lại ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trị hảo mặt của ngươi. Sau khi nghe, Long Diệu Âm khỏe mắt có nước mắt rơi xuống, nàng nặng nề gật đầu. Hai vợ chồng trò chuyện với nhau một đêm. Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, vốn nên điều dưỡng khôi phục, nhưng hắn từ bỏ. Hắn phải dùng một đêm này làm bạn, đền bù trong lòng thua thiệt. Một bên khác, Phùng Tráng Sĩ, Khổng Bình, Hạ Ngọc Đường ba người được an bài nghỉ ngơi phòng trọ cùng Khương Ngọc Sơn, Tào Mộc cũng không liền nhau. Một nữ tử thân ảnh lặng yên không tiếng động tới gần. Nàng lén lút đến chỗ này biệt viện, đi tới Khổng Bình ngoài cửa phòng. Nàng vừa muốn gõ cửa, thế mà nàng chưa kịp gõ, liền nghe đến trong phòng Khổng Bình thanh âm, "Tiểu nha đầu, vào đi." Ngoài cửa Long Thải Vi sững sờ, nhưng ngược lại nghĩ rõ ràng, gãi gãi đầu mở cửa đi vào. Khổng Bình nhìn lên trước mặt Long Thải Vi, khóe miệng treo lên một tia đường cong, cười nói, "Làm sao vậy? Muộn như vậy, ngươi tìm đến ta chuyện gì?" Long Thải Vi có chút xấu hổ, vốn là nàng nghĩ kỹ kế hoạch, nhưng bị Khổng Bình một câu cho nàng làm rối loạn. Thế mà nàng hít một hơi thật sâu, trực tiếp quỳ xuống. "Tiền bối, ngài thu ta đi." Khổng Bình sững sờ, ngược lại cười nói, "Ta thu ngươi làm cái gì? Thu ta làm đồ đệ a? Hoặc là thu ta gia nhập Cực Tiên Tông?" Long Thải Vi mở miệng, mắt to nháy mắt. Kỳ thật nàng trước đó thì có quyết định này. Khổng Bình cười nhạt một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Long Thải Vi, "Ta là luyện đan nhất mạch, ngươi đối luyện đan nhưng có hiểu rõ?" Long Thải Vi trọng trọng gật đầu, "Hiểu rõ, hiểu rõ, rất lợi hại. Chúng ta Tĩnh Xuyên Thành có một tên nhất phẩm luyện đan sư, hắn đi bộ đều dùng lỗ mũi nhìn người." Nói xong lời này, nàng đỗng nhiên cảm giác, tựa hồ Khương Ngọc Sơn cũng lao dùng lỗ mũi nhìn người. Khổng Bình cười một tiếng, hắn đối Long Thải Vi cái này nha đầu cũng rất có hảo cảm. "Ngươi muốn gia nhập Cực Tiên Tông, cũng không phải chuyện dễ dàng a." Long Thải Vi nói, "Tiền bối, ngài đã thu ta đi, ta khẳng định sẽ thật tốt học luyện đan, hiếu kính ngài lão nhân gia." Khổng Bình cười cười, "Cha mẹ ngươi biết việc này sao?" Long Thải Vi lắc đầu, bất quá vội vàng nói, "Tiền bối, nếu như ngài thu ta, bọn hắn khẳng định sẽ cao hứng." Khổng Bình nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, "Như vậy đi, ngươi đi trước trưng cầu người nhà ngươi đồng ý, nếu như bọn hắn nguyện ý, vậy ngươi thì cùng ta về Cực Tiên Tông. Bất quá không là thành vì ta đệ tử, mà chính là lấy dược đồng thân phận lưu tại Cực Tiên Tông, nếu như biểu hiện tốt, về sau tại trở thành Cực Tiên Tông đệ tử, như thế nào?" Chương 204, lên đường. Chương 204, lên đường. Dược đồng thân phận tựa như là học đồ. Đan đạo tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ có rất nhiều người mộ danh đến đây, tự nguyện trở thành hạ nhân cũng muốn đi theo tại đại sư bên người. Cùng đồ đệ khác biệt, dược đồng cái gì tạp vụ đều làm, cùng thư đồng không sai biệt lắm. Nhưng có thể gia nhập Cực Tiên Tông nội môn, trở thành đan đỉnh phong thủ tọa Khổng Bình dược đồng, thân phận này không biết sẽ hâm mộ chết bao nhiêu người. Long Thải Vi tuy nhiên không biết dược đồng là có ý gì, nhưng nàng không hề nghĩ ngợi thì gật đầu đáp ứng. "Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta cái này liền trở về cùng ta cha nói." Dứt lời, Long Thải Vi đứng người lên, vẻ mặt tươi cười quay đầu liền chạy. Khi nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài xa mấy chục mét bên ngoài đột nhiên ngừng lại, tốt giống nghĩ tới điều gì, quay đầu về trong phòng Khổng Bình bãi quyền cúi đầu. Sau đó quay người lại chạy, liền cửa đều không quan. Khổng Bình cười khổ, lại không nói gì, hắn tiện tay vung lên, phòng cửa đóng lại. Gian phòng bên cạnh, Phùng Tráng Sĩ cùng Hạ Ngọc Đường tự nhiên đều đã nhận ra bên này phát sinh hết thảy. Hai người biểu lộ cái gì? Không biết đang suy nghĩ gì. Long Thải Vi trong đêm liền đem sự kiện này cáo chi Long An Hải. Long An Hải sững sờ, Chính mình nữ nhi gan lớn hắn là biết đến, nhưng hắn nghĩ không ra vậy mà lại lớn gan như vậy. Trực tiếp chạy tới tìm Cực Tiên Tông trưởng lão bái sư. Trọng chọn người ta còn đáp ứng. Tuy nhiên không thu làm đồ đệ, nhưng tốt xấu là cho phép nàng gia nhập Cực Tiên Tông. Long An Hải phủ. Gia nhập Cực Tiên Tông thì dễ dàng sao như vậy? Hắn căn bản không kịp giáo dục Long Thải Vi, nắm lấy nàng trực tiếp đi đến Long Tự Tại nơi ở trong đêm đem sự kiện này lại báo cho Long Tự Tại. Long Tự Tại cũng phủ. Liên quan tới Dược Đồng, hắn tự nhiên nghe nói qua. Tuy nhiên hắn không biết Khổng Bình là mấy phẩm đan sư, nhưng theo hắn khí độ, còn có cho Tiêu Phàm ăn vào đan dược phẩm chất đến xem. Ít nhất đều là tứ phẩm luyện đan sư. Cho một tên tứ phẩm luyện đan sư làm Dược Đồng. Cái này không biết là bao nhiêu luyện đan sư mộng tưởng. Tốt, Thải Vi ngươi đi đi. Long Tự Tại nghĩ rõ ràng những thứ này, trực tiếp hưng phấn vỗ tay bảo hay, đầu đầy đầu bạc lão giả bây giờ bộ dáng này, ở trên người hắn thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Quá tốt rồi. Sau khi nghe, Long Thải Vi trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn không được. Long An Hải cười khổ, tuy nhiên không nỡ để nữ nhi rời đi, nhưng gia nhập Cực Tiên Tông là một kiện thiên đại hảo sự. Hơn nữa còn là trở thành một tên trưởng lão dược đồng. Không chừng cái này khả năng cũng là Long Thải Vi cơ duyên. Hôm sau, sắp trời tảng sáng, Tiêu Phàm cùng Long Diệu Âm hai người ra biệt viện. Hai người nói chuyện lâu một đêm, đem rất nhiều tưởng niệm đều nói ra. Đương nhiên phu thê chi sự vẫn là không có làm. Cùng một tay Tiêu Phàm cùng Long Diệu Âm đến Long Gia đại điện. Khổng Bình, Phùng Tráng Sĩ chờ năm tên trưởng lão đều đến đông đủ. Hôm nay cũng là xuất phát về Cực Tiên Tông thời gian. Long Tự Tại, Long An Hải, còn có một chúng tộc lão đều tại. Long Thải Vi đứng tại Long An Hải bên người trên mặt có chút lưu luyến không rời, còn có chút hưng phấn bộ dáng. Tiêu Phàm lưu ý đến về sau, cảm thấy có chút kỳ quái. Nha đầu này vẻ mặt này là ý gì? Làm sao làm giống như nàng cũng muốn đi giống như, mà lại ấn Tiêu Phàm đối Long Thải Vi hiểu rõ, đối phương lúc này thời điểm không cần phải chạy bên cạnh mình đến quấn lấy chính mình sao? Thế mà hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền đối với Khổng Bình mấy tên trưởng lão ôm quyền cúi đầu. Long Diệu Âm theo Tiêu Phàm một dạng, hạ thấp người một lễ. Tất cả trưởng lão gật gật đầu, Khổng Bình cười nói, vậy chúng ta đi. Tiêu Phàm gật đầu, một đoàn người liền điểm tâm cũng chưa ăn, đi thẳng đến Long phủ bên ngoài. Tại Cực Tiên Tông phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Long Diệu Âm trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh, chậm rãi tuột xuống. Người chung quanh đều nhìn cái này đôi tiểu tình lữ, mỗi người như có điều suy nghĩ. Long An Hải thở dài, phủi liếc một chút đại nữ nhi cùng Tiêu Phàm, lại đem ánh mắt rơi vào Long Thải Vi trên thân, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Đừng gặp rắc rối, đến bên kia có chuyện nhớ đến tìm tỷ phu ngươi, nghe rõ chưa? Long Thải Vi mười phân nhu thuận gật đầu, biết, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta có việc khẳng định sẽ tìm tỷ phu của ta. Nghe nói lời này, chung quanh Long gia tất cả mọi người ngoại trừ Long Tự Tại bên ngoài, người chung quanh trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Long Thải Vi trên thân. Thì liền đem Khương Ngọc Sơn cùng Tào Mộ cũng giống như vậy. Chính tại cáo biệt Tiêu Phàm cùng Long Diệu Âm cũng là như thế. Đột nhiên, Tiêu Phàm đang cùng Long Diệu Âm nắm cùng một chỗ tay, run một cái. Ánh mắt của hắn biến, dùng chấn kinh, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Long An Hải cùng Long Thải Vi. Long Thải Vi lộ ra một cái thẹn thùng biểu lộ, không có mở miệng. Long An Hải cười cười nói, "Tiêu Phàm, Khổng trưởng lão đã thu Thải Vi làm dược đồng, nàng cũng muốn đi Cực Tiên Tông, đến chỗ đó về sau, nhớ đến quan tâm điểm muội muội." Sau khi nghe, Tiêu Phàm cảm giác đầu ông một tiếng. Long Thải Vi cũng muốn đi. "Thị phu." Long Thải Vi trên mặt mang nụ cười sán lạ, hấp tấp chạy tới Tiêu Phàm bên người. "Đến lúc đó ngươi đến chiếu cố thật tốt ta ạ." Tiêu Phàm không có mở miệng, tin tức này đối với hắn mà nói tới quá đột ngột, để hắn có chút không kịp tiêu hóa, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Khổng Bình. Khổng Bình tay vướt trong râu, trên mặt nụ cười, đối với Tiêu Phàm khẽ gật đầu nói, "Không sai, ta đã thu Thải Vi làm dược đồng." Đang khi nói chuyện, hắn còn hết sức hài lòng Tiêu Phàm bộ này vẻ giận mình. Trong lòng tự đủ, "Không cần cảm ơn ta, đều là cần phải. Đem ngươi tiểu di tự thu, đến lúc đó ngươi còn không phải đến ngoan ngoãn gia nhập ta Đan Đỉnh Phong." Tiêu Phàm động. Hắn phản ứng đầu tiên là, "Lão thất phu, hại ta." Chương 205, nội môn đệ tử tuyển bạn chương 205, nội môn đệ tử tuyển bạn vốn là thâm tình cáo biệt sau cùng cũng thay đổi vị. Tào Mộc theo chữ vật túi bên trong lấy ra thuyền gỗ, pháp khí này tốc độ phi hành nhanh, còn bất việc. Thuyền gỗ hóa thành lưu quang, hướng về đông phương bay đi, càng ngày càng xa. Long gia người thổn thức không thôi. Cái này Tiêu Phàm là cái hảo hại tử a. Long Tự Tại trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, bóng người bay lên không trung trở lại chính mình biệt viện. Đúng vậy a, Tiêu Phàm cái này hải tử thật là không tệ. Có điều, Thải Vi làm sao cũng đi theo. Hy vọng Thải Vi tại Cực Tiên Tông chớ trọng phiền toái gì mới tốt. Một đám Long gia tộc lão, còn có Long An Hải đối Tiêu Phàm cách nhìn nhất trí. Trong tình trọng nghĩa, lần này Tĩnh Xuyên thành sự tình, tuy nói là bắt nguồn từ Tiêu Phàm, nhưng cái sau thân là người ở rể, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là Long gia người, coi như lựa chọn tham sống sợ chết không trở lại cũng thuộc về bình thường. Bất quá sau cùng, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn trở về. Long Diệu Âm ánh mắt nhìn về phía Đông Phương xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Thuyền gỗ tốc độ cực nhanh, chạy ở trong hư không. Tốc độ của nó thậm chí siêu việt thông thiên cảnh cường giả. Mục trên đỏ, Tà Mục, Phùng Tráng Sĩ chờ trưởng lão không có gì khác biệt, muốn không nhìn về phương xa, muốn không quanh chân ngồi tính toán. Bất quá bọn hắn trên mặt đều treo như có như không nụ cười, nhất là Khương Ngọc Sơn nụ cười trên mặt rõ ràng nhất. Tiêu Phàm cũng đang nhắm mắt khôi phục lên thuyền gỗ về sau, Khổng Bình cùng Khương Ngọc Sơn lại cho hắn rất nhiều đan dược. Mà lớn nhất không yên tĩnh người, là thuộc Long Thải Vi. Khổng tiên bối, ngài không cho ta gọi ngươi sư phụ, vậy ta cái kia xưng hô ngài cái gì a? Cực Tiên Tông có lớn hay không, ta đi qua có thể hay không lạc đường? Khổng tiên bối, Cực Tiên Tông thức ăn được không? Khổng tiên bối, ngươi làm sao không để ý tới ta? Thuyền gỗ vừa rời đi lúc, Long Thải Vi bốn phía nhìn ra xa, thái độ so sánh hàm súc. Nhưng qua gần nửa ngày, nàng thì không chịu nổi. Mà Tiêu Phàm còn đang nhắm mắt liệu thương, nàng cũng không muốn quấy rầy tỷ phu khôi phục. Dù sao nàng cũng muốn gia nhập Cực Tiên Tông, về sau hai người thời gian chung đụng nhiều. Cho nên nàng thì quấn lên Khổng Bình. Vừa mới bắt đầu còn tốt, Khổng Bình sẽ còn biết gì nói đấy, nhưng đến đằng sau, Khổng Bình cả khuôn mặt đều là hắc. Long Thải Vi miệng liền không có ngừng qua. Rốt cục lại qua sau hai canh giờ, Khổng Bình rốt cục không chịu nổi. Đủ rồi, ngươi biết tiến tĩnh, muốn không cho ngươi đưa về Tĩnh Xuyên Thành. Phùng Tráng Sĩ bọn người kém chút không có cười ra tiếng, trong lòng tự đủ. Nha đầu này miệng cũng quá dài dòng, mấy canh giờ nói lời sửng sốt không có giống nhau. Khương Ngọc Sơn khẽ gật đầu, nhìn Long Thải Vi sững sờ là vô dụng lỗ mũi, mà chính là dùng 10 phân thưởng thức biểu tình. Rốt cục, cái này uy hiếp đối Long Thải Vi tới nói 10 phân hữu hiệu. Nàng ngoan ngoãn ngậm miệng. Cái này thuyền gỗ tốc độ rất nhanh, cả ngày bên trong, Tiêu Phàm chỉ thức tỉnh không đến nửa khắc đồng hồ, thời gian còn lại đều đang ngồi điều tức, hắn thương thế chính lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Thì liên một đám Cực Tiên Tông trưởng lão đều hai mặt tướng giọng, không hiểu rõ Tiêu Phàm là từ đâu tới như thế yêu nghiệt khôi phục năng lực. Bình thường tu sĩ, nếu như thụ trọng thương như thế, không tu dưỡng mấy tháng là không thể nào khôi phục. Kết quả Tiêu Phàm quả thực là tại một ngày nhiều thời gian bên trong khôi phục nó nữa. Một ngày thời gian lặng yên mà qua. Cực Tiên Tông, ngoại môn. Lúc này mặc kệ là Lôi Đài khu, vẫn là nội bộ các, Vạn Bảo lâu nối liền không dứt người đông tấp nập. Còn có một ngày, cũng là Cực Tiên Tông nội môn tuyển bạt thời gian. Sở hữu giới này tham gia tuyển bạt ngoại môn đệ tử, toàn diện đều đi đến nội bộ các báo danh. Đi Lôi Đài khu thì là vì tỉ thí với nhau, để thăng kinh nghiệm thực chiến. Trước hướng Vạn Bảo lâu, chọn mua pháp khí, đan dược. Cũng là vì ứng phó lần này nội môn tuyển bạt. Phải biết, hàng năm nội môn đệ tử tuyển bạt tại Cực Tiên Tông ngoại môn tới nói, đều là nhất đẳng đại sự. Năm trước ngoại môn tiên kiêu nào nào đều sẽ báo danh. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng bên trong ở giữa chênh lệch lại là cực lớn. Trở thành tạp dịch đệ tử, về sau còn có thể dựa vào cơ hội khác tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử, cũng chỉ có nội môn tuyển bạt một con đường. Đương nhiên, cực tình huống đặc thù ngoại trừ, thế nhưng loại cơ hội đối với bọn hắn mà nói, đều rất xa vời. Nội bộ các trước cửa. Hôm nay là báo danh ngày cuối cùng, qua hôm nay thì không có cơ hội. Một gã chấp sự ngay tại hô to. Ở bên cạnh hắn còn có 4 tên đồng dạng người mặc chấp sự phục người, tại đăng ký tham gia khảo hạch người tư liệu. Tu sĩ bế quan động một tí mấy tháng, loại này sự tình rất phổ biến, trước kia cũng kinh thường xuất hiện bởi vì bế quan, cho nên bỏ lỡ nội môn khảo hạch việc này tình huống phát sinh. Bất quá vậy cũng là số rất ít, mà lại có thể bế quan đệ tử, cũng đều là ngoại môn yêu nghiệt thiên tài. Tại tên này chấp sự trước người, đứng một đầu hàng dài, lít nha lít nhít tràn đầy người. Trong đó một tên lãnh diễm nữ tử hấp dẫn không ít chúng quanh nam đệ tử ánh mắt. Nữ tử này mặt không biểu tình, thần sắc còn cụ bé, ngũ quan xinh xắn khéo léo tuyệt vời. Người này chính là Nam Cung Linh Nguyên. Nàng cũng muốn tham gia lần này nội môn tuyển bạn. Mà lần này ngoại môn đệ tử, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có Đan Dương Huy cùng một đám thiên kiêu, đều muốn đến thử vận khí một chút. Tiêu Phàm không biết tung tích, ngoại trừ Chu Cương không có người biết hắn đi nơi nào, mà Chu Cương cũng không có đem Tiêu Phàm sự tình nói ra. Trần Phi Tinh không đến. Trong đám người, còn có một tên vóc người nóng bỏng nữ tử, tuy nhiên tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng xung quanh cũng không ai dám nhìn chung nàng. Nữ tử này chính là Thông Thiên cảnh cường giả, chính là Tiêu Phàm tại tàng thư các bên trong có duyên gặp mặt một lần Hồ Nhị. Thậm chí trong đám người còn có Tiêu Phàm tại tàng thư các lầu 3 thấy qua một tên khác nam tử. Cường giả hào hào, không đến thời gian này, người nào cũng không biết ngoại môn đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Trong đó đạt tới Thông Thiên cảnh thì mấy chục người, mà hàng năm nội môn đệ tử tuyển bạt danh ngạch chỉ có 300 người. Thời gian từng giờ trôi qua, người đông tấp nập hàng dài đang không ngừng giảm bớt. Nhưng qua hoàng hôn lại còn không thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Chương 206, tập kết, Liên Minh chương 206, tập kết, Liên Minh hôm sau. Nội môn đệ tử tuyển bạt thời gian cuối cùng đã tới, mà Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không thể bắt kịp báo danh. Trong lúc đó thậm chí Nam Cung Linh Huyên còn tự thân đi một chuyến Tiêu Phàm động phủ, nhưng phát hiện đối phương căn bản cũng không tại. Tỷ thí là tại sáng sớm bắt đầu. Nội môn đệ tử tuyển bạt quy củ rất đơn giản, chung một vòng lấy đấu loại trực tiếp tiến hành. Sở hữu đệ tử tiến nhập Cực Tiên Tông ngoại môn một chỗ bí cảnh, ở chỗ này lẫn nhau tranh đấu bất kỳ người nào đều là đối thủ cạnh tranh. Trong vòng 7 ngày, tham gia tỷ thí mỗi người đều sẽ có một khối truyền tống lệnh bài vỡ vụn, người này liền sẽ bị truyền tống rời đi, bị loại. Gặp phải đối thủ không địch lại, có thể tự mình bóp nát lệnh bài, coi là từ bỏ tỷ thí lần này, người cũng sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Đánh bại địch nhân, bước đối thủ chủ động bóp nát lệnh bài, lấy được đối phương sở hữu thắng điểm. Đem đối thủ đánh bại, cướp đoạt đi lệnh bài, tự mình bóp nát về sau, người này bị loại, lấy được đối phương sở hữu thắng điểm. Giết tử đối thủ, sau đó theo trên người đối phương thu hoạch lệnh bài bóp nát, kết quả cũng giống như vậy. Mỗi cái lệnh bài đại biểu một điểm thắng điểm. Mang ý nghĩa đánh bại một người, thấp nhất thì có thể thu được một điểm thắng điểm. Người nào bóp nát lệnh bài, thắng điểm về ai? Bí cảnh bên trong, bất luận sinh tử, không nhận môn quy bảo hộ, chỉ lấy cuối cùng thắng điểm vòng bài danh. Cho nên hàng năm đều sẽ có không ít đệ tử tử ở bên trong. 7 ngày vừa đến, bí cảnh mở ra, sau cùng lệnh bài cho điểm cao nhất trước 300 người, tấn thăng nội môn đệ tử. Trước 10 tên đệ tử cầm giữ có thể tiến nhập tẩy tùy trì cơ hội. Cái này tẩy tùy trì có thể cho người tẩy tinh phạt tủy, bài trừ thể nội tạp chất, đề cao tư chất. Đối tuổi trẻ đệ tử vô cùng hữu ích. Trước đó Tiêu Thiên cũng là bởi vì tiến nhập phiếu Miểu Tiên cung tẩy tùy trì, sau khi ra ngoài tu vi mới đột phá đến thông thiên cảnh. Mà sau cùng thắng điểm cao nhất 3 người trước đồng dạng là tiến nhập tẩy tùy trì, bất quá vị trí lại là càng thêm tới gần tuyển nhãn chỗ. Ở chỗ này có thể càng dễ chịu hơn đến tẩy tùy trì tẩy lễ, lấy được chỗ tốt so với hắn chỗ mạnh hơn mấy lần. Mà đệ nhất tên có thể thu hoạch được một viên ngũ phẩm đan dược, phá ách đan. Hắn đan dược vô cùng chân quý, luyện chế sử dụng tài liệu càng là chân quý phi thường. Đây là từ Khổng Bình tự tay luyện chế, sau khi phục dụng tu vi sẽ tăng vọt. Đối với thông thiên cảnh phía dưới tu sĩ đều có công dụng, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đương nhiên nơi này bất kỳ bí ẩn công pháp, bí ẩn pháp khí toàn diện đều sẽ mất đi hiệu lực. Đồng thời truyền tống vào về phía sau, chỗ vị trí có người đều là tùy cơ phân phối. Nói cách khác, nếu như một tên thực lực cực mạnh ngoại môn đệ tử ở chỗ này bị quần đầu, vậy hắn cũng có khả năng sẽ ra cục, mất đi tiến nhập nội môn cơ hội. Lúc này lít nha lít nhít có hơn 5000 tên tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử tụ tập ở ngoại môn trước đại điện. Những này đệ tử hào hào đều thân mặc lam bào, có ít người biểu lộ nghiêm túc, có ít người lộ ra hưng phấn, kích động, còn có chút người thì biểu lộ ngưng trọng dị thường. Những ngoại môn đệ tử này trên cơ bản đều là nhiều người ôm nhau đứng chung một chỗ, thậm chí còn có vài chục người đứng chung một chỗ tình huống. Bọn hắn đều là những năm qua tiến nhập ngoại môn đệ tử, đối tham gia nội môn khảo hạch quy củ hiểu rất rõ, cho nên dự định sau khi tiến vào kết thành đồng minh, cùng một chỗ ứng đối lần này khảo hạch. Dù sao sau cùng danh ngạch có 300, lẫn nhau đoàn kết cùng một chỗ, tấn thăng tỷ lệ lớn hơn. Mặc dù là tùy cơ phân phối vị trí, không qua lại năm đệ tử đều rất có kinh nghiệm, sau khi tiến vào, trước tiên đều sẽ tiến về ước định cẩn thận địa điểm chạm mặt. Đây cũng chính là trước kia, rất khó có mới nhập môn đệ tử thành công tiến nhập nội môn nguyên nhân. Nam Cung Linh Huyên lẻ loi chơi chọi một người, nàng tính cách cao ngạo, cùng giới người có thể bị nàng thấy vừa mắt đích xác rất ít người rất ít. Đan Dương Huy cũng là một người, bọn hắn vừa mới gia nhập ngoại môn không bao lâu, nhận biết người không nhiều. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Linh Huyên, do dự một chút đi tới, đến Nam Cung Linh Huyên bên cạnh. Nam Cung, sau khi đi vào muốn hay không tạm thời kết minh, ta muốn cái này tuyển bản quy củ ngươi cũng biết. Đan Dương Huy mở miệng trước, tiến nhập ngoại môn về sau hắn thực lực có đề thăng, bây giờ đã là hóa khí cảnh cửu trọng. Nhưng bằng cái này tu vi muốn trở thành nội môn đệ tử vẫn là quá khó khăn. Lần này tham gia nội môn đệ tử tuyển bản người, chỉ là thông thiên cảnh thì có mười mấy tên. Ngươi, Nam Cung Linh Huyên phủi liếc một chút Đan Dương Huy, bình tĩnh nói, ngươi quá yếu, còn chưa xứng. Đan Dương Huy bị tức không nhẹ, nhưng không có cách, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Trong đó vóc người nóng bỏng Hồ Nhị cũng trong đám người, bên người nàng lúc này tụ tập 7-8 danh nữ tu, mỗi người đều thực lực cao cường, nàng phát hiện trong đám người lạc đàn Nam Cung Linh Huyên. Quan sát một chút đối phương tu vi, Hồ Nhị cười một tiếng, đi hướng tiến đến, vị này sư muội, ngươi tu vi không tệ, muốn hay không gia nhập chúng ta? Hồ Nhị đối Nam Cung Linh Huyên nhiệt tình mời, Nam Cung Linh Huyên quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện đối phương tu vi cao hơn chính mình, nàng dò xét không đến đối phương tu vi, tại nhìn thoáng qua Hồ Nhị bên cạnh đồng bạn, do dự một chút, gật đầu đồng ý xuống tới. Nàng đi tìm Tiêu Phàm kỳ thật cũng là nghĩ cùng đối phương liên thủ. Kết quả người kia vậy mà không tại. Hồ Nhị vóc người nóng bỏng, tính cách ngay thẳng, Nam Cung Linh Huyên tính tình băng lãnh, kịp lời ít nói. Hai người này cùng một chỗ nhất thời hấp dẫn không thiếu nam tử ánh mắt, nhưng cũng chỉ là bằng một cái liếc mắt, cũng không ai dám nhìn nhiều, dù sao mệnh trọng yếu. Phu cận vây xem ngoại môn đệ tử còn có tạp dịch đệ tử đám người mãnh liệt. Cơ bản toàn bộ ngoại môn đệ tử đều tới, đến không hết người, to mục đích nhìn qua, tối thiểu có mười mấy vài người. Hàng năm nội môn đệ tử tuyển bạn đều là cực tiên tông bên trong lễ lớn. Không chỉ là ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Niên sẽ ở hiện trường chủ trì, nội môn tông chủ Võ Tân Giác cũng sẽ đến đây. Còn có nội môn một đám trưởng lão, ào ào đều sẽ đến đây nhìn trận này tuyển bạn. Hứa Vĩnh Niên cùng Võ Tân Giác còn có một đám trưởng lão ào ào phiêu phù ở giữa không trung phía trên. Mấy người sắc mặt đều rất mất tự nhiên, giống như là có tâm sự gì, lẫn nhau truyền âm. Võ Tân Giác, Tiêu Phàm tiểu gia hỏa kia đến đâu rồi? Hứa Vĩnh Niên, ta vừa mới truyền âm hỏi Khương Ngọc Sơn, bọn hắn trên đường, còn có một canh giờ đã đến. Chương 207, Tiêu Phàm đến chương 207, Tiêu Phàm đến Võ Tân Giác, cái này tỷ thí đã quá hạn ở giữa. Hứa Vĩnh Niên, vậy làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp kéo một hồi đi. Trừ hắn hai bên ngoài, sau lưng một đám trưởng lão cũng đều ào ào truyền âm, luyện khí nhất mạch Bắc Minh, trận pháp nhất mạch Thi Thần, Thi Cơ, còn có một đám ngoại môn nội môn trưởng lão. Chỉ cần là nhận ra Tiêu Phàm, cũng đang thảo luận, tiểu gia hỏa này làm sao còn chưa tới. Nhất là nội môn mấy cái, đều đã nghĩ kỹ, Tiêu Phàm thêm vào nội môn về sau, bọn hắn muốn làm sao đến cấp đoạn. Đến mức Tiêu Phàm sau cùng tiến chưa đi đến nhập trước 100. Bọn hắn đến không nghĩ tới vấn đề này. Dù sao coi như Tiêu Phàm lần chọn lựa này thất bại, bọn hắn y nguyên có biện pháp đem Tiêu Phàm lấy tới nội môn đi. Đến mức lần chọn lựa này, kỳ thật chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Phòng ngừa ngoại môn cái khác tông môn thám tử phát giác được Tiêu Phàm người mang nội đạo chủng bí mật mà thôi. Đương nhiên, những sự tình này bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng Tiêu Phàm nói. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Tiêu Phàm người đến tới tham gia lần này khảo hạch. Người không có tham gia, bọn hắn muốn cho thương lượng cửa sau cũng không mở được cả thời gian đến đi, cái này đều giờ thịnh. Làm sao còn chưa bắt đầu a? Đúng vậy a, những năm qua không phải giờ báo liền bắt đầu sao? Năm nay làm sao đã chậm? Thật kỳ quái, chưa từng có dạng này qua. Một đám đệ tử hào hào thảo luận lên, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Võ Tân Giác cùng Hứa Vĩnh Niên hai người lên nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu. An tĩnh. Hứa Vĩnh Niên thanh âm truyền ra, nhất thời hiện trường hơn 10 vạn đệ tử một chút thì yên tĩnh trở lại, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía không trung Hứa Vĩnh Niên. Hứa Vĩnh Niên nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói, hôm nay là nội môn đệ tử tuyển bạn thời gian, nhất là đối ngoại môn đệ tử mà nói, thêm vào nội môn mới xem như tiến nhập Cực Tiên Tông hạch tâm, điểm ấy ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng. Mà nội môn tuyển bạn cực kỳ nghiêm ngặt, hàng năm chỉ cần 100 người. Tại bí cảnh bên trong, trừ bọn ngươi ra ở giữa tranh đấu lẫn nhau, trong đó còn có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có đáng sợ yêu thú tồn tại, hàng năm đều sẽ có rất nhiều đệ tử chết thảm tại bí cảnh bên trong. Vì thế lão phu cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhưng tu sĩ chúng ta gì sợ một chết? Hứa Bĩnh Niên ở giữa không trung khảng khái sục sôi giảng nửa canh giờ. Vừa mới bắt đầu, bốn phía ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử đều sẽ 10% chăm chú nghe, nguyên một đám kích động không thôi. Nhưng đến đằng sau, bọn hắn cả đám đều bắt đầu thần sắc quái dị. Hứa Bĩnh Niên đằng sau giảng, bọn hắn sớm biết không nói, mà lại tựa hồ cái dám dùng không có. Cho nên, các vị nỗ lực. Sau cùng Hứa Bĩnh Niên thở dài, mặt lao đỏ lên, hắn lui đi qua, đối Võ Tân Giác nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn phía trên. Võ Tân Giác cũng thở dài, thân hình tiến lên, "Các vị, ta là nội môn tông chủ Võ Tân Giác, ta muốn không ít người gia nhập Cực Tiên Tông đều lấy tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử làm mục tiêu." Võ Tân Giác là nội môn tông chủ, ở ngoại môn rất ít lộ diện, chỉ có hàng năm nội môn đệ tử tuyển bạt lúc mới có thể xuất hiện. Vừa mới bắt đầu nhìn đến Võ Tân Giác, sở hữu ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử đều thập phần hưng phấn. Thế mà không lâu lắm về sau, bọn hắn phát hiện, Võ Tân Giác cùng Hứa Vĩnh Niên một dạng, đằng sau nói đều là nói nhảm, có điểm giống chỉ hoãn thời gian. Năm trước nội môn đệ tử tuyển bạt, tuy nhiên hai vị này tông chủ cũng biết nói, bất quá mỗi lần đều rất nhanh, hai người cộng lại vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, tích tự như kim. Kết quả lần này, bọn hắn tuyệt đối đoán không được, hai người là tại vì người nào đó trì hoãn thời gian. Các vị, tiến nhập bí cảnh phải cẩn thận bên trong có. Ngay tại Võ Tân Giác thao thao bất tuyệt diễn giảng ở giữa, mấy chục dặm ngoài có một đạo lưu quang cực tốc lái tới. Võ Tân Giác nhẹ nhàng thở ra. Bí cảnh đem tại nửa giờ sau bắt đầu, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Võ Tân Giác trong nháy mắt trở mặt, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một đám tham gia khảo hạch đệ tử đều phủ, không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Vậy xem đệ tử cũng phủ, như thế tùy ý sao? Trong đó không biết rõ tình hình trưởng lão cũng đều hai mặt tướng dòm, không làm rõ ràng được hai cái này tông chủ đang làm gì. Thế mà không bao lâu về sau, một đạo lưu quang ngừng ở giữa không trung bên trong, ánh mắt mọi người nhìn lại, một chiếc thuyền gỗ pháp khí ngừng tại hư không. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một đạo thân ảnh theo thuyền gỗ phía trên rơi xuống, là một tên tướng mạo tuấn lãng thanh niên, một thân bạch bào, bất quá tay áo trái lại là dấu tuyết, thiếu một cái cánh tay. Tiêu Phàm. Nhất thời có người nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Phanh. Tiêu Phàm rơi trên mặt đất, nhìn một phía, nhẹ nhàng thở ra. Một đoàn người ở trên đường trở về, bản đến lúc là đầy đủ, kết quả nửa đường gặp Phiếu Miểu Tiên cung phái người tới cản đường tìm phiền toái, cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Thọ Nguyên Trung Hồn đang vỡ nát một khắc này, cái kia đại biểu đối phương đã tử vong, cái gì đến kim đan đều không có chỗ tới. Bằng Phiếu Miểu Tiên cung thế lực, tra một cái liền đem đầu mầu tra được Tĩnh Xuyên thành phía trên. Đồng thời vội vàng phái ra mấy tên nguyên hồn cảnh cường giả tiến đến, bằng bọn hắn tốc độ, đuổi tới Tĩnh Xuyên thành không cần đến một ngày thời gian. Thế mà bọn hắn mặc dù nhanh, bất quá Tiêu Phàm đám người đã rời đi. Bọn hắn điều tra rõ ràng chuyện đã xảy ra, biết là Cực Tiên Tông người làm, cũng không có rông giải, trực tiếp lại xuất phát, hướng về Đông Phương chạy đi. Kết quả song phương trên đường gặp phải, biết là Khổng Bình làm, Phiếu Miểu Tiên cung người không có dám ra tay, bất quá cũng làm trễ nải không ít thời gian, dẫn đến hắn hiện tại mới trở về. Lần này Tiêu Phàm đăng tràng, không thể nghi ngờ lại dẫn tới người chung quanh chú mục. Tiêu Phàm đối giữa không trung đếm tên trưởng lão ôm một cái quyền cung kính thi lễ. Hứa Vĩnh Nghiên, Võ Tân Giác bọn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu gia hỏa này có thể tính tới, bất quá đồng thời cũng kinh hãi, Tiêu Phàm làm sao gãy mất cái cánh tay? Mà lại theo khí tức đến xem, Tiêu Phàm bị trọng thương. Là Tiêu Phàm, hắn làm sao lại một cái cánh tay? Chương 208, bí cảnh bên trong chương 208, bí cảnh bên trong Tiêu Phàm ở ngoại môn rất nổi danh. Lần này ngoại môn tuyển bạt đệ nhất, còn chưa nhập môn thì đánh bại hóa khí cựu trọng đệ tử Triệu Minh, sau đó tại lôi đài xuất thủ, đánh bại thông thiên cảnh nhị trọng Tôn Chấp Sự. Những thứ này chiến tích để hắn nghĩ không ra danh đô khó, nhất là cái cuối cùng. Hóa khí chiến thông thiên, còn đánh thắng. Hắn làm sao lại một cánh tay? Ta thiên, cụt một tay. Thảo luận thanh âm ảo ảo truyền ra, tất cả mọi người chỉ lưu ý đến Tiêu Phàm cụt một tay, lại không quan tâm hắn vì sao lại theo giữa không trung thuyền gỗ bên trên xuống tới. Lúc có người kịp phản ứng, phát hiện giữa không trung thuyền gỗ cũng đã biến mất. Nội môn đệ tử tuyển bạt bắt đầu. Hứa Vĩnh Niên lại đứng dậy, vỗ chữ vật túi, nhất thời có mấy ngàn viên ngọc bài bay ra, tại chỗ thì bay đến tham gia nội môn đệ tử tuyển bạt đệ tử trong tay. Tiêu Phàm cũng cầm tới ngọc bài, hắn còn đến không kịp hiểu rõ quy tắc, thân thể cũng cảm giác bị một cỗ cự lực dẫn dắt, cả người giống như long trời lở đất, đã mất đi tri giác, làm hắn tại mở mắt ra, chung quanh đã thay đổi tử. Nơi này chính là nội môn tuyển bạt trận đầu bí cảnh sao? Tiêu Phàm nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, lông mày của hắn hơi nhăn. Lúc này thân ở trong một khu rừng rậm rạp, linh khí nồng đậm, thậm chí so Cực Tiên Tông bên trong càng dày đặc ba phần. Cái gọi là bí cảnh, cũng là được mở mang ra một mảnh tiểu thế giới. Có chút bí cảnh có thể là một ít đại năng khai tích, mà có chút thì là thiên nhiên hình thành. Bí cảnh cùng gian ngoài thế giới thân ở hai cái không gian, nhưng lẫn nhau đều có thông đạo có thể kết nối. Bây giờ Tiêu Phàm thân ở rừng rậm, cũng là một mảnh bí cảnh. Trước tìm người, hỏi rõ ràng khảo hạch quy tắc lại nói. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, thân ảnh lóe lên, hướng về tây phương mà đi, bởi vì hắn cảm nhận được chỗ đó có một cô đang di động khí tức. Lúc này ngoại giới, hơn 5000 tên ngoại môn đệ tử thân ảnh theo biến mất tại chỗ không thấy. Bọn hắn mới vừa rồi bị phân phát ngọc bài, cũng là tiến nhập bí cảnh chìa khóa. Trung quanh hơn 10 vạn tên ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử hai mặt tứ dòm, chỉ có số ít người rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, ngoại giới giữa không trung, hiện ra mấy ngàn đạo màn sáng, mỗi cái màn sáng phía trên đều có bóng người xuất hiện, thình lình chính là tham gia tuyển bạt ngoại môn đệ tử. Tiếng thán phục cùng nhau truyền ra, mọi người đều đem ánh mắt mỗi người nhìn về phía giữa không trung màn ánh sáng phía trên. Hứa Vĩnh Niên cùng Võ Tân Giác mấy người cũng đang nhìn những thứ này màn sáng. Theo màn sáng bên trong có thể nhìn đến mỗi tên đệ tử tại bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy có thể thấy rõ giao thủ đi qua. Những thứ này đều cùng bọn hắn trong tay khối kia ngọc bài có quan hệ. Lúc có người mất đi tư cách, cái kia liên quan tới hắn màn sáng liền sẽ biến mất. Không lâu lắm, có mấy đạo lưu quang từ phương xa bay tới, bay đến Võ Tân Giác, Khương Ngọc Sơn bên cạnh hai người. Người tới chính là Khổng Bình, Phùng Trang Sĩ, Khương Ngọc Sơn, Hạ Ngọc Đường, Tào Một bọn người, còn có một tên tướng mạo tú khí nữ hải, đi theo Khổng Bình bên người. Bất quá Khổng Bình sắc mặt lại có chút biến thành màu đen, mấy người còn lại trên mặt đều treo như có như không nụ cười. Đứng tại ta bên cạnh an tĩnh một điểm, muốn không ta liền đem ngươi đưa đi. Khổng Bình mở miệng, hung hăng uy hiếp Long Thải Vi một phen. Cái sau nghe lời gật đầu, một bức ngươi đánh chết ta, ta cũng không nói chuyện biểu lộ. Nhìn thấy mấy người, Võ Tân Giác vung tay lên, thiết lập ra một đạo cách âm bình chướng, ngăn cách bên trong cùng phía ngoài không gian, để bên trong người nói lời không bị ngoại giới phát giác. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao trở về muộn như vậy? Hứa Vĩnh Niên mở miệng trước, bình thường mà nói không cần phải muộn như vậy mới đến. Bọn hắn lẫn nhau đều có truyền âm ngọc giản, mà lại truyền âm khoảng cách mấy vạn dặm loại kia. Nhưng mấy tên này, ai cũng không cho hắn truyền âm, cuối cùng vẫn là Hứa Vĩnh Niên truyền âm hỏi Khương Ngọc Sơn. Kết quả cái sau cao ngạo chỉ là trở về mấy chữ mà thôi. Không có gì, giết một tên phiếu miểu tiên cung ngoại môn trưởng lão, về trên đường đi đụng phải mấy cái tiên cung nguyên hồn cảnh trưởng lão, làm trễ mãi chút thời gian. Phùng Tráng Sĩ mở miệng nói, chuyện đã xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao còn thật động thủ giết tiên cung người? Võ Tân Giác, Hứa Vĩnh Niên sắc mặt hơi khó coi, dính đến phiếu miểu tiên cung, có thể không trêu chọc tình huống dưới, vẫn là tận lực không trêu chọc tốt. Khổng Bình cười nói, là ta giết. Võ Tân Giác, Hứa Vĩnh Niên hai người lẫn nhau, nhẹ nhàng thở ra, bất quá sắc mặt vẫn có chút khó coi. Khương Ngọc Sơn tiến về phía trước một bước, đem chuyện đã xảy ra đều giảng thuật một lần. Thì ra là thế, phiếu miểu tiên cung lần này là qua, một tên trưởng lão ra ngoài, liền vì trấn áp một tiểu gia tộc, đồng thời uy hiếp ta Cực Tiên Tông đệ tử, đáng chết. Võ Tân Giác thần sắc băng lãnh, cho rằng phiếu miểu tiên cung lần này đã làm. Hứa Vĩnh Niên ánh mắt cũng có hàn mang loại qua. Người là Khổng Bình giết, để phiếu miểu tiên cung không dám làm ẩu, an thua thiệt. Bất quá lấy bọn hắn đối phiếu miểu tiên cung hiểu rõ, đối phương là sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Được rồi, chuyện sau đó về sau rồi nói sau. Tiêu Phàm tiểu gia hỏa này vậy mà bị thương nặng như vậy, cánh tay còn thiếu đầu, tham gia khảo hạch lời nói. Hứa Vĩnh Niên sắc mặt hơi khó coi. Bằng bọn hắn tu vi, liếc một chút liền có thể nhìn ra Tiêu Phàm bây giờ cảnh giới, hóa khí cảnh cửu trọng trung kỳ. Nếu như dưới tình huống bình thường, lấy Tiêu Phàm có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực, thêm vào nội môn không thành vấn đề. Cho dù bại, chỉ cần không phải quá mất mặt, bọn hắn đều có biện pháp cho Tiêu Phàm làm đi vào. Nhưng đối phương thụ thương quá nghiêm trọng một số. Ha ha, thiếu đi cái cánh tay, ta cảm thấy đối cái khác đệ tử tới nói mới xem như công bình đi. Chương 209, người quen cũ chương 209, người quen cũ lúc này, Khương Ngọc Sơn thần sắc cao ngạo mở miệng, một bên Tảo Một cũng là khẽ bước cằm. Trung quanh mấy người sững sờ, thì liền Khổng Bình, Phùng Trang Sĩ, Hạ Ngọc Đường ba người cũng giống như vậy. Bọn hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiêu Thiên chiến đấu đi qua, cho nên cũng không rõ ràng Tiêu Phàm thực lực cụ thể như thế nào. Ha ha, này con trước đó toàn lực bạo phát, đã đạt đến thông thiên cảnh tứ trọng mức độ. Khương Ngọc Sơn nhàn nhạt mở miệng. Thế mà cái này bình thản ngữ khí, nghe ở chung quanh mấy cái người trong thai lại không phải như vậy bình thản. Hóa khí cựu trọng chiến lực có thể đạt tới đến thông thiên tứ trọng. Đây là cái gì? Thiên tài? Yêu nghiệt? Cái này hắn nương là tuyệt thế yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời người chung quanh không biết nên nói cái gì cho phải. Lại hỏi một số liên quan tới trên đường chuyện phát sinh, Võ Tân Giác liền đem chung quanh cách đâm bình chướng triệt tiêu. Chung quanh một đám không biết rõ tình hình trưởng lão ào ào ngưng mi, hiếu kỳ mấy tên này đang làm gì. Thi Cơ, Thi Tần, còn có Bắc Minh mấy người thì là bĩu môi. Một bộ ngươi không mang theo ta, ta cũng có thể đoán được bộ dáng. Long Thải Vi đứng tại Khổng Bình bên người, mười phân an tĩnh, cách đâm bình chướng tán đi về sau, nàng mắt to nhìn chằm chằm không trung màn ánh sáng, đang tìm Tiêu Phàm thân ảnh. Lúc này bí cảnh nội Tiêu Phàm, hắn thân ảnh tại rừng rậm ở giữa xuyên thẳng qua, tuy nhiên chỉ còn một cái cánh tay, nhưng đối hắn tốc độ tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Tiêu Phàm thân hình như điện, đấu chuyển tinh di là thân pháp loại võ kỹ, ngoại trừ di hình hoán ảnh tuyệt kỹ này bên ngoài, đối tự thân cước lực, tốc độ cũng có tăng lên trên diện rộng, để hắn so đồng giai tu sĩ tốc độ nhanh hơn mấy lần. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Phàm thì di động vài dặm. Tại trong rừng rậm, có một tên thanh niên người mặc ngoại môn đệ tử Lam Bảo, tướng mạo thanh tú, đang liều mạng đi đường. Đồng nhiên, hắn cảm nhận được phụ cận có một cỗ khí tức cực lớn ngay tại hướng hắn tới gần. Người nào? Cái này ngoại môn đệ tử giật nảy mình, tranh thủ thời gian dừng bước lại, ngưng mi nhìn lại. Siêu một đạo thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại hắn phía trước 20m bên ngoài, thân mang bạch bào, bên phải tay áo giống tuyết, theo gió phiêu lãng, người tới chính là Tiêu Phàm. Làm hắn nhìn đến Tiêu Phàm thời điểm, sắc mặt bám một chút thì biến. Người? Tiêu Phàm. Tên này đệ tử thân hình lùi lại mấy bước, hắn tu vi chỉ có hóa khí cảnh cửu trọng trung kỳ. Tuy nhiên Tiêu Phàm trước mắt cũng là hóa khí cảnh cửu trọng trung kỳ, hơn nữa còn thiếu một cái cánh tay, có điều hắn ngay cả chiến đấu dục vọng đều lên không nổi tới. Người tên, cây có bóng. Tiêu Phàm ở ngoại môn bây giờ danh tiếng, thậm chí đều vượt qua giới trước thế hệ trước ngoại môn đệ tử. Ngươi nhận ra ta? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn đối với người này không có gì để ý, chủ yếu là hắn còn không có biết rõ ràng cái này tuyển bạn thi đấu quy tắc, trực tiếp liền bị truyền tống vào tới. Kỳ thật Tiêu Phàm không biết, hắn ở ngoại môn bây giờ danh tiếng phi thường vang dội. Cho dù là ngoại môn một số đạt tới thông thiên cảnh thiên tài đệ tử, cũng đều nghe nói qua hắn danh hiệu. Thậm chí còn có người muốn tìm hắn luận bàn một phen. Chỉ là Tiêu Phàm gần nhất bận quá, đánh bại Tôn Chấp Sự sau liền đi tàng thư các. Mỗi lúc trời tối đi tàng thư các quét dọn vệ sinh. Ba ngày trong động phủ tu luyện, về sau liền vội vội vàng vàng chạy về Tĩnh Xuyên Hành. Trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ cùng Chu Cương tiếp xúc qua bên ngoài, cùng ngoại giới cơ bản không có liên hệ. Ngươi muốn như thế nào? Tên nam tử này đệ tử thân hình lại lui lại mấy bước, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống. Tiêu Phàm bây giờ thế nhưng là hung danh bên ngoài, hắn trêu chọc không nổi. Gặp Tiêu Phàm không có lên tiếng âm thanh, tên này nam tử lấy dũng khí há miệng, "Ta gọi Lòng Sâm, ta lần này tham gia khảo hạch là cùng theo Nhâm Hạo, Dương Kỷ sư huynh bọn hắn cùng một chỗ kết minh. Ngươi chớ làm loạn." Cái này gọi Lòng Sâm nam đệ tử, thần sắc hoảng sợ, hắn muốn dựa vào báo danh đến dọa lùi Tiêu Phàm. Dương Kỷ cùng Nhâm Hạo hai người tu vi chính là nửa bước thông thiên, tại Cực Tiên Tông ngoại môn có nhất định danh tiếng. Dương Kỷ cùng Nhâm Hạo hai người cũng tham gia lần chọn lựa này, đồng thời hai người liên hợp hơn 30 tên ngoại môn đệ tử đã đạt thành kết minh. Cái này gọi Lòng Sâm hóa khí cựu trọng đệ tử, chính là chạy địa điểm tập hợp đi. Dương Kỳ, Nhâm Hạo, Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, cảm thấy hai người danh tự có chút quen hay, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến hai người thân phận. Hai cái này thế nhưng là người tốt ta. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lòng Sâm hỏi, ngươi biết Dương Kỳ cùng Nhâm Hạo? Ta đương nhiên nhận biết. Lòng Sâm cảm giác Tiêu Phàm khẩu khí tựa hồ cũng nhận ra Dương Kỳ, Nhâm Hạo hai người, vì vậy tiếp tục nói, ta đây chính là muốn đi cùng Nhậm sư huynh, còn có Dương sư huynh tụ hợp. Tụ hợp? Tiêu Phàm trên mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến cái nụ cười này, Lòng Sâm toàn thân lắc một cái. Một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Đi thôi, người dẫn ta cũng đi, vừa vặn ta cũng đã lâu chưa thấy qua hai cái này lao bằng hữu. Lao bằng hữu? Lòng Sâm phủ. Tiêu Phàm cũng muốn đi, hắn muốn mở miệng cự tuyệt. Người không nguyện ý. Mà lúc này Tiêu Phàm giống như nhìn ra đối phương không muốn, sắc mặt một chút thì âm trầm xuống, giống như là đổi khuôn mặt. Từ ngực Lòng Sâm nuốt ngụm nước miếng, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý xuống tới. Đây chính là cái sát tinh, đối phương động thủ hắn liền trực tiếp đào thải a. Tiêu Phàm lại đổi thành một bức vẻ mặt vui cười, gật gật đầu. Cái này bí cảnh rộng lớn quần quận, căn cứ trước kia ngoại môn đệ tử dò xét kinh nghiệm đến xem, tối thiểu có đếm ngàn dặm phạm vi. Trong đó rừng rậm, động huyệt, sa mạc, hồ vực không thiếu gì cả. Bởi vì hàng năm đều có ngoại môn đệ tử tiến vào duyên cớ, lẫn nhau ở giữa cũng dò xét rất nhiều rõ ràng điểm tụ tập. Lúc này Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người ngay tại theo phương hướng khác nhau chạy đến một chỗ. Trừ bọn hắn hai người bên ngoài, đồng thời còn có mười mấy tên ngoại môn đệ tử cũng đều chạy nơi này mà đến. Tại bí cảnh bên trong, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn cần trước ôm nhau cùng một chỗ, nhiều người lực lượng lớn. Không phải vậy lạc đàn bị cái khác người phát hiện, cái kia cơ bản cũng là bị đào thải vận mệnh. Có ý tưởng này người số lượng cũng không ít. Không một chút thời gian, Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người tuần tự đều đạt tới một viên to lớn cây đa phía dưới. Chương 210, hung danh bên ngoài chương 210, hung danh bên ngoài ngươi đã đến, trên đường thế nào, có hay không gặp phải nguy hiểm? Dương Kỷ hỏi. Nhậm Hạo lắc đầu, không có, rất thuận lợi, những người khác đâu? Không biết, có chút khả năng truyền tống vị trí xa xôi, cho nên chậm, còn lại khả năng bị đào thải đi. Hai người đều sắc mặt nghiêm trọng, vừa tiến vào bí cảnh hai ngày trước là đào thải nhanh nhất thời điểm. Những thứ này tham gia khảo hạch đệ tử, trong đó sẽ có ẩn nút đi, chờ đợi khảo hạch ngày cuối cùng lại thò đầu ra. Cũng có vừa mới bắt đầu thì dồn đủ hỏa lực tứ phương chiến đấu, cướp đoạt thắng điểm, sau đó trốn đi. Cái này nội môn đệ tử tuyển bạn, chỗ khảo nghiệm đã không chỉ là cá nhân thực lực, càng giống luật rừng. Viên này to lớn dưới cây đa, lần lượt lại có hơn 10 tên ngoại môn đệ tử đổ tới. Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người sắc mặt dịu đi một chút, nơi đây đã có hơn 10 tên đệ tử. Lúc này lại có hai đạo thân ảnh chạy phương hướng này lao đến, là Tung Sâm, hắn tới. Những người này đều lẫn nhau nhận biết, lúc này có người nhận ra Tùng Sâm. Không đúng, Tùng Sâm sau lưng còn có một người, đó là ai? Có người kinh hô. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Nhìn đến Tùng Sâm sau lưng người kia về sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo, mặt của hai người như là nhỏ nồi đen như vậy. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, là Tiêu Phàm hắn sao lại tới đây? Ta thiên, thật đúng là Tiêu Phàm. Không thể nào, đây chính là cái kia tên sát tinh Tiêu Phàm. Tùng Sâm làm sao lại cùng với hắn một chỗ? Cái này hơn 10 tên ngoại môn đệ tử như lâm đại địch, mỗi người làm xong chiến đấu chuẩn bị, có chút thậm chí đều lấy ra pháp khí. Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người mặt xám như cho. Cái này sát tinh sao lại tới đây? Trong chớp mắt công phu, Tiêu Phàm cùng Tùng Sâm hai người liền đạt tới dưới cây đa. Nhìn lên trước mặt mọi người khẩn trương bộ dáng, Tiêu Phàm mới cười, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người. Đã lâu không gặp. Tiêu Phàm lời nói bình tĩnh, tựa hồ còn thật có lao bằng hữu gặp mặt vị đạo. Tốt lâu không thấy. Hảo. Đã lâu không gặp. Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người cố gắng trấn định chào hỏi. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, phía sau lưng lạnh bớt. Người khác không biết cái này sát tinh mạnh cỡ nào, hắn hai người thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Hai người tin tưởng, tại cái này bí cảnh bên trong Tiêu Phàm tuyệt đối dám hạ sát thủ. Còn lại mọi người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tiêu Phàm cùng Dương Kỷ, Nhậm Hạo hai người xác nhận biết. Tùng Sâm cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới Tiêu Phàm để hắn dẫn đường là thật cho hắn dọa sợ, nhưng lại không dám chống lại. Tùng Sâm mở miệng nói, vừa mới ta trên đường gặp Tiêu Phàm, hắn nói nhận biết Dương Kỷ, Nhậm Hạo hai vị sư huynh, muốn cùng một chỗ tới. Trung quanh đệ tử giật mình, nghĩ đến vừa mới Dương Kỷ, Nhậm Hạo hai người hoàn toàn chính xác cũng cùng Tiêu Phàm chào hỏi, bọn hắn cũng yên lòng. Nghĩ không ra, nguyên lai Nhậm sư huynh cùng Dương sư huynh cùng Tiêu Phàm vậy mà nhận biết. một bên có đệ tử cảm thán, Tiêu Phàm cái này sát tinh thực lực, coi như chưa thấy qua cũng đều nghe qua. Bây giờ tới, chẳng phải là nói muốn gia nhập bọn hắn đội ngũ. Vậy bọn hắn lần này tiến nhập nội môn cơ hội đem tăng nhiều a, vừa mới bắt đầu ta còn lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy phòng trong không có một tên thông thiên cảnh cường giả tọa trấn, rất khó gắng gượng qua 7 ngày, kết quả Tiêu Phàm vậy mà tới. Đúng đấy, không hổ là Dương sư huynh cùng Nhậm sư huynh, hai người bọn hắn khẳng định đã sớm cùng Tiêu Phàm liên hệ tốt, cho chúng ta một kinh hỉ. Trung quanh đệ tử ào ào mở miệng, bọn hắn đối Tiêu Phàm cũng đều hàn huyên ôn quyền. Tiêu Phàm mặt mỉm cười, mới vừa rồi cùng Tùng Sâm lúc đến hắn hiểu rõ một chút nội môn tuyển bạn quy tắc. Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo hai người không có lên tiếng âm thanh. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Bọn hắn hai người thậm chí đã làm tốt chỉ cần Tiêu Phàm trở mặt, bọn hắn thì bóp nát ngọc bài truyền tống ra ngoài chuẩn bị. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía Nhậm Hạo cùng Dương Kỳ, hỏi: "Triệu Minh đâu? Hắn làm sao không có tới?" Lúc trước Tiêu Phàm một cái xúc động, đem Triệu Minh đánh gần chết, sau đó hối tiếc không thôi. Nghe được Tiêu Phàm nhắc lên Triệu Minh, Nhậm Hạo cùng Dương Kỳ sắc mặt hai người thì càng khó coi hơn. Lúc trước cũng là bị Triệu Minh lừa gạt, đi qua tìm Tiêu Phàm phiền phức. Kết quả bị đánh thành trọng thương không nói, chữ vật túi còn có cống hiến điểm cũng đều mất đi. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm hỏi, bọn hắn cũng không dám không trả lời. Dương Kỳ nhắm mắt nói, Triệu Bình còn không có khôi phục, hồi trước vừa có thể bình thường đi bộ. Nói ra lời này lúc, hai người còn dùng thận trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn nhìn một chút cái này sát tinh là phản ứng gì. Còn không có khôi phục. Tiêu Phàm thở dài, cảm thấy mình lúc trước hạ thủ là quá độc các điểm. Trận đầu quy tắc ta vừa mới nghe cái đại khái, các ngươi một lần nữa cho ta giảng thuật một chút. Tiêu Phàm nhìn về phía hai người, lời nói bình thản. Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Mười phân kiên nhẫn cho Tiêu Phàm giảng giải lên. Tùng Sâm cùng còn lại ngoại môn đệ tử, không có người thúc giục, hoặc là cảm thấy không kiên nhẫn. Bọn hắn đều cho rằng Tiêu Phàm là cùng bọn hắn cùng một bọn. Lúc này đều hưng phấn không thôi. Một lát sau, điểm số cao nhất trước 300 người có thể thêm vào nội môn, trước 10 tên có thể thu hoạch được tiến nhập tẩy tùy trì cơ hội. Trước 3 tên tới gần tẩy tùy trì tuyển nhãn chỗ, đệ nhất tên có thể ngoài định mức thu hoạch được một viên ngũ phẩm đan dược phá ách đan. Đại khái chính là như vậy, lẫn nhau đều là địch nhân, đương nhiên còn có chút dự định đục nước béo cò người sẽ ẩn tàng đến sau cùng. Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo hai người mười phân nhu thuận, không chỉ đem trận đầu khảo hạch quy tắc nói một lần, còn đem bọn hắn biết có quan hệ trận này nội môn tuyển bản sự tình đều nói ra. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, túi đầu suy tư, không có mở miệng. Tẩy tùy trì, trước đó hắn tại Tĩnh Xuyên thành đánh bại tên kia tiên cung ngoại môn đệ tử lúc, đối phương liền nói Tiêu Thiên tiến nhập phiếu miểu tiên cung tẩy tùy trì. Bởi vậy có thể thấy được, tẩy tùy trì không chỉ một chỗ. Mà Tiêu Thiên lần này chạm mặt, đối phương tu vi vậy mà đã đến thông thiên cảnh, muốn tới cùng cái này tẩy tùy trì quan hệ rất lớn. Cho nên đối trước đây 10, Tiêu Phàm nhất định phải được. Chương 211, tập kích bất ngờ chương 211, tập kích bất ngờ Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo hai người sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đang lo lắng, nếu như đối phương dự định đối bọn hắn xuất thủ làm sao bây giờ? Bọn hắn nơi này trước mắt đã có hơn 20 người, nhưng chính là hơn 20 điểm số. Bằng Tiêu Phàm thực lực, bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ. Đến mức cái khác đệ tử ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Một lát sau, Tiêu Phàm thở dài, đem ánh mắt rơi vào hai người trên thân, thản nhiên nói, "Như vậy đi, ta tạm thời cùng các ngươi cùng đi, như thế nào?" Nghe vậy, hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Không có hạ sát thủ liền tốt. Có thể có thể. Dương Kỳ đáp ứng xuống, Nhậm Hạo càng là không nói cái khác. "Tốt, vậy các ngươi chỉ huy đi, ta theo là được." Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn dự định trước theo đối phương hành động mấy ngày, tìm hiểu một chút bí cảnh nội tình huống. Dựa theo đối phương nói, hết thể tiến đến hơn 5000 người, cái này ý vị đây là hơn 5000 điểm thắng điểm. Trước mấy ngày không cần thiết liều sống liều chết. Sau cùng tiện nghi người khác, hắn đối với nơi này rất lạ lẫm, vẫn là làm quen một chút lại nói cái khác. Có Tiêu Phàm gia nhập, Dương Kỳ, Nhậm Hạo một đoàn người khí thế so trước đó mạnh gấp bội. Mọi người lại tại nguyên chỗ đợi gần nửa ngày, sau đó lên đường rời đi. Đây là bọn hắn tại tiến nhập bí cảnh trước ước định cẩn thận thời gian, trong vòng nửa ngày, tất cả mọi người đổi tới địa điểm ước định. Nếu như vượt qua thời gian này, vậy cũng chỉ có thể chúc mỗi người may mắn. Chỗ này bí cảnh tựa như là cái tiểu thế giới, Tiêu Phàm theo Dương Kỳ, Nhậm Hạo bọn người chạy vọt về phía trước đi mấy chục dặm, thấy được một chỗ thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Có nước. Chúng ta đi bổ sung chút trình độ. Dương Kỳ mở miệng. Mọi người không có ý kiến, nguyên một đám thân hình rơi vào hồ nước bên cạnh, ào ào hướng về trong hồ nước chạy tới. Hồ nước thanh tịnh, hình chiếu ra bên bờ quan cảnh. Gió nhẹ thổi qua còn có thể cảm nhận được nước biển ấm áp, mát lạnh thoải mái dễ chịu. Dương Kỳ, Nhậm Hạo, Tùng Sâm chờ người đều đã đạt tới hồ nước trước, có mấy người đã tiến nhập trong hồ. Mà lúc này, vẫn đứng tại đám người phía sau nhất Tiêu Phàm, đột nhiên nhướng mày. Cẩn thận. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, vừa bọn tới hồ nước phụ cận mọi người đều là sửng sợ. Thì giữa sát na này, trong hồ nước có vài chục nói ngân quang bắn ra, nhìn kỹ, lại là một thanh đem phi đao. Có mai phục, cẩn thận. Dương Kỳ quát lên một tiếng lớn. Bất thình lình công kích tới quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều không có phòng bị, lúc này nào nào thụ thương. Trong đó Dương Kỳ cánh tay đều bị phi đao quẹt làm bị thương. Nhậm Hạo còn tốt, thân hình tránh né nhanh, tại tăng thêm khoảng cách hồ nước xa một chút không có có thụ thương. Nhưng cái khác người toàn bộ thụ thương, hơn phân nửa đều ngã trên mặt đất. Đáng chết, là chuyện gì xảy ra? Có địch nhân, nơi này có địch nhân. Trời ạ, tại sao có thể có người tránh trong nước? Xiu xiu xiu. Trong hồ nước đụng đi ra ba tên thanh niên mặc áo bào lam, mỗi nhân khí tức đều thập phần cường đại, có thông thiên cảnh tu vi. Một người trong đó cười lạnh, nghĩ không ra lại bị các ngươi phát hiện, còn muốn đánh lén đem bọn ngươi toàn đều giải quyết đâu, kết quả còn có mấy cái không bị thương. Còn lại hai người cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn khắp bốn phía nhìn về phía Dương Kỳ bọn người, đem bọn ngươi lệnh bài giao ra, hoặc là tự mình bóp nát rời đi đi. Quản hồn, Trương Bình, tha cho Hùng. Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người sắc mặt tái nhợt. Còn lại mọi người cũng giống như vậy, đối diện ba người là ngoại môn đỉnh đỉnh đại danh nhân vật, đều là thông thiên cảnh nhất trọng cảnh. Hoặc là nói ở ngoại môn, tu vi đạt tới thông thiên cảnh, đều là danh nhân. Lần này dẫn đội là Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người, nhưng lúc này trừ hắn hai người còn có Tiêu Phàm bên ngoài, còn lại tất cả mọi người thụ thương, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Mà lại đối phương vẫn là ba tên thông thiên cảnh cường giả. Này làm sao đánh? Tiêu Phàm sắc mặt bình thản, đồng thời hắn cũng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương vậy mà giấu ở trong hồ nước, bố trí mai phục. Nơi này tuy nhiên có hạn chế, bất luận cái gì bí ẩn loại công pháp và pháp khí đều không thể sử dụng, nhưng cảnh giới phía trên áp chế vẫn là tồn tại. Thông thiên cảnh tu vi hóa khí cảnh dò xét không ra, mà mấy người lại không phóng thích sát khí, tận lực cẩn tàng tình huống dưới, rất khó bị tu vi thấp người cảm giác đi ra. Vừa mới Tiêu Phàm khoảng cách xa xôi, cũng là trong phút chốc cảm thấy đối phương sát khí, cho nên mới có phát giác. Một tên thông thiên cảnh thanh niên, hắn cười lạnh liếc nhìn một phía, giống như là thưởng thức chiến lợi phẩm. Sau cùng ánh mắt của hắn quét về phía Tiêu Phàm trên thân sau sững sờ. Bạch Bảo, cùng một tay. Tiêu Phàm. Một người trong đó kinh hô, hai người khác theo hắn ánh mắt nhìn qua, cùng nhau kinh hô. Thật đúng là hắn, hóa khí cảnh cửu trọng thực lực. Lần này ngoại môn đệ tử tối cường, không biết dùng thủ đoạn gì đánh bại Tôn Chấp Sự, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp hắn. Hai người ào ào mở miệng, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn phủi ba người liếc một chút, không có lên tiếng. Theo ba người này khí tức nhìn lại, hẳn là vừa bước vào thông thiên cảnh không lâu, đều là thông thiên cảnh đệ nhất trọng thực lực. Hắn bây giờ thì một cái cánh tay, chiến lực khẳng định đại giảm, coi như hắn bản thân thực lực có thể so với thông thiên cảnh lại như thế nào. Chúng ta ba cái còn sợ hắn không thành. Trong đó một tên thông thiên cảnh cường giả mở miệng, còn lại hai người gật gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn không có ý định buông tha Tiêu Phàm. Đến mức Dương Kỳ, Nhậm Hạo, còn có thụ thương hơn 10 người, căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt. Mỗi một tiểu cảnh giới, đối thực lực tăng lên đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, huống chi là thông thiên cảnh cùng hóa khí cảnh ở giữa chênh lệch. Dương Kỳ, Nhậm Hạo chờ thương thế kẻ nhẹ ào ào lui lại, thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn đều biết, ba tên thông thiên cảnh cường giả, bọn hắn bên này căn bản không phải đối thủ. Phải biết, đặt tới thông thiên cảnh tham gia lần này nội môn đệ tử khảo hạch hết thảy thì mấy chục người mà thôi. Nếu như ấn thực lực đi tính toán, trước mặt ba người thỏa thỏa có thể tiến nhập nội môn. Đáng chết, nghĩ không ra vậy mà đụng phải như thế cường một nhóm người. Dương Kỳ thấp giọng chửi mắng, làm sao bây giờ? Nhậm Hạo sắc mặt khó coi hỏi, bọn hắn tựa hồ là đem mục tiêu đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Chương 212, một đối ba. Chương 212, một đối ba. Hắn lời này ý tứ rất rõ ràng, cũng là quản còn là không quản Tiêu Phàm, làm cho đối phương làm mồi nhử, hấp dẫn đối phương mấy người, sau đó bọn hắn tốt chạy trốn. Mấu chốt là chạy vẫn là không chạy. Hai người là chí hữu, lại trước khi đến thậm chí hai người thương nghị qua, nếu như đang tuyển chọn bên trong gặp phải nguy hiểm gì, bọn hắn hai người sẽ trực tiếp vứt bỏ cái khác kết minh đồng bạn chạy trốn. Tu chân giới cũng là như thế. Đáng chết. Nhìn tình huống lại nói, Tiêu Phàm không nhất định sẽ thua. Vậy chúng ta đi đối phó một cái. Sau cùng Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo hai người dự định cuốn lấy một tên thông thiên cảnh cường giả, cho Tiêu Phàm chế tạo cơ hội. Bọn hắn lưu lại nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Phàm thực lực khủng bố, hạ thủ quá ác, nếu như đối phương không có việc gì tới cùng bọn hắn thanh toán lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hai tên nửa bước thông thiên chiến một tên thông thiên cảnh cường giả, coi như không địch lại, nhưng cuốn lấy một lát vẫn là có thể làm đến. Đến mức cái khác thụ thương đồng bạn, đây chẳng qua là tự cầu đa phúc. Mà lúc này, đối diện ba người động, trong tay mỗi người xuất hiện pháp khí, thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có gấp, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn trước mặt vọt tới ba người. Tiêu Phàm, hai người chúng ta thay ngươi ngăn trở một cái. Dương Kỳ cắn răng mở miệng. Nhậm Hạo cũng là bộ này thân sắc. Trận này chiến đấu có thể hay không thắng, thì nhìn Tiêu Phàm. Ngay tại hai người chuẩn bị ra sức đánh cược một lần lúc, lại nghe Tiêu Phàm thanh âm nhàn nhạt, không cần, ta tự mình tới liền tốt, ba đầu thối cá mà thôi. Đáng chết, lại dám coi thường chúng ta. Chịu chết đi. Đối diện ba tên thông thiên cảnh thanh niên nhất thời thì nổi giận, bên mình ba người đều là thông thiên cảnh, kết quả bị đối diện một tên hóa khí cảnh cựu trọng còn cụt một tay ra hỏa cho xem thường. Làm sao có thể không giận? Tuy nhiên như thế, nhưng ba người cũng không dám thật coi thường đối phương, dù sao Tiêu Phàm ở ngoại môn danh tiếng quá thịnh. Ba người một xuất thủ, liền sử dụng mỗi người tối cường thủ đoạn. Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người ở một bên giật mình. Đối diện ba người chỗ biểu hiện ra khí thế quá mạnh. Bọn hắn lúc này bất tin, coi như hai người liên thủ cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể ngăn cản một người một lát mà thôi. Thế mà bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lúc. Đối phương sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không đem những này coi là chuyện đáng kể. Tùng Sâm chờ hơn 10 tên thụ thương ngoại môn đệ tử, tại bọn hắn trong mắt xem ra, đối phương ba người tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị giết tới. Ánh mắt của bọn hắn căn bản là không có cách đuổi theo thông thiên cảnh tốc độ. Mọi người cùng nhau vì Tiêu Phàm trà sát đem mồ hôi lạnh. Trong chốc lát, ba người theo phương hướng khác nhau đem Tiêu Phàm vây quanh ở bên trong, gãy mất Tiêu Phàm con đường sau này, muốn liên tục công kích. Ngay tại lúc này, Tiêu Phàm khẽ miệng treo lên một vệt nụ cười chế nhạo. Vỗ chữ vật túi bàn long thương xuất hiện trong tay, bất quá lại vết thương chồng chất, xem ra tùy thời đều có đứt gãy khả năng. Đi chết. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, một người hai tay cầm côn, đồng thời công hướng trung gian Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong tay chỉ có một thanh bàn long thương, nhiều lắm là có thể ngăn cản hai người tiến công, đoạn không có khả năng ngăn trở người thứ ba. Ba tên thông thiên cảnh liên thủ, dù là ba người đều là thông thiên cảnh nhất trọng, nhưng chiến thắng thông thiên cảnh đệ nhị trọng không nói chơi. Cho dù là thông thiên cảnh đệ tam trọng, cũng có sức liều mạng. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Phàm động. Trong tay bàn long thương không có tiến công, mà là hướng về phía mặt đất giận đệm xuống. Oanh! Bàn long thương cùng mặt đất va chạm, kịch liệt tiếng nổ vang truyền ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, mặt đất đứt thành từng khúc, phát ra rung động mạnh mẽ. Đồng thời miếng đất tứ tán, hôi bụi nổi lên bốn phía. Ba người kinh hãi, Tiêu Phàm một kích này chỗ biểu hiện ra lực lượng quá kinh người, thậm chí bọn hắn đều mặc cảm. Cái này chấn động phía dưới, để mặt đất lay động, ba người thân hình suýt nữa đứng không vững. Nếu như là đối phó hóa khí cảnh tu sĩ liên thủ công kích, cái kia một kích này sẽ có hiệu quả. Nhưng bọn hắn ba người đều là thông thiên cảnh, có thể ngự không phi hành. Chỉ một thoáng, ba người đồng thời rời đi kịch liệt lay động mặt đất, bay đến giữa không trung. Kinh hãi đồng thời, mỗi người cũng không có do dự, lần nữa tiến công. Bọn hắn phải dùng lớn nhất lôi đình thủ đoạn xử lý Tiêu Phàm. Ba người tuổi tác cũng không lớn, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới thông thiên cảnh tu vi, đủ để chứng minh ba người thiên phú siêu quần. Tiêu Phàm khẽ miệng cười một tiếng, tựa hồ không có cảm giác giật mình. Dù sao đạt tới thông thiên cảnh người đều không có dễ đối phó như vậy. Siêu. Tiêu Phàm trong tay bàn long thương bị hắn xem như trường mâu, đột nhiên ném hướng về phía trước một người. Cái này người thất kinh, không nghĩ tới lúc này Tiêu Phàm vậy mà lại đem vũ khí trong tay ném đi ra. Đây không phải muốn chết sao? Muốn bắn ra một cây trường thương thì giải quyết hết một tên thông thiên cảnh. Cái này là không thể nào sự tình. Thì liền Tiêu Phàm chính mình cũng rõ ràng, chỉ dựa vào bắn ra một cây bản long thương căn bản là không có cách giải quyết hết một người. Thế mà Tiêu Phàm dự định chỉ cần ngăn cản tên kia thanh niên một lát là đủ. Bản long thương chính là huyền giai pháp khí hạ phẩm pháp khí. Lấy Tiêu Phàm tu vi bắn ra mà ra, uy lực đáng sợ. Cái này thanh niên tuy nhiên có thông thiên cảnh thực lực nhưng cũng không dám khinh thường, đội vàng trốn tránh, cũng dùng trong tay trường đao ngăn cản. Mà lúc này, hai gã khác đã đến Tiêu Phàm phụ cận. Tiêu Phàm vỗ chữ bật đuối, pháp khí trường kiếm xuất hiện trong tay. Lúc này hắn chỉ có một cánh tay, không thể cùng lúc sử dụng bản long thương cùng trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện trong tay, Tiêu Phàm nhảy lên, đối với không trùng trước người mình cái này thanh niên thì chém thẳng mà đi. Người này trong tay là một thanh toàn thân ngăm đen trường kiếm. Theo khí thế đến xem, ít nhất cũng là huyền giai pháp khí. Phanh! Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, Tiêu Phàm lực lượng rõ ràng hơi lớn, để tên này thông thiên cảnh thanh niên thân hình lui về sau vài mét. Tiêu Phàm thân hình cũng tạm thời ngừng giữa không trung, trong tay trường kiếm cùng đối phương giao phong cùng một chỗ. Cái này thanh niên khỏe miệng cười lạnh, Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn hắn lại như thế nào? Chỉ cần Tiêu Phàm dám rút kiếm ngăn cản sau lưng tới công kích, hắn kiếm này thì sẽ trực tiếp bổ chém đi xuống. Để Tiêu Phàm phòng không thể phòng, lui không thể lui. Theo Tiêu Phàm sau lưng đánh tới sau cùng cái này thanh niên hiển nhiên cũng thấy rõ những thứ này, trong tay hắn là một ni kim đại côn. Khí thế hung mãnh. Đối với Tiêu Phàm cái hốt thì đập xuống. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng. Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người kinh hãi, muốn ra tay giúp đỡ nhưng đã quá muộn. Đây hết thể chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Tùng Sâm chờ thụ thương đệ tử phủ. Chương 213, an cướp chương 213, an cướp cái này cũng thật là đáng sợ. Ba tên thông thiên cảnh thanh niên khỏe miệng đều lộ ra cười lạnh, cho rằng Tiêu Phàm khẳng định không thể chống đỡ được một cái này. Chết đi. Ni Kim Đại Côn lập tức liền muốn nện ở Tiêu Phàm trên đầu. Một cái này là ôm lấy tất sát chi tâm nện xuống. Đầu bị đập trúng, coi như Tiêu Phàm bất tử, cũng phải trọng thương. Sau đó ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Phàm sau một khắc liền bị Ni Kim Đại Côn đánh sọ não nổ tung, đầu rơi máu chảy lúc, Tiêu Phàm thân ảnh lại đột nhiên giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Tay cầm Ni Kim Đại Côn thanh niên giật mình, trước mắt Tiêu Phàm vậy mà biến mất, thế mà thế công của hắn còn không có đình chỉ. Trước đó dùng trường kiếm cùng Tiêu Phàm đối đầu thanh niên cũng choáng váng. Bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, hắn thân ảnh đột nhiên nghiêng về phía trước, không bị khống chế. Mà hắn lúc này đỉnh đầu phía trên chính là nện xuống Ni Kim Đại Côn. Người nào cũng không nghĩ đến chỉ là trong chốc lát, vậy mà liền phát sinh những thứ này. Tay cầm Ni Kim Đại Côn thanh niên kinh hãi, hắn vội vàng thu lực, bất quá đã chậm. 3. Trước mặt hắn tay cầm trường kiếm thanh niên bị cái này cây gậy nện tại đỉnh đầu, phát ra gậy gỗ gõ dưa hấu thanh âm. Cả người thất điên bắt đảo, nhất thời tê liệt ngã xuống hướng mặt đất ngã đi. Phải biết, cái này tay cầm trường kiếm thanh niên trước đó là một điểm chuẩn bị cũng không có, kết quả đột nhiên chịu một gậy. Quản hồn. Tay cầm Ni Kim Đại Côn thanh niên gào thét. Đồng thời lúc đầu trốn tránh Tiêu Phàm bản long thương tên kia thanh niên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Ngay tại lúc cái này mới hơi ở giữa, Tiêu Phàm thân ảnh chẳng biết lúc nào giống như quỷ mị xuất hiện ở tay cầm Ni Kim Đại Côn thanh niên sau lưng. Cái gì? Làm cái này thanh niên phát hiện lúc, hết thể đã chậm. Siêu siêu hai kiếm chém xuống. A. Tiêu Phàm hai kiếm trực tiếp chặt đứt cái này tay cầm Ni Kim Đại Côn thanh niên hai tay. Hai đầu cánh tay còn nắm Ni Kim Đại Côn giữa không trung bay múa, rơi xuống hướng mặt đất. Trong mấy mắt, miểu sát hai tên thông thiên cảnh nhất trọng. Lúc này chỉ còn lại lúc đầu ngăn cản Tiêu Phàm bàn long thương tay cầm trường đao tên kia thanh niên. Đáng chết. Cái này thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân hình của hắn lui về sau hai bước. Hắn vừa mới né tránh bàn long thương, vốn là dự định hướng đi lên hỗ trợ, kết quả ngẩng đầu một cái chính mình hai người đồng bạn đã được giải quyết. Hơn nữa còn thảm như vậy, một người ngất đi, sọ não đều bị nện rách ra, một cái khác trực tiếp không có hai cánh tay. Hai người đều đã mất đi chiến đấu năng lực. Thì thưa ngươi một người, tới đi. Tiêu Phàm tay cầm trường kiếm, bình tĩnh nhìn hướng sau cùng cái này thanh niên. Hiện trường Dương Kỳ, Nhậm Hạo bọn người phủ. Giải quyết thông thiên cảnh cường giả thì dễ dàng sao như vậy? Hóa khí cảnh cựu trọng miểu sát trong nháy mắt miểu sát hai tên thông thiên cảnh đệ nhất trọng, mà lại đánh giám không có. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi cái này thế giới cảnh giới hệ thống tính chân thực. mà đồng thời kinh ngạc không chỉ là bọn hắn, còn có ngoại giới đông đảo ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử. Thì liên một đám trưởng lão cũng đều kinh thán không thôi. Ngoại giới màn sáng đã so lúc đầu giảm bớt mấy trăm, mà bọn hắn ánh mắt đều là chăm chú vào bí cảnh nội cường giả trên thân. Lại hoặc là cũng là nhìn chỗ nào tranh đấu kịch liệt, thì cùng nhau nhìn ở đâu. Mà vừa mới đại đa số người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm trận này chiến đấu. Dù sao Tiêu Phàm nổi tiếng bên ngoài, mà đối thủ vẫn là ba tên thông thiên cảnh cường giả. Tuy nhiên nghe không được bọn hắn đối thoại, nhưng giao thủ quá trình bọn hắn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này Tiêu Phàm thật sự là hóa khí cảnh cựu trọng. Giả đi, nói hắn có thông thiên cảnh đệ tam trọng thực lực ta đều tin, cái này chiến thông thiên cảnh đệ nhất trọng như giết chó a. Quản hồn, Trương Bình hai tên thông thiên cảnh cường giả liền bị hắn như thế đánh bại. Tha cho hùng còn chạy trốn. Quá mạnh. Thảo luận đệ tử không ngừng, trước kia đại đa số đều là nghe nói Tiêu Phàm chiến bại thông thiên cảnh đệ nhị trọng tôn chấp sự. Thế nhưng cũng chỉ là nghe nói, cùng bây giờ tận mắt nhìn thấy, đó là hai việc khác nhau. Long Thải Vi cười giống một đóa hoa giống như, nàng đứng tại Khổng Bình bên người. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của nàng vẫn luôn tại Tiêu Phàm trên thân, theo chưa rời đi hơn phân nửa khắc. Mà bí cảnh bên trong, đối diện còn sót lại cái này thông thiên cảnh thanh niên sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Trước mặt cái này Tiêu Phàm ở đâu là hóa khí cảnh cửu trọng thực lực. Coi như nói cho hắn biết Tiêu Phàm có thông thiên cảnh đệ tam trọng, dù là đệ tứ trọng hắn đều tin tưởng. Thật là đáng sợ, trong nháy mắt xuất thủ, quỷ mị biến mất. Đây hết thảy thật là đáng sợ. Hắn mắt nhìn trên đất đã không cách nào chiến đấu hai tên đồng bạn, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Phàm. Không nói hai lời, xoay người chạy. Hai tên đồng bạn đã phế đi, lần này tiến nhập nội môn hai người này nhất định mất đi tư cách. Còn nữa, Tiêu Phàm chiến đấu lực để hắn sợ hãi, hắn căn bản không tâm tư có thể chiến thắng đối phương. Cho nên dứt khoát quả quyết chạy trốn. Vẫn là bay lên không trung chạy. Chạy. Tiêu Phàm im lặng. Thế mà hắn cũng không có đuổi theo hứng thú, dù sao hắn lại không thể bay lên không trung, mà lại bằng đối phương thực lực, về sau đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Một người đã hôn mê, đầu sọ đều nát. Một người khác không có hai tay, lại ngao ngao kêu thảm. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người, hỏi, lần chọn lựa này thi đấu có thể lẫn nhau cướp đoạt ngọc bài bóc nát, cái kia những vật khác có quy định không thể cướp đoạt sao? Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo hai người cũng bởi vì chiến đấu mới vừa rồi tại ngây người, bị Tiêu Phàm gọi tiếng nộp trở về. A, cái này ngược lại là không có quy định. Dương Kỳ mở miệng. Một bên Nhậm Hạo muốn là nghĩ đến cái gì, gấp đội mở miệng nói, mặc dù không có quy định không thể giật đồ, nhưng bên ngoài đều có quan màn, tông chủ và một đám trưởng lão đều nhìn, cho nên đồng dạng cũng không ai dám đoạt. Tiêu Phàm gật gật đầu, trước đó bọn hắn hai người liền đem nội môn tuyển bạt quy tắc nói cho hắn. Đồng thời Tiêu Phàm cũng biết, lúc này ngoại giới có quan màn, tất cả mọi người sẽ nhìn lấy bên trong người tình huống. Tuy nhiên tại cái này bí cảnh bên trong sát nhân vô tội, nhưng có rất ít người sẽ ở bí cảnh bên trong sát nhân cũng là duyên cớ này. Thế mà Tiêu Phàm lúc này lại là đánh lấy khác một ý kiến. Chương 214, đối linh thạch không có hứng thú. Chương 214, đối linh thạch không có hứng thú. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía hai tên thông thiên cảnh thanh niên chữ vật túi, không nói hai lời trực tiếp đoạt lấy. Thân thức tìm đòi, nhất thời trên mặt hiện lên ra vui mừng. Đồng thời theo chữ vật túi bên trong lấy ra hai người ngọc bài, chỉ cần bóp nát ngọc bài này hai người liền sẽ bị đào thải bị loại. Sọ não bị đánh bạo thanh niên không có phản ứng, người đã sớm không có ý thức. Mà một tên khác thanh niên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngọc bài ngươi có thể bóp nát, chúng ta nhận thua, chữ vật túi trả lại cho ta. Chữ vật túi. Tiêu Phàm khắp khuôn mặt là nụ cười, nơi nào có ngươi chữ vật túi. Đây đều là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi. Cái này không có hai tay thanh niên còn muốn nói chút gì, nhưng đối diện Tiêu Phàm đã bóp nát hai khối ngọc bài. Hai người thân ảnh bị một cỗ cường quang bao phủ siêu một chút theo trước mắt mọi người biến mất. Người chung quanh hai mặt tướng dòm. Trong lòng tự nhủ cái này Tiêu Phàm cũng quá độc ác, trực tiếp đoạt hai người chữ vật túi, muốn biết bên ngoài tổng chủ và trưởng lão đều nhìn đâu. Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người thì là nuốt ngụm nước miếng. Cảm thấy tràng diện này giống như đã từng quen biết. Tiêu Phàm bóp nát hai khối ngọc bài về sau, hắn ngọc bài có phản ứng, hắn xuất ra tra một cái nhìn, phát hiện ngọc bài bên ngoài lúc này hiện ra một loạt con số. 12. Chẳng lẽ hai người này trước đó đã đoạt 11 người rồi? Đều tính gộp lại đến trên người ta. Tiêu Phàm thì thảo, cảm giác cũng kém không nhiều, thông thiên cảnh thực lực, còn ở nơi này mai phục, xử lý hơn 10 cái người cũng thuộc về bình thường. Cây gậy đâu? Đột nhiên Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm xuống, phát hiện tên kia bị chặt đoạn hai tay thanh niên, hắn hai tay cũng theo ngọc chất lệnh bài vỡ vụn bị chuyển tống rời đi bí cảnh. Trong tay đối phương pháp khí trường côn cũng bị chuyển tống đi. Bất quá cái kia toàn thân ngăm đen trường kiếm lại là lưu lại. Tiêu Phàm thở dài, suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, có thể lưu lại một huyền giai trường kiếm cũng không tệ. Hắn đánh giá vài lần trường kiếm, cảm thấy không tệ, liền đem trường kiếm thu hồi. Lại đi chỗ xa đem bản lòng thương thu hồi lại. Đến mức hai tên thông thiên cảnh thanh niên chữa vật túi sớm đã bị Tiêu Phàm trang lên đến. Tiêu Phàm thở dài, mất đi một đầu cánh tay trái, đối hắn thực lực ảnh hưởng quá lớn. Nếu như song phương chênh lệch nghiền ép còn tốt, nếu như thực lực giống vậy hắn gặp nhiều thua thiệt. Không phải vậy vừa mới đối phó ba tên thông thiên cảnh đệ nhất trọng, hắn căn bản không cần sử dụng di hình hóa ảnh. Ngoại giới, hai tên thông thiên cảnh thanh niên bị chuyển đưa đến ngoại môn một chỗ đất trống. Sở hữu tham gia nội môn tuyển bạt đệ tử, ngọc chất lệnh bài bóp nát sau đều sẽ bị chuyển tống đến nơi đây. Làm hai người thân ảnh xuất hiện, lúc này thì có ngoại môn chấp sự mang người trước tới kiểm tra thương thế của hai người. Mặc kệ là sọ não vỡ vụn người này, vẫn là không có hai tay người này, thụ thương đều rất nghiêm trọng. Bất quá thông thiên cảnh cùng đoán thể, hóa khí khác biệt, bọn hắn đã có thể đoạn chi trọng sinh. Cho nên cho dù là mất đi hai tay cái này thanh niên, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể một lần nữa giải ra hai tay. Không bao lâu, sọ não bị nện nát thanh niên được cứu tỉnh, hắn tên là Quản Hồn. Mất đi tư cách cũng không có vượt quá hắn dự liệu. Bất quá sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình chứa vật túi nhưng không thấy. Một bên không có hai tay thanh niên sắc mặt tái xanh, hắn cũng là Trương Bình. Đầu xác bị nện nát Quản Hồn bưng bít lấy đầu hỏi, "Đều bạn?" Không có hai tay Trương Bình không có lên tiếng. "Chứa vật túi đâu?" "Bị ướp." "Cái gì?" Đại điện bên ngoài, nhìn đến Tiêu Phàm vừa mới thuần thục cướp đi hai người chứa vật túi đệ tử, số lượng cũng không ít. Nguyên một đám ánh mắt quái dị, cho rằng cái này Tiêu Phàm có chút quá độc ác, chẳng lẽ hắn không biết bên ngoài tổng chủ, trưởng lão đều đang nhìn sao? Như thế quang minh chính đại thì dám đoạt chứa vật túi. Cái này Tiêu Phàm, chẳng lẽ không biết bên ngoài có quan màn? Ta nhìn có khả năng. Đầu đen rau muống, hắn vừa mới đoạt hai tên thông thiên cảnh chứa vật túi a. Nếu như nói Tiêu Phàm về sau gặp phải người, bị hắn đánh bại về sau, đều cướp đi chứa vật túi. Cái kia sau cùng hắn sẽ đoạt bao nhiêu? Võ Tân Giác, Hứa Vĩnh Niên hai tên tông chủ, Thi Cơ, Bác Minh, Phùng Trang Sĩ, Khổng Bình chờ nội môn trưởng lão. Thi Cơ, Hạ Ngọc Đường, Khương Ngọc Sơn, Tào Mục chờ ngoại môn trưởng lão. Phàm là biết Tiêu Phàm người mang nộ đạo chủng, nguyên một đám đều là sắc mặt quái dị, không biết suy nghĩ cái gì. Bên người không biết rõ tình hình, không hiểu rõ Tiêu Phàm thân phận trưởng lão, ào ào mở miệng. Kẻ này là cái gì người, thực lực mạnh như vậy, có điều hắn vậy mà tại nội môn tuyển bạt bên trong, công nhiên đoạt chữ vật túi. Tiểu tử này hạ thủ quá độc ác, trực tiếp đoạn người hai cánh tay, sát tâm quá nặng. Nhìn kẻ này bộ dáng, trước kia giết người cướp hàng sự tình chỉ sợ làm không ít ta. Mà bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm tự nhiên biết bên ngoài người có thể nhìn rõ ràng, nhưng hắn lại không quan tâm. Dù sao quy tắc bên trong lại không nói ngoại trừ đoạt ngọc bài, không thể đoạt chữ vật túi. Coi như không cho đoạt, cùng lắm thì sau khi ra ngoài còn cho người khác chính là. Nếu như mặc kệ, sau khi đi ra ngoài, chính mình không liền phát. Tiêu Phàm hết sức hài lòng theo vừa mới hai người trên thân cấp chữ vật túi, cộng lại bên trong có gần 2000 khối linh thạch, còn có một cặp tài liệu đồ vật loạn thất bát ao. Mà lại hắn cũng không rảnh nhìn đối phương đệ tử trên ngọc bài có bao nhiêu cống hiến giá trị. Đoán chừng không ít là được rồi. Tiêu Phàm dự định về sau nhiều đoạt mấy cái, ra ngoài sẽ cùng nhau xem xét. Hắn lại không nóng nảy, bí cảnh bên trong lại không địa phương hoa, mà lại hắn đối linh thạch thật không có hứng thú. Bất quá đoạt chữ vật túi loại này cảm giác, tựa hồ sẽ lên nghiện. Hắn có tinh đấu đồ, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Cứ tới linh thạch hắn đồng dạng cũng không có tác dụng lớn gì. Bất quá từ khi đoạt Tô gia gia chủ cùng một đám Tô gia tộc lao chữ vật túi sau, Tiêu Phàm cảm giác mình thì đối đoạt chữ vật túi có chút nghiện. Chương 215, Tiêu đại ca là người tốt. Chương 215, Tiêu đại ca là người tốt không đúng, ta rất thiếu tài nguyên. Dù sao luyện chế bổ thiên đan sau cùng một vị chủ dược còn không có rơi vào, chiến tâm cách, sinh hỏa kiền hai loại dược tài cũng cần chuẩn bị thêm một số. Bạn vừa luyện chế một lần thất bại làm sao bây giờ? Không sai, ta rất nghèo. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, càng nghĩ càng thích hợp. Tìm cho mình một cái lý do không tệ. Hắn rất nghèo, rất thiếu tiền. Lúc này phía sau hắn ngoại trừ Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo bên ngoài, cái khác thụ thương đệ tử đều đã miễn cưỡng đứng lên, ào ào hướng hắn bên này đi tới. Sự tình vừa rồi để bọn hắn kinh thán ba phần, Nam Mộng cũng nghĩ không ra vậy mà lại có thông thiên cảnh đệ tử ở trong nước tiềm tàng mai phục. Nếu như không có Tiêu Phàm, vậy bọn hắn lúc này đoán chừng thì đều mất đi tư cách bị truyền tống ra ngoài. Tiêu Phàm, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo hai người đi lên trước, thận trọng hỏi, ánh mắt mười phân mất tự nhiên. Tiêu Phàm chỗ biểu hiện ra thực lực để bọn hắn kinh thán. Một người mà thôi, thì tùy tiện giải quyết hết hai tên thông thiên cảnh nhất trọng ngoại môn đệ tử. Hoảng sợ chạy một người. Đây là cái gì thực lực? Vượt cấp khiêu chiến cũng không có cái này viện pháp a. Đến đón lấy. Nghe vậy, Tiêu Phàm suy tư một chút, bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, hắn nghi ngờ nói, ta không là theo chân các ngươi đi à, ngươi làm sao trái lại hỏi ta rồi? Dương Kỳ, Nhậm Hạo, bọn hắn hai người cũng rất im lặng, dù sao hiện trong đám người, Tiêu Phàm mới thật sự là bắt đuổi. Tại tăng thêm lúc này hai người cũng thật không biết đến đón lấy nên như thế nào hành động. Chúng ta vốn là dự định trước ở bên ngoài, tìm kiếm nhìn có hay không lạc đàn đệ tử, sau đó cướp đoạt lệnh bài của bọn họ. Kết quả lại thành dạng này. Dương Kỳ mở miệng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Dù sao đám người bọn họ còn không có đụng phải một cái lạc đàn đệ tử đâu, kết quả kém chút toàn quân bị diệt. Nếu như không có Tiêu Phàm, ba tên thông thiên cảnh đệ nhất trọng cường giả, hắn cùng Nhậm Hạo hai người lần này cũng thai kiếp khó thoát. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó hắn mắt nhìn tụ thương mọi người. Những người này thương thế có nhẹ có nặng, thậm chí có chút đi đường đều thành vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút đi, nhiều người bị thương như vậy muốn đi địa phương khác cũng không thể nào. Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo hai người tự nhiên không ý kiến, bọn hắn vốn là cũng là quyết định này. Mà tại Tiêu Phàm xem ra, trước mấy ngày cơ bản cũng là phí công, còn không bằng đến sau cùng mấy ngày bắt mấy đầu cá lớn nhìn xem. Chờ người khác cướp không sai biệt lắm, hắn lại đi cướp trước không tốt sao? Không đúng, người khác đoạt hết về sau, bọn hắn khẳng định sẽ chỉ muốn chia đến cùng lệnh bài, chữ vật túi là quả quyết không dám cướp. Nói như vậy ta giống như sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Tiêu Phàm lúc này đang cùng mọi người rời đi bên hồ, dự định lần nữa tiến vào trong rừng rậm, thế mà hắn lại càng nghĩ càng không đúng tỉnh. Hoàn toàn chính xác, hắn chờ sau cùng mấy ngày lại đi ra tìm người chiến đấu, là cái ý đồ không tồi, nhưng dạng này hắn thì mất đến cướp đoạt chữ vật túi cơ hội. Phải biết trong này thế nhưng là có hơn 5000 tên ngoại môn đệ tử đây, có thể trở thành ngoại môn đệ tử, vốn liếng liền không có thiếu. Không được, ta không thể nhịn. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn rời đi, không thể ngồi chờ chết. Lúc này một đoàn người đã đến trong rừng rậm một chỗ hoang địa nghỉ ngơi, trên người có thương đệ tử đều đã ăn vào đan dược tiến hành điều tức. Tiêu Phàm đi đến Dương Kỳ, Nhậm Hạo trước mặt hai người, nói ra, ta muốn rời đi.
Tiêu Phàm, ngươi muốn rời khỏi?
Hai người phủ, còn lại thụ thương đệ tử nghe vậy cũng phủ. Tiêu Phàm rời đi, vậy bọn hắn cái này trong tiểu đội bắp đùi không liền không có sao?
Vậy làm sao bây giờ?
Nếu như gặp phải cường đại địch nhân, vậy bọn hắn đội này nhân mã liền xong rồi. Tiêu Phàm nhìn một chút mọi người, hắn suy nghĩ một chút nói, các ngươi tình huống trước mắt tiếp tục đi đường hoặc là chiến đấu đã không có khả năng, cùng dạng này, còn không bằng ở chỗ này tránh thoát 7 ngày. 7 ngày thời gian vừa đến, bí cảnh thí luyện liền sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ thống kê điểm số, nếu như khi đó đào thải người vượt qua 100, các ngươi khả năng vẫn còn có cơ hội. Cho nên, các ngươi phải làm là gắng gượng qua 7 ngày, mà ta sẽ rời đi về sau, đem hết toàn lực đào thải cái khác người. Nghe được Tiêu Phàm, một đám đệ tử biểu lộ thay đổi liên tục. Theo lúc đầu tuyệt vọng, thất lạc, đến phía sau hưng phấn, kích động. Tiêu Phàm, không Tiêu đại ca, ngươi nói là sự thật sao?
Tiêu đại ca, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi.
Tiêu đại ca, chúng ta thật còn có cơ hội không? Một đám thụ thương đệ tử ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên thân, thì liền Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo cũng thế. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu như các ngươi có thể gắng gượng qua 7 ngày, vậy các ngươi còn có cơ hội.
Ta cảm ơn ngươi Tiêu đại ca.
Tiêu đại ca, ngươi thật là một cái người tốt. Trước đó bên ngoài đều truyền ngôn ngươi là sát tinh, ta còn tưởng thật, bây giờ xem xét, Tiêu đại ca ngài thật là một cái người tốt ta.
Một đám đệ tử cảm động, ào ào đối Tiêu Phàm ngỏ ý cảm ơn.
Bọn hắn cho rằng Tiêu Phàm rời đi đào thải cái khác người, là vì chiếu cố bọn hắn. Dù sao bọn hắn hiện tại liền di động đều làm không được, căn bản làm không là cái gì.
Tiêu Phàm,
kỳ thật hắn chỉ là nghĩ tìm cái lý do rời đi, sau đó đi đoạt chữ vật túi mà thôi. Dù sao những ngoại môn đệ tử này bên trong, tối cường bất quá thông thiên cảnh. Hắn coi như cụt một tay, cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Kỳ thật còn có một chút, Tiêu Phàm chính mình cũng không rõ ràng, tại hắn đánh bại Tiêu Thiên không có hạ sát thủ, mà quyết định từ bỏ trước kia ân oán lúc rời đi. Trong lúc bất chi bất giác hắn tâm cảnh đã có cải biến. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không tìm cái lý do, sau đó rời đi. Chương 216, ngươi thật không phải cái đàn ông. Chương 216, ngươi thật không phải cái đàn ông. Từ nhỏ sinh trưởng tại Tiêu gia, để hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua thân tình yêu mến. Cái này khiến hắn từ nhỏ tính cách tự ti, làm hắn bị Tiêu Thiên đánh thổ huyết hôn mê, đưa đi Long gia làm người ở rể lúc. Hắn nhân sinh lâm vào tung lũng, con đường phía trước một mảnh mê mang cùng tuyệt vọng. Kỳ thật một khắc này, Tiêu Phàm nghĩ tới tự sát, kết thúc cuộc đời còn lại của mình, sống trên thế giới này còn lại cũng chỉ có thống khổ. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà trong lúc vô tình kích hoạt lên Chu Thiên Tinh đấu đồ, để hắn có cải mệnh, một lần nữa sống thêm một lần cơ hội. Cho nên khi đó, Tiêu Phàm mới lại không ngừng tu luyện, dù là Tiêu Thiên đã rời đi Tinh Xuyên, hắn cũng chưa từng thư giãn qua một ngày. Mà về sau đủ loại, tại Long Gia sinh hoạt, để hắn thể nghiệm được thân tình cảm giác. Tại hắn đánh bại Tiêu Thiên, tại Tiêu Viễn, Ngụy Hà trước mặt hai người thổ lộ ra bản thân nhiều năm trong lòng áp lực tình cảm lúc, một khắc này hắn tâm cảnh kỳ thật thì có thăng hoa. Trước kia hắn rất khó sẽ tin tưởng một người, cũng rất ít sẽ cười, bất quá lần này theo Tĩnh Xuyên sau khi rời đi, chính hắn đều không phát giác, nụ cười trên mặt hắn trở nên nhiều hơn. Tiêu Phàm cùng Dương Kỳ, Nhậm Hạo bọn người cáo biệt về sau, hắn thì một mình rời đi. Kỳ thật hắn trước đó cũng là quyết định này, thậm chí vừa mới hắn nghĩ tới, muốn không được đem Nhậm Hạo, Dương Kỳ mấy người cũng đoạn. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút, dù sao làm như vậy không nhân nghĩa, vốn là kết minh đồng bạn, kết quả lại bị hắn hạ độc thủ. Còn nữa cũng là Tiêu Phàm biết, coi như đoạt cái này hơn 10 cái người, trên thân đoán chừng cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Tiêu Phàm thân ảnh xuyên thẳng qua, một mình hắn tốc độ so với trước kia cùng Dương Kỳ, Nhậm Hạo bọn hắn cùng một chỗ hành động nhanh hơn. Về sau gặp phải người, đều xử lý. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, cảm thấy đó là cái phát tài hảo cơ hội. Tại Tiêu Phàm phía trước cách đó không xa, có hai đạo thân ảnh chính tại di chuyển nhanh chóng, là một nam một nữ, nam tu vi hóa khí cảnh đại viên mãn, nữ tu vi hóa khí cảnh bắt trọng. Hai người tốc độ rất nhanh.
Dung muội, nhanh điểm, chiếu trước mắt tốc độ, chúng ta còn phải một canh giờ mới có thể đuổi tới.
Nam tử thúc giục.
Gọi Dung muội nữ tử đáp, Lãng ca, đây đã là ta tốc độ nhanh nhất.
Hai người này xem ra quan hệ tâm đầu ý hợp, ở bên ngoài cùng với người kết thành đồng minh, bây giờ ở chỗ này điền cùng đi đường, chính là muốn nhanh điểm đến địa điểm ước định. Siêu mà lúc này, đột nhiên một bóng người ngăn ở hai người trước mặt. Hai người nhất thời dừng bước lại, ngưng mi nhìn lại, nam tử trong tay càng là lấy ra một thanh trường đao.
Ngươi là cái gì người, dám làm đường đi của ta?
Nam tử hét to, hắn vừa mới dò xét đến đối phương tu vi chỉ có hóa khí cảnh cửu trọng, còn không bằng hắn, cho nên là gan so sánh lớn. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng cản ở trước mặt hắn người về sau, cả người ngây ngẩn cả người.
Cùng một tay, bạch bảo.
Hắn đồng tử co lại một cái.
Tiêu Phàm.
Phía sau hắn nữ tử kia hiển nhiên cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm đại danh, dọa đến sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau hai bước.
Ngươi nhận ra ta?
Tiêu Phàm im lặng. Chính mình cái gì thời điểm nổi danh như vậy rồi? Kỳ thật hắn không biết, đại danh của hắn bây giờ ở ngoại môn như sấm bên tai, nhưng gặp qua bản thân của hắn lại không nhiều. Nhưng lần này nội môn tuyển bạn, hắn như thế cao điệu đăng tràng, mà lại trước mắt chỉ còn lại một đầu cánh tay phải, thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác.
Ngươi muốn làm gì?
Tên này nam tử lên tiếng kinh hô, không có trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Coi như hắn cảnh giới so Tiêu Phàm cao, có điều hắn cũng không có điểm không có cùng Tiêu Phàm ý động thủ. Nói đùa, đối phương nổi tiếng bên ngoài cửa đều truyền thành ra gì? Thì liền thông thiên cảnh nhị trọng tôn chấp sự đều không phải là đối thủ của hắn.
Nói cho ngươi, ta là cùng Ích Lợi Bình sư huynh kết minh, Ích sư huynh hắn tu vi có thông thiên cảnh nhất trọng, ngươi đừng động ta. Tên này nam tử cảm thấy lấy ra chút tên tuổi uy hiếp một chút Tiêu Phàm tương đối tốt. Thế mà Tiêu Phàm lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Các ngươi ước định gặp mặt địa điểm ở đâu?" Cái này, tên này nam tử có chút ngộng, không biết Tiêu Phàm muốn làm gì. "Ngươi hỏi ta địa điểm tập hợp làm gì, có ý đồ gì?" Hắn cũng không đốc, đương nhiên không thể đem địa điểm tập hợp nói ra. "Ngươi không có cơ hội lựa chọn, như vậy đi, nếu như ngươi nói lời, ta có thể buông tha hai người các ngươi, bằng không, cái kia hai người các ngươi lúc này liền bị đào thải." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Ngươi, ngươi uy hiếp ta?" Nam tử ngoài miệng kiên cường, bất quá thân thể lại không tự chủ lại lui về sau một bước. Về phần hắn sau lưng nữ tử kia đã sớm trợn tròn mắt. Thông thiên cảnh bắt trọng, mặt đối ngoại môn đỉnh đỉnh đại danh sát tinh, không hoảng hốt mới là lạ. "Đúng vậy, cũng là uy hiếp ngươi, như thế nào?" Tiêu Phàm trực tiếp nhàn nhạt mở miệng. "A." Tên này nam tử quát lên một tiếng lớn, quanh thân khí thế tăng vọt, nhìn tư thế giống muốn quyết nhất tử chiến. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, cảm thấy gia hỏa này còn có chút cốt khí. Không chỉ là hắn, thì liền bên cạnh hắn nữ tử thấy thế trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, toàn thân sát khí đằng đằng, xem bộ dáng là dự định cùng người yêu cùng tiến thối, cùng Tiêu Phàm liều một phen. Ngoại giới chính đang quan sát màn sáng đệ tử cùng một đám trưởng lão cũng đều thì cho là như vậy. "Cái này thôi lãng là cái hán tử a." Có ngoại môn đệ tử cảm thán. Đối mặt sát tinh Tiêu Phàm, hắn lại còn có một trận chiến dũng khí, ta kính nể hắn. "Đàn ông a." Vô số đệ tử cũng bắt đầu bội phục cái này thôi lãng, dù sao đối mặt Tiêu Phàm biết rõ không địch lại còn dám nhất chiến người. Giá trị đến bọn hắn kính nể. Thế mà sau một khắc, Tiêu Phàm nam tử đối diện, vậy mà quay đầu liền chạy, mà lại tốc độ cực nhanh vô cùng. "Tiêu Phàm." Mà sau lưng nàng nữ tử phụ, "Chạy." "Nàng con ở nơi này đâu?" Cái này thôi lãng tốc độ cực nhanh, bú sữa khí lực đều đã vận dụng, liền đầu cũng không quay lại. Thế mà hắn vừa chạy không đến 10 hơi, Tiêu Phàm thân ảnh nhưng lại không biết khi nào chạy tới trước người hắn. "Ngươi thật không phải cái đàn ông." Tiêu Phàm im lặng, tiểu tử này cũng quá không có chồng, đem nữ tử kia ném chính mình liền chạy. "A." Tên này nam tử mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn không biết Tiêu Phàm là khi nào đến trước mặt mình. Sau đó không đợi hắn có phản ứng gì, cả người liền bị Tiêu Phàm một quyền đánh ngất đi. Chữ vật túi bị cướp đi. Chiến đấu kết thúc. Chương 217, Tiểu Dung chương 217, Tiểu Dung Tiêu Phàm đối dưới chân tên này nam tử mười phân im lặng, làm lớn như vậy tư thế cả nửa ngày chính là muốn đảm mệnh. Lúc này thôi lãng người đã ngất đi, nửa điểm ý thức đều không có. Bằng hắn thực lực căn bản không chịu nổi Tiêu Phàm một quyền. Tiêu Phàm xuất ra hắn chữ vật túi, từ bên trong tìm được lệnh bài, nhẹ nhàng bóp. Lệnh bài vỡ nát, thôi lãng thân thể bị ánh sáng bao khỏa, trong chớp mắt theo trước mắt biến mất. Tiêu Phàm thở dài, thân hình của hắn biến mất tại chỗ, mấy hơi về sau xuất hiện ở cái này hóa khí cảnh bắt trọng nữ tử trước người. Nữ tử lúc này còn nắm trường kiếm, sững sờ tại nguyên chỗ. Xem bộ dáng là thương thấu tâm. Yêu mến nhất người yêu, cứ như vậy vứt bỏ nàng sao? Thế mà sau một khắc, làm Tiêu Phàm xuất hiện tại trước mắt nàng lúc, nữ tử trực tiếp lên tiếng kinh hô. "Ngươi!" Nữ tử dọa đến lại lui về sau hai bước, kém chút một lảo đảo té lăn trên đất. Tiêu Phàm im lặng, chính mình thì dọa người như vậy, hắn có thể cái gì cũng không làm. Ngoại giới, mặc kệ là một đám đệ tử, vẫn là trưởng lão, phàm là nhìn đến thôi lãng chạy trốn một màn kia người, đều một mặt xem thường, ghét bỏ. Gia hỏa này thật đúng là sợ a. Trực tiếp ném đạo lữ liền chạy. Cái này thôi lãng thật là một cái sợ hàng, chúng ta tu cùng hắn đồng bọn. Cái này thôi lãng thật đúng là vô tình vô nghĩa a. Cái này thôi lãng, phi, nam nhân không có một cái tốt. Một đám đệ tử ở bên ngoài ảo ảo không bằng phẳng, đều cho rằng thôi lãng không phải cái thứ tốt. Thì liền một đám trưởng lão cũng cho là như vậy. Kẻ này liền nói lư cũng có thể bỏ qua, một mình đảm bệnh. Không phải người lương thiện. Lúc này hôn mê bất tỉnh thôi lãng tuyệt đối nghĩ không ra hắn cũng có trở thành ngoại môn danh nhân một ngày. Bất quá lại là lấy loại phương thức này. Bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm im lặng nhìn lấy trước mặt nữ tử, quan sát tỉ mỉ. Nữ tử tướng mạo coi như xuất chúng, thon dài dáng người, tinh tú ngũ quan, cao gầy sống mũi, xương lên không sai mỹ nhân. Bất quá so Nam Cung Linh Huyên loại này vẫn kém hơn một đoạn. "Người tên là gì?" Tiêu Phàm hỏi. Nữ tử một mực cẩn thận từng ly từng tí, gặp Tiêu Phàm không có động thủ, nàng cũng đã thả lỏng một chút. "Ta gọi Tiểu Dung." Tiêu Phàm gật gật đầu, sờ lên cằm suy tư lên. Để hắn đối một nữ tử hạ thủ, hắn thật sự là không thể đi xuống. Sau đó mở miệng nói, "Vừa mới lời nói của ta ngươi có thể nghe rõ, ngươi nói cho ta biết các ngươi địa điểm tập hợp ở đâu, ta thì thả ngươi rời đi, như thế nào?" Tiểu Dung sững sờ, nàng đích xác nhớ đến câu nói này, là Tiêu Phàm mới vừa rồi cùng tôi lắng nói. "Ngươi, lời ấy thật chứ?" Tiểu Dung nghĩ nghĩ, do dự nói, "Coi là thật." Tiêu Phàm gật gật đầu, đối như thế một cái hóa khí cảnh bắt trọng nữ tử xuất thủ, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Tiểu Dung nghĩ nghĩ, lại lắc đầu cự tuyệt, "Không được, ta bán rẻ Lịch Sư Minh, về sau hắn là sẽ không bỏ qua cho ta." Tiêu Phàm im lặng. "Ngươi nói Lịch Sư Minh, cũng là cái kia miệng người bên trong Lịch Lợi Bình." Tiểu Dung gật đầu. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ nói ra, "Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết hắn địa điểm, ta sẽ không tiết lộ là ngươi nói cho ta biết, ta nói là cùng ngươi cùng nhau tên kia nam tử nói như thế nào." Sau khi nghe, Tiểu Dung hai mắt tỏa sáng, không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Suy tư một lát sau, Tiểu Dung mở miệng, "Lời ấy thật chứ?" Tiêu Phàm gật gật đầu, "Ta làm gì lừa ngươi một nữ tử?" Tiểu Dung nghĩ nghĩ, cũng đúng như là đối phương nói, sau đó nàng sẽ đồng ý xuống dưới. "Chúng ta ước định tại hướng về phía tây một mảnh sa mạc." Tiểu Dung cẩn thận đem bọn hắn địa điểm tập hợp nói ra. Tiêu Phàm nghe mười phân nghiêm túc, sắc mặt lộ ra nét mừng. "Rất tốt, yên tâm, ta sẽ không nói là ngươi nói cho ta biết." Tiêu Phàm cười cười, quay người muốn rời khỏi. Mà lúc này phía sau hắn Tiểu Dung lại đột nhiên mở miệng, ngươi có thể hay không mang ta cùng đi?
Ừm.
Tiêu Phàm sững sờ, sau đó hỏi, ngươi cùng ta cùng đi? Tiểu Dung gật gật đầu, đúng vậy, ta một người ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, theo ngươi, ta có lẽ còn có thể có cơ hội. Tiêu Phàm cười khổ, để hắn mang một nữ nhân, hắn thực sự không có hứng thú này, tuy nói cái này Tiểu Dung dáng dấp không tệ, nhưng hắn cũng không thể bởi vì chuyện này liền mang theo đối phương rời đi đi.
Xin lỗi.
Tiêu Phàm vừa muốn cự tuyệt, mà đối diện Tiểu Dung lại vội vàng nói, ta sẽ không liên lụy ngươi, ngươi chỉ cần để cho ta đi theo phía sau ngươi liền có thể, dù là ta bị người công kích, ngươi cũng không cần quản ta. Tiểu Dung ánh mắt mười phân chân thành, bởi vì nàng rõ ràng chính mình lưu lại chờ đợi nàng cũng là bị loại, mà lại Tiêu Phàm mục tiêu muốn đi phía tây tìm Ích Lợi Bình, nàng cũng không xác định Tiêu Phàm có thể đánh bại hay không Ích Lợi Bình đẳng người. Nếu như thắng, cái kia nàng tiếp tục theo Tiêu Phàm, nếu như đối phương thua, cái kia nàng có thể trực tiếp tìm tới Ích Lợi Bình đẳng người gia nhập đội ngũ. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, hắn cũng không biết Tiểu Dung ngắn phút chốc liền nghĩ đến nhiều như vậy, sau cùng gật gật đầu vẫn đồng ý xuống tới. Chương 218, hắn, Tiêu Phàm chương 218, hắn, Tiêu Phàm dù sao cũng là mấy đầu cái đuôi mà thôi, cái này Tiểu Dung đi theo hắn cũng không có gì. Dù sao lại không có gì đáng ngại, tại cái này bí cảnh bên trong, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Vậy ngươi trước hết theo ta đi. Tiêu Phàm thở dài, quay người rời đi. Tiểu Dung mười phân nhu thuận đi theo phía sau hắn. Hai người hướng về tây phương chạy đi. Ngoại giới, thấy cảnh này người đều ngây ra như phỗng. Làm cái gì? Cái này Tiểu Dung làm sao cùng Tiêu Phàm chạy? Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trong tấm hình nội dung, nhưng lại không biết hai người giao đã nói những gì. Lúc này một đám người im lặng a. Biến hóa này cũng quá nhanh, vừa mới Tiêu Phàm còn dự định cướp bóc nhân gia người yêu hai tới. Đảo mắt liền đem cái kia nam tử đoạt đánh bất tỉnh, nữ tử linh chạy. Cái này đều chuyện gì? Trong đám người, nguyên bản một mực vẻ mặt tươi cười Long Thải Vi, sát mặt cứng đờ. Bởi vì hắn tỷ phu vậy mà dẫn một tên tướng mạo cũng không tệ lắm nữ đệ tử chạy. Đáng chết. Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh. Long Thải Vi tức giận đến nghiến răng. Tiêu Phàm tuyệt đối đoán không được, hắn bây giờ nhất cử nhất động, bên ngoài đám người kia sẽ như thế chú ý nhất là Long Thải Vi, lúc này muốn cắn Tiêu Phàm mấy ngụm tâm đều có. Đối với mấy cái này Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hai người một đường hướng tây mới tiến lên, trên đường Tiêu Phàm cũng hỏi thăm một chút. Tên kia bị hắn đánh bất tỉnh đoạt chữa vật túi nam tử tên gọi là gì? Thôi lãng. Dù sao, đợi lát nữa muốn bung nổi cho người ta, vẫn là dò nghe tên tốt đi một chút. Bình thường cước lực cần một canh giờ mới có thể tới. Nhưng Tiêu Phàm ghét bỏ Kiều Dung bước chân quá chậm, sau đó hắn quay đầu nói ra, chung quanh không có gặp nguy hiểm, ta đi đầu một bước, dạng này bất ngươi cùng ta cùng lúc xuất hiện, ngươi tiếp tục hướng đi về phía tây đi, ta tại phía trước chờ ngươi. Kiều Dung nghĩ nghĩ, gật gật đầu đồng ý xuống tới. Nàng đích xác không thể lộ diện, nếu như nàng và Tiêu Phàm cùng nhau xuất hiện, rất nhiều chuyện thì giải thích không rõ. Tiêu Phàm thân hình một cái gia tốc, tốc độ so trước đó nhanh lên mấy lần, trong chốc lát thì theo Tiểu Dung trước mắt biến mất. Hắn vậy mà như thế cường. Tiểu Dung mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nàng đối Tiêu Phàm thực lực chỉ là nghe nói, vừa mới Tiêu Phàm xuất thủ xử lý thôi lãng nàng cũng không có thấy. Bây giờ chỉ là nhìn đến Tiêu Phàm tốc độ, liền để nàng giật mình không thôi. Nàng đoán chừng, chỉ sợ Tiêu Phàm tốc độ so thông thiên cảnh đệ nhất trọng cường giả nhanh hơn. Mà Tiểu Dung cũng âm thầm tăng tốc, tiếp tục hướng tây phương tiến đến. Bí cảnh bên trong, tây phương. Qua rừng rậm về sau, nơi này là một mảnh nóng bức sa mạc, cát vàng cuồn cuộn. Nhiệt độ không khí nóng bức, liệt dương treo trên cao. Chỗ này bí cảnh rất có ý tứ, mấy ngàn dặm diện tích, bên trong rừng rậm, thủy vực, sa mạc các loại khí hậu hoàn cảnh không thiếu gì cả. Lúc này Ích Lợi ngay ngắn tại một mảnh sa mạc gò cao phía trên đứng chắc tay, hắn đứng phía sau hơn 10 tên hóa khí cảnh bắt trọng, cựu trọng lam bảo ngoại môn đệ tử. Những người này đều là trước kia hắn tìm xong đồng minh. Ích sư huynh, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Sau lưng có một tên nửa bước thông thiên đệ tử hỏi, khắp khuôn mặt là cung kính. Đợi thêm nửa canh giờ, những người còn lại nếu như vẫn chưa tới, chúng ta thì xuất phát. Ích Lợi bình thần sắc cao ngạo. Phía sau hắn nam tử gật gật đầu, cung kính lui xuống, tiến nhập bí cảnh bên trong, đi theo một tên thông thiên cảnh cường giả, bọn hắn kiên trì qua 7 ngày, sau cùng dựa vào điểm số trở thành nội môn đệ tử cơ hội rất lớn. Ích Lợi Bình, thông thiên cảnh đệ nhất trọng đại viên mãn, tại ngoại môn bên trong cũng là nhất đẳng cao thủ, thực lực cường hãn. Thần sắc hắn cao ngạo, ánh mắt thủy chung nhìn về phương xa, không biết tại nhìn cái gì đó. Một lát sau, phía đông có một đạo thân ảnh mơ hồ, ngay tại cực tốc hướng về bên này gần lại gần. Ích sư huynh, phía đông có người tới, xem bộ dáng là đồng bạn của chúng ta. Vừa mới tên tiên nửa bước thông thiên đệ tử lại tới, mặt mũi tràn đầy cười định nói. Ích Lợi Bình gật gật đầu, rất tốt, theo ta Ích Lợi Bình, các ngươi kiên trì qua cái này 7 ngày, không thành vấn đề. Tên này đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lại đập vài câu nông ngờ quay người rời đi. Bọn hắn chỗ này địa điểm là trước kia ước địa phương tốt, trực tiếp chạy phương hướng này đến, cái kia tám thành cũng là tới tìm hắn nhóm. Thế mà, làm cái kia đông phương hấp điểm khoảng cách bọn hắn càng ngày càng gần lúc, một mọi người sắc mặt lại có điểm gì là lạ. Ích sư huynh, cái kia người thật giống như là mặc bạch bào. Trong sa mạc không có bất kỳ cái gì tầm mắt ngăn lại cách, cho nên có thể nhìn đến rất xa xa địa phương. Tăng thêm bọn hắn đều là hóa khí cảnh cường giả, cho nên có thể nhìn càng xa. Cách tránh xa một chút lúc, tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống, nhìn đến cũng là một di chuyển nhanh chóng quan điểm. Nhưng bây giờ khoảng cách tới gần, bọn hắn mới phát hiện không phải chuyện như vậy. Cái này nhân thân mặc chính là bạch bảo, mà không phải ngoại môn đệ tử lam bảo. Mà tham gia lần này khảo hạch, mặc bạch bảo tiến đến chỉ có một cái. Tiêu Phàm. Bạch bảo. Ích Lợi bình ánh mắt híp lại, trên mặt không còn vừa mới cao ngạo, hắn quay người ngưng mi nhìn lại. Cái này quang điểm cực nhanh, mắt nhìn thấy dùng không bao lâu thì có thể đến tới nơi này. Đáng chết, đây là Tiêu Phàm. Ích Lợi Bình sắc mặt khó coi mở miệng, thông thiên cảnh nhìn tự nhiên so hóa khí cảnh còn xa hơn. Tiêu Phàm. Sau khi nghe, chung quanh hơn 10 tên đệ tử kinh hãi. Sát tinh Tiêu Phàm. Đừng hoảng hốt, xem hắn muốn làm gì, nếu như là chạy chúng ta tới, vậy liền hắn cùng lúc làm sạch. Ích Lợi Bình thở hắt ra, dù sao hắn có thông thiên cảnh đệ nhất trọng đại viên mãn thực lực. Mà Tiêu Phàm coi như truyền ngôn lại hùng, cũng chỉ là hóa khí cảnh cửu trọng mà thôi. Người chung quanh nghe vậy, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Ích Lợi Bình. Không sai, bọn hắn vội cái gì? Có thông thiên cảnh đệ nhất trọng đại viên mãn Lịch sư minh ở chỗ này, bọn hắn sợ cái gì? Một lát, Tiêu Phàm đã đến phụ cận. Một mọi người đã cùng nhau đứng thẳng, mắt lạnh nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm. Ích Lợi Bình không có mở miệng, phía sau hắn tên kia nửa bước thông thiên đệ tử tiến về phía trước một bước, nói: "Tiêu Phàm, ngươi tới nơi này là ý gì?" Chương 219, an cấp chương 219, an cấp ta là tới an cấp các ngươi, đem các ngươi trên thân chữ vật túi đều giao ra, bớt ta tự mình động thủ. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, phản phất tại kể ra một cái sự thực. Đáng chết. Cuồng vọng. Quá phế lối. Cái này hơn 10 tên đệ tử tức giận bất bình, nguyên một đám cắn răng nghiến lợi nhìn qua Tiêu Phàm. Mọi người sau lưng Lịch Lợi Bình sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bên cạnh hắn tên kia nửa bước thông thiên thanh niên nghe vậy giận dữ, lớn tiếng hét to: "Tiêu Phàm, ngươi dám can đảm đến nơi này, chẳng lẽ ngươi không biết, đây là Lịch Lợi Bình đích sư huynh xây dựng đội ngũ, cũng dám đến náo sự?" Nghe nói như thế, một bên Lịch Lợi Bình thần sắc lại kiêu ngạo lên, không tự chủ đầu lại nâng lên mấy phần. Thế mà, lúc này thời điểm, đối diện Tiêu Phàm lại cười to nói: "Ha ha ha, lão tử cũng là đến làm cái này Lịch Lợi Bình." "Cái gì?" Nghe vậy, chung quanh hơn 10 tên đệ tử tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, thì liền Lịch Lợi Bình đâu ngây ngẩn cả người. Hắn có thể không nhớ đến chính mình đắc tội qua cái này Tiêu Phàm. Trước kia hai người đều chưa thấy qua. Đáng chết, chúng ta cùng tiến lên. Cái này nửa bước thông thiên cường giả hét to, chung quanh đệ tử còn lại cũng đều ào xuất ra pháp khí, mỗi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắn thì một cánh tay, chúng ta cùng tiến lên, xử lý hắn. Mở miệng chính là Ích Lợi Bình, hắn tuy tốt kỳ Tiêu Phàm tại sao lại tìm đến nơi này, bất quá đối phương nếu là chạy hắn tới, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, coi như thực lực đối phương rất mạnh. Chuyến văn đánh bại thông thiên cảnh nhị trọng tôn chấp sự, nhưng thì tính sao? Đối phương bây giờ nhưng là thừa một cánh tay, bọn hắn bên này nhiều người như vậy, còn sợ hắn không thành. Lên. Một đám người trực tiếp xuống tới, bốn phương tám hướng cho Tiêu Phàm vây vào giữa, sau đó đồng loạt ra tay. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, tay phải bỗ chữ vật túi, một thanh thông thiên đen nhánh trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Thanh trường kiếm này là hắn đoạt tên kia đầu bị mở ra bầu. Quản hồn. Coi như Tiêu Phàm liền đối phương tên cũng không biết. Bất quá kiếm này đích thật là thanh hảo kiếm. Tối thiểu so hắn cái kia theo đái Hàn Phi trong tay cướp tới trường kiếm muốn tốt. Đen nhánh trường kiếm nơi tay, Tiêu Phàm quanh thân bên ngoài khí thế bỗng nhiên một tầng, thân hình hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt cùng hơn 10 tên đệ tử chiến ở cùng nhau. Ích Lợi ngang tay bên trong xuất hiện một thiết truy, huyền giai trung phẩm pháp khí. Chú ý lực sát thương rất mạnh, mà lại trầm trọng, bên trong một truy có thể đem người đánh long trời lở đất. Hắn không có gấp tiến công, hắn muốn chờ cơ hội, sau đó cho Tiêu Phàm nhất kích chí mệnh. Thế mà, một đám người lòng tin tràn đầy tiến công lúc, kết quả, một hơi sau, một người ngã xuống đất, năm hơi sau, ba người ngã xuống đất, 20 hơi thở sau, hơn 10 tên thân mặc lam bào đệ tử ào ào đều bị đánh ngã trên mặt đất, trong miệng kêu rên không ngừng, liền đứng lên cũng không nổi. Cùng Tiêu Phàm giao thủ bọn hắn thậm chí không cách nào ngăn trở đối phương một chiêu. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này còn không có xuất thủ, chỉ còn lại Ích Lợi yên ổn người. Hắn vốn là muốn đợi Tiêu Phàm sơ hở, dù sao đối phương mạnh hơn, đồng thời đối mặt hơn 10 tên hóa khí 8, cửu trọng đệ tử, cũng khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Kết quả sơ hở không đợi tới, chính mình một nhóm người toàn quân bị diệt. Đến ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Ích Lợi Bình. Ích Lợi Bình sắc mặt tái xanh. Trung quanh cái kia hơn 10 tên ngã xuống đất đệ tử ánh mắt đều rơi vào Ích Lợi Bình thân phía trên, trước mắt chỉ có thể nhìn bọn hắn Lịch sư mình. Tiêu Phàm, đi chết. Ích Lợi Bình thở hắt ra, quanh thân khí tức tăng gọn. Tay cầm cự truy thì công tới, thông thiên cảnh đệ nhất trọng thực lực bộc phát ra. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ kịch liệt lắc động một cái, trong tay thiết truy nặng nề vô cùng. Làm hắn sắp đến Tiêu Phàm trước người lúc, thân hình hắn thả người nhảy lên, bay giữa không trung, cự đại thiết truy nhắm ngay Tiêu Phàm đỉnh đầu thì đập xuống. Khí thế mãnh liệt, không khí chung quanh đều theo một kích này xuất hiện và mèo. Trung quanh hơn 10 tên đệ tử thần sắc hoảng hốt. Một kích này uy lực thật là đáng sợ. Không chỉ là bọn hắn, thì liền ngoại giới đại đa số đệ tử, trưởng lão đều đem ánh mắt tập trung ở cái này trên thân hai người, đang quan sát Tiêu Phàm cùng Ích Lợi Bình chiến đấu. Phải biết, Ích Lợi Bình thực lực dù là ở ngoại môn cũng là có tên tuổi. Cái này truy uy lực kinh người, Tiêu Phàm không dám đại ý, tay phải hắn nắm chặt trường kiếm. Lúc này, nếu như hắn lựa chọn sử dụng di hình hoán ảnh đánh lén là lựa chọn tốt nhất. Có điều hắn không muốn lao sử dụng một chiêu này. Như thế tương đương đem chính mình át chủ bài một mực bày ra. Tiêu Phàm toàn thân khí thế bỗng nhiên gia tăng, đem nhánh trường kiếm nhảy lên không, tản mát ra lóa mắt hắc mang, đối với thiết truy thì bổ đi lên. Ích Lợi ngang tay cầm thiết truy ở trên, Tiêu Phàm tay cầm trường kiếm tại hạ. Chỉ từ trang diện nhìn lại, cái này vừa giao phong rõ ràng là Tiêu Phàm bị thiệt lớn. Thế mà, làm cho người chấn kinh sự tình phát sinh. Đem nhánh kiếm mang tại dưới ánh nắng chói chang, tản ra chói mắt hắc quang, kiếm thể bởi vì rót vào Tiêu Phàm linh lực biến đến đen như mực. Oeng! Một cỗ tiếng vang cực lớn truyền ra. Chỉ thấy Ích Lợi Bình thân hình lùi lại, trong miệng không ngừng phun máu, giống như là như diều đứt dây, trọn vẹn sau bay hơn 20 mét bên ngoài mới ngã ầm ầm ở mặt đất. Trong nháy mắt thì đã mất đi chiến đấu năng lực. Phúc. Ích Lợi Bình tràn đầy không thể tin nhìn lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thở hắt ra, cầm lấy trường kiếm đánh giá một phen, hắn cảm giác mình còn là xem thường cái này trường kiếm. Tiêu Phàm không nhiều suy nghĩ, hắn nhanh chân đi đến Ích Lợi Bình thân trước, đem đối phương chữ vật túi lấy đi, đồng thời tiện đường đem đối phương thiết truy trong tay cũng lấy mất. Sau đó còn lại hơn 10 tên đệ tử đồng dạng nhận lấy đãi ngộ này. Một bộ động tác mây bay nước chảy, không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Hơn 10 người lệnh bài trước mắt đều bị Tiêu Phàm nắm ở trong tay. Trung quanh những người này sắc mặt khó coi muốn mạng. "Xin lỗi, đây là nội môn tuyển bạn khảo hạch." Tiêu Phàm thở dài, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Đối diện hơn 10 người quả thực muốn bị tức giận thổ huyết. "Ngươi vì khảo hạch đoạt lệnh bài còn chưa tính, ngươi đoạt chữ vật túi làm gì?" Chương 220, Thôi Lãng nói cho ta biết chương 220, Thôi Lãng nói cho ta biết Tiêu Phàm, ngươi đem chữ vật túi đưa ta. "Đúng đấy, Tiêu Phàm, ngươi trả cho ta chữ vật túi." "Tiêu Phàm, đưa ta chữ vật túi." Trung quanh đệ tử gào gào không bằng thẳng. Thì liền Ích Lợi Bình cũng là ác thanh mở miệng, "Tiêu Phàm, đem ta chữ vật túi cùng Lưu Kim Truy đưa ta." Tiêu Phàm nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, "Nghe nói, nơi này giết người là không có trách nhiệm." Lời vừa nói ra, nhất thời chung quanh liền không có tiếng. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Phàm nếu như hạ sát thủ, vậy bọn hắn thật đúng là chết vô ích. Có thể điều này cũng làm cho mọi người chung quanh không phục. Phải biết, tu sĩ thân gia đại đa số đều là tùy thân mang theo, đặt ở chữ vật túi bên trong. Nếu như bị Tiêu Phàm cướp đi lời nói, chẳng phải là nói bọn hắn cái gì cũng bị mất. Bất quá vì còn sống, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Ích Lợi Bình mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn vốn là giới này tiến nhập nội môn đệ tử đứng đầu nhân vật, nếu như bằng thực lực, hắn có thể đủ tiến nhập ngoại môn 30 vị trí đầu mạnh hơn liệt. Kết quả vậy mà thua ở một tên hóa khí cảnh cựu trọng Tiêu Phàm trên tay, mà lại đối phương vẫn là bằng thực lực chính diện đánh bại hắn. Đáng chết, Tiêu Phàm, ngươi vì sao lại biết chúng ta ở chỗ này? Ích Lợi Bình không đốc, Tiêu Phàm tới nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là chạy lấy bọn hắn phương hướng tới. Điều này nói rõ có người bán rẻ bọn hắn. Cái khác người tỉnh táo lại, cũng nào nào nhìn về phía Tiêu Phàm. Giờ khắc này, bọn hắn hận thấu cái này cái nội gian. Ha ha, là Thôi Lãng nói cho ta biết. Tiêu Phàm cười nhạt nói, các ngươi yên tâm, hắn đã bị ta đào thải, xem như thay các ngươi báo thủ. Thôi Lãng, Thôi Lãng. Ích Lợi Bình nổi giận. Đáng chết, Thôi Lãng, ta liền biết là hắn. Cái này Thôi Lãng đáng chết. Bạc tình bạc ý người. Tên xuất sinh này, hắn muốn giết chết hắn, Thôi Lãng. Hơn 10 tên đệ tử tức giận không thôi, bọn hắn có thể rơi vào tình cảnh như thế này, đều muốn trách nhiệm giao cho Thôi Lãng. Nếu như bọn hắn không gặp được Tiêu Phàm, sao sẽ như thế nào? Làm sao lại toàn quân bị diệt? Đều phải Thôi Lãng. Tốt, các ngươi cũng nên rời đi. Gặp lại. Tiêu Phàm cười một tiếng, đồng thời bóp nát hơn 10 viên ngọc chất lệnh bài. Nhất thời những này đệ tử thân thể bên ngoài bị quang điểm bao khỏa, tùy theo bị chuyển tống ra ngoài. Tiêu Phàm thở hắt ra, lại một lần đánh giá liếc một chút trong tay đen nhánh trường kiếm, mới thu vào. Một cánh tay thật phiền phức. Tiêu Phàm im lặng. Chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn mà nói tiêu hao cũng rất lớn, một cánh tay tăng thêm hắn trên thân còn có chút vết thương cũng không có triệt để khỏi hẳn. Dẫn đến trước mắt hắn thực lực không cách nào triệt để phát huy. Không phải vậy mới vừa rồi cùng Ích Lợi ngang tay bên trong thiết truy đối bính, hắn sẽ thắng 10 phần nhẹ nhõm. Xem ra cần phải nhanh lên một chút đến thông thiên cảnh. Tiêu Phàm thì thảo, hắn quyết định sau khi rời khỏi đây thì bế quan, để cho mình tận lực đạt tới thông thiên cảnh. Như thế liền có thể đoạn chi trọng sinh. Tiêu Phàm khoanh chân, lưu ý bốn phía một cái, xác định không có địch nhân, hắn thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Không có ở lâu, ăn vào hơn 10 hạt hắn tự tay luyện chế nhất phẩm đan dược về sau, hắn thần thức thì lui đi ra. Nơi này không giống động phủ, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Hắn luyện chế nhất phẩm đan dược tại tinh đấu đồ bên trong còn có không ít, mà lại bên trong còn có vô số chân quý linh dược. Tiêu Phàm nhắm mắt, bắt đầu khôi phục tiêu hao linh lực. Nửa canh giờ về sau, một đạo thân ảnh chạy tới nơi này. Tốc độ không nhanh, bất quá đến Tiêu Phàm trước người lúc, cũng đã thở hổn hển, mệt không nhẹ. Người này chính là Tiểu Dung. Tới. Tiêu Phàm mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên. Tiểu Dung gật gật đầu, mắt nhìn bốn phía có chiến đấu qua dấu vết, bất quá ngoại trừ Tiêu Phàm lại không có bất kỳ ai. Vậy liền chứng minh Tiêu Phàm thắng. Có điều nàng vẫn có chút không xác thực tin, mở miệng hỏi, "Ngươi thắng?" Tiêu Phàm gật gật đầu, "Thắng, hết thảy hơn 10 cái người đều bị đào thải, đồng thời ta nói là Thôi Lãng nói cho ta biết địa điểm, ngươi yên tâm đi." Nghe vậy, coi như Tiểu Dung đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng vẫn là bị giật nảy mình. Tiêu Phàm vậy mà thật thắng. "Ích Sư Minh, hắn không có ở đây không?" Tiểu Dung hiếu kỳ, lại một lần mở miệng. "Tại a, hắn cũng bị ta đào thải." Tiêu Phàm nói 10 phân bình hẳn, đối với hắn mà nói cái này vốn là cũng không có gì. Thế mà những thứ này nghe vào Tiểu Dung trong lỗ tai lại không phải mùi vị này. Tiểu Dung hít một hơi thật sâu, để cho mình trấn định lại. Nàng cảm thấy mình còn phải lần nữa ước định một chút Tiêu Phàm thực lực. Trước đó nàng tuy nhiên nói cho đối phương biết bọn hắn tụ tập địa điểm, có điều nàng cũng không có cho rằng Tiêu Phàm thật sự có thực lực đem Ích Lợi Bình bọn người giải quyết rơi. Dù sao Ích Lợi Bình chính là thông thiên cảnh đệ nhất trọng đại viên mãn tu vi, khoảng cách thông thiên cảnh bước thứ 2 kém chút một điểm. Kết quả, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn linh lực đã khôi phục không sai biệt lắm, dự định rời đi đi đoạt người khác. Cơ hội phát tài muốn chân quý. Mà lúc này, Tiểu Dung lại ánh mắt sáng lên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội bằng nói, "Tiêu đại ca, ngài là muốn tìm đến càng nhiều người sao?" Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, "Ngươi biết nơi nào còn có người?" Tiểu Dung lắc đầu, bất quá lập tức đáp, "Ta tuy nhiên không biết nơi nào có người, bất quá ta đều biết, bọn hắn có khả năng sẽ đi nơi nào, chúng ta có thể bố trí mai phục. Chương 221, như kế chương 221, như kế sau khi nghe, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Thiết lập cái bẫy, cái này chủ ý không tệ, hắn rất ưa thích. Nói một chút, ngươi kế hoạch. Tiêu Phàm trong lòng mặc dù vui, bất quá sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, cũng không có hiện lộ ra. Tiêu Dung gật đầu nói, là như vậy, chỗ này bí cảnh bên trong, các loại hoàn cảnh đều có. Mà hoang mạc là ít nhất người sẽ đến địa phương, bởi vì nơi này mặc kệ là khí hậu vẫn là hoàn cảnh đều là kém nhất, mà lại bốn phía không có thể ẩn thân địa phương, ở chỗ này dễ dàng nhất bị làm thành điểm ngắm. Tiêu Phàm gật gật đầu, cảm giác đối phương nói có mấy phần đạo lý, tiếp tục chờ đợi đoạn dưới. Tiêu Dung tiếp tục nói, cho nên, những năm qua tham gia nội môn tuyển bạn, tất cả mọi người sẽ bản năng né tránh hoang mạc mảnh này địa vực, trước hướng rừng rậm, thủy vực chờ phụ cận. Chúng ta có thể đi chỗ nào, ta làm mồi dụ ở ngoài sáng phát ra tiếng vang làm cho người tới. Người tại chỗ tối, cùng chủ động tìm người khác, không bằng để bọn hắn chủ động đi tìm tới. Tiêu Dung đem ý nghĩ của nàng nói một lần. Sau khi nghe, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm thấy mình vừa mới vậy mà xem thường nữ nhân này. Không nghĩ tới đối phương não tử lại tốt như vậy làm, cái này đích xác là cái hảo chủ ý cùng để hắn chủ động đi tìm người đoạt lệnh bài, còn không bằng đem người đều dẫn tới. Tiêu Phàm quan sát lần nữa liếc một chút trước mặt nữ tử, sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ, gật gật đầu đồng ý xuống tới. Ngươi cái này kế hoạch không tệ, dạng này, ta cũng không cho ngươi phí công hồ, cướp đoạt đến lệnh bài, ta tám ngươi hai, như thế nào? Sau khi nghe, Tiêu Dung trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng. Nàng đích xác có ý nghĩ này, bất quá tại cái này sát tinh trước mặt, nàng cũng không dám sách. Cho nên nàng chợt thì là đối phương chủ động nói ra. Hai thành, tuy nhiên nghe rất ít, bất quá vậy cũng phải nhìn Tiêu Phàm đoạt bao nhiêu người. Lấy cái này sát tinh thực lực, chỉ sợ cái này hai thành tuyệt đối không thể thiếu. Thậm chí có khả năng để cho nàng trở thành nội môn đệ tử. Mà lại nếu để cho chính nàng rời đi, chỉ sợ nàng chưa kịp đoạt người khác, trước hết thành con mồi. Cảm ơn. Tiểu Dung mừng rỡ. Tiêu Phàm gật gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. Ngoại giới, một đám người ngây ngốc nhìn lấy màn sáng. Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay đánh bại Ích Lợi Bình đẳng hơn 10 người, cũng tranh đoạt đám người này trên thân chữ vật túi. Cái này để bọn hắn đều cảm thấy không nói gì. Cái này Tiêu Phàm là hóa khí cảnh cửu trọng a. Tên này vậy mà đánh bại Ích Lợi Bình, đây chính là thông thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn a. Hơn nữa còn có hơn 10 tên hóa khí cảnh bắt trọng, cửu trọng. Cái này sát tinh lại đoạt hơn 10 cái chữ vật túi. Thì liên một đám trưởng lão đều đào ảo cảm thán. Trong lòng tự nhủ cái này Tiêu Phàm quá độc ác, không chỉ là thực lực mạnh, trọng điểm là có một viên thổ phỉ tâm a, con hàng này đời trước có phải hay không thổ phỉ. Thân hình cao lớn, ống tay áo tuốt lên Bắc Minh bất thình lình tới một câu. Không khí chung quanh nhất thời biến đến cổ quái. Bọn hắn phát hiện, còn thật có điểm ý tứ này. Ích Lợi Bình đẳng hơn 10 cái người theo bí cảnh bên trong bị truyền tống sau khi ra ngoài. Cả đám đều có thương tích trong người, mỗi người biểu lộ tức giận không thôi. Tại bí cảnh bên trong, vẫn chưa tới một ngày, bọn hắn thì đã mất đi tư cách. Cũng đều bại bởi một tên hóa khí cảnh cựu trọng thanh niên trên thân, cái này để bọn hắn lòng tràn đầy không cam lòng. Đáng chết, đáng chết. Ích Lợi Bình giận dữ, thôi lãng tiểu tặc, ta và ngươi không đội trời chung. Trung quanh hơn 10 tên đệ tử đồng dạng cũng là cái phản ứng này. Bọn hắn hận không được rời đi liền đi tìm tới Thôi Lãng, sau đó lột ra hắn. Thì liền bên người đến cha xem bọn hắn thương thế chấp sự bọn người là sững sờ. Không hiểu rõ đám người này làm sao sẽ lớn như vậy hỏa khí. Đến mức Thôi Lãng, nửa canh giờ trước liền rời đi, về chính mình biệt viện dưỡng thương đi. Hắn còn không biết mình sau đó phải đối mặt phiền phức. Sau 2 canh giờ, bí cảnh bên trong, nồng đậm rừng rậm chỗ. Tiểu Dung dáng người cao gầy, lúc này nàng một mình tại rậm rạp trong bụi cây chạy vội. Động tĩnh rất đại. Một đường lên nàng chỗ đi qua nhất đoạn rừng rậm thì sẽ công kích phụ cận cây cối, phát ra kịch liệt tiếng vang, mà lại trong miệng còn không ngừng phát ra nũng nịu tiếng gọi ầm ĩ, cứu mạng a, cứu mạng, có người hay không tới cứu cứu ta, cứu mạng. Tiếng kêu gào của nàng hấp dẫn phụ cận không ít ngoại môn đệ tử, cả đám đều đem ánh mắt tụ tập tới. Thậm chí còn có mấy cái đội hơn 10 người tiểu liên minh cũng bị tiểu Dung tiếng gọi ầm ĩ hấp dẫn. Là nữ nhân, xem ra có người truy nàng. Nghe động tĩnh thực lực đối phương không mạnh, chúng ta đi, cho bọn hắn một mẻ hốt gọn. Một đám hơn 10 người tiểu đội cầm đầu một tên nửa bước thông thiên cảnh cường giả nói ra, mọi người chung quanh tự nhiên không ý kiến, đi theo hắn ảo ảo tiến lên. Giống người này như vậy hành động đi qua, số lượng cũng không ít. Tiêu Dung chỉ là tại trong rừng rậm chạy không đến một phút, thì hút đưa tới không ít người. Mà nàng lúc này sau lưng lại ngay cả nửa cái bóng người cũng không có. Tiêu Dung còn tại chạy, trong miệng còn đang không ngừng hò hét, cầu cứu. Mà lúc này trước người nàng đột nhiên có hơn 10 đạo nhân ảnh cực tốc chạy đến. Những bóng người này đầu tiên là nhìn đến Tiêu Dung, dò xét một chút khí tức, phát hiện chỉ có hóa khí cảnh bắt trọng lúc, nguyên một đám tốc độ càng nhanh, mắt bốc lửa. Hóa khí cảnh bắt trọng, đây là được phân. Vị này sư muội vừa mới gọi cứu mạng chính là ngươi. Cầm đầu nam tử mở miệng, tuy nhiên thanh âm nhu hòa, bất quá trong mắt lại có ánh mắt tham lam lấp lóe. Phía sau hắn mười mấy tên thanh niên cũng là như thế. Là ta. Tiểu Dung dừng thân hình, có chút sợ hãi lui về sau hai bước. Tiểu muội muội, là ai muốn cướp bóc ngươi, ngươi cùng ta nói. Cầm đầu nam tử tiếp tục cười nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Dung sau lưng, nhưng lại liền cái ảnh tử cũng không thấy. Giờ khắc này hắn thậm chí đang nghĩ, có phải hay không nhìn đến bọn hắn tới một đám người, cho đối phương hù chạy. Mà lúc này, không đợi Tiểu Dung mở miệng, một tên nam tử thanh âm theo đám người này sau lưng truyền ra, vừa mới, người theo đuổi nàng, là ta. Chương 222, nữ nhân đáng sợ chương 222, nữ nhân đáng sợ người nào? Bọn này ngoại môn đệ tử đều là sững sờ, cùng nhau quay người nhìn lại. Người nào có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Sau đó khi bọn hắn nhìn đến người nói chuyện bạch bảo, cụt một tay, mỗi người biểu lộ cũng thay đổi, lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Tiêu, Tiêu Phàm, Tiêu Sát Tinh, Ta Thiên, thế nào lại là hắn? Bây giờ Tiêu Phàm ở ngoại môn danh tiếng đó là tương đối lớn, hóa khí cảnh chiến thông thiên cảnh chấp sự, còn đánh thắng. Tiêu Phàm nhìn chung quanh đám người, sờ lên cằm không có gấp mở miệng. Đối diện cầm đầu tên kia nam tử lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Các ngươi đây là cái bẫy, thiết kế dụ dỗ chúng ta tới. Hắn sắc mặt tái xanh, nghe nói hắn, người chung quanh cũng đều là sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm cười khổ, không sai, đích thật là ta thả mũi nhử, đã các ngươi đều xem rõ ràng, cho nên cái kia kết thúc. Tiêu Phàm thân ảnh giống như quỷ mị biến mất. Đối diện hơn 10 tên đệ tử kinh hãi. Cẩn thận, mỗi người đều xuất ra mỗi người pháp khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị, thế mà Tiêu Phàm thực lực so sánh với bọn họ quả thực như là trời vực chi kém, những người này thậm chí ngay cả chống cự đều làm không được. Vừa giao thủ một cái, không đến 10 hơi thì có một nửa người ào ào ngã xuống đất. Những người còn lại thấy thế ào ào xoay người chạy, mà ở thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, hết thảy đều là phí công. Sau một lát, tất cả mọi người ngã xuống đất, lần này Tiêu Phàm hạ thủ độc các chút, đem những người này đều đánh ngất đi. Một bên Tiểu Dung thấy choáng mắt. Đây là nàng lần thứ nhất trực quan nhìn đến Tiêu Phàm xuất thủ, không nghĩ tới vậy mà lại hùng tàn như vậy. Đối diện đây chính là hơn 10 tên ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn có nửa bước thông thiên cường giả. Kết quả vừa mới Tiểu Dung chỉ là thời gian nháy mắt, thì nhìn tên kia nửa bước thông thiên cảnh cường giả bị Tiêu Phàm một quyền đánh trúng bụng, ho ra đầy máu. Liền không có sau đó. Đây cũng quá mạnh, đây rốt cuộc là thực lực gì mới có thể làm đến như thế? Tiêu Phàm tay chân lanh lẹ đem những người này chứa vật túi đều lật ra đi ra, đồng thời từ trong đó lấy ra những người này lệnh bài. Siêu thân hình hắn đến Tiểu Dung trước mặt, ném ra hai cái lệnh bài cho đối phương. Đây là ngươi cái tiểu phần. Tiêu Phàm thần sắc bình thản, trên thân liền nửa điểm thương đều không có. Kỳ thật loại này phân lệnh bài phương thức rất không công bằng, dù sao không bóp nát, cũng không biết đối phương trên lệnh bài có bao nhiêu phần. Bất quá Tiêu Phàm để cho tiện cũng không quan tâm những thứ kia, dù sao tính toán của hắn cũng là nhìn thấy người thì đoạn. Mà lại có Tiểu Dung phối hợp càng là nhanh chóng. Tiểu Dung tiếp nhận lệnh bài về sau, có chút xuất thần. Không nghĩ tới vậy mà như thế thuận lợi nàng liền được hai tấm lệnh bài. Tiêu Phàm nghi hoặc, mắt nhìn đối phương, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi rất thông minh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, ngươi cùng ta phối hợp như vậy, thì coi như bọn hắn hiện tại không biết ngươi cùng ta là đang diễn trò, nếu như đi ra đâu, không sợ bị bọn hắn trả thù sao? Tiểu Dung nữ nhân này cho Tiêu Phàm cảm giác rất quái lạ. Cùng Thôi Lãng cùng một chỗ lúc biểu hiện yếu đuối, làm Thôi Lãng bị đào thải, nàng lại bán rẻ ích lợi bình đám người cứ điểm, muốn đi theo chính mình. Về sau lại ra như thế một ý kiến, dùng tự thân làm mồi nhử, đến phối hợp chính mình là bẫy. Mà như thế nữ nhân thông minh, Tiêu Phàm không tin nàng không biết nàng làm như thế hậu quả. Tiểu Dung hoảng hốt một lát, sau đó khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác nghĩ tới. Nếu như cùng với ngươi cấp ít người, cái kia ra ngoài cũng sẽ không có chuyện gì, nếu như đoạn hơn nhiều. Nói nơi này thanh âm của nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như đầy đủ để cho ta tấn thăng làm nội môn đệ tử, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không lưu ở ngoại môn, còn cân nhắc chuyện này để làm gì đây. Nghe vậy, Tiêu Phàm lại quan sát lần nữa liếc một chút trước mặt nữ nhân này. Đối phương tư duy rõ ràng đáng sợ, mà lại để hắn tìm không thấy nửa điểm phản bác lý do. Hoàn toàn chính xác, nếu như sau cùng Tiểu Dung tấn thăng làm nội môn đệ tử, cái kia còn dùng tại hồ chỉ là ngoại môn đệ tử. Đương nhiên là không quan tâm, mà thất bại, liền muốn gánh chịu đại giới, điểm ấy hắn đoán chừng đối phương cũng suy tính hết sức rõ ràng. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta sử dụng hết ngươi về sau, thuận tay đem ngươi cũng cho đoạn. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiểu Dung sâu nhìn Tiêu Phàm liếc một chút, cười nói, ngươi sẽ không. Nếu như ngươi làm như vậy, cũng chỉ làm ta đã nhìn sai người. Tiêu Phàm không thể không có chút bội phục nữ tử này. Rất nhiều chuyện trước đó hắn cũng không nghĩ tới, kết quả nữ nhân này vậy mà nghĩ xa như vậy. Mà lại trên người đối phương có một cố dân cờ bạc dũng khí, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tóm lại giờ khắc này, đối phương cho Tiêu Phàm cảm giác, chính là nữ nhân này tuyệt đối không có trên mặt nổi đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này, xung quanh ngoài bịa dừng lại có mấy đạo khí tức cực tốc chạy đến. Mà lại mơ hồ còn nghe được bọn hắn thảo luận tiếng. Chẳng lẽ kết thúc rồi hả? Có khả năng, dù sao đều đã lâu như vậy. Tiêu Phàm cùng Tiểu Dung liếc nhau, hai người vội vàng bóp nát trong tay lệnh bài. Một trận ánh sáng xuất hiện đem cái kia hơn 10 tên ngoại môn đệ tử truyền tống rời đi, mà Tiêu Phàm thân ảnh lại một lần biến mất. Tiêu Dung hít một hơi thật sâu, sau đó liều mạng chú lớn một tiếng, "Cứu mạng a, người nào tới cứu cứu ta." Chương 223, các loại cướp bóc chương 223, các loại cướp bóc cũng không lâu lắm đồng dạng cầu gãy lần nữa trình diễn. "Vị này sư muội, là ai muốn truy ngươi, ngươi nói cho sư mình." Xong lần này, không đợi người này lời nói xong, hắn thì cả người bị đánh ngất đi. Một người khác cũng là như thế, bị Tiêu Phàm trực tiếp đánh ngất đi, Tiêu Phàm không nói hai lời, đem trên người hai người này chứa vật túi đều lật ra đi ra. Hắn không có gấp cho Kiều Dung cái kia phần, dù sao hai người là phân thành 28. Kiều Dung cũng không có mở miệng. Cứ như vậy, hai người này hết sức ăn ý phối hợp lại. Ngoại giới, thấy cảnh này ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử đều trợn tròn mắt. Đừng nói là bọn hắn, thì liền Võ Tân Giác, Hứa Vĩnh Niên hai tên tông chủ cũng đều trợn tròn mắt. Chớ nói chi là một đám trưởng lão. Tiêu Phàm tên này vậy mà tìm nữ nhân thiết kế, làm cho người tới. Đây cũng quá tổn hại đi. Trong lúc nhất thời để bọn hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung. Mà một bên tại khổng bình bên người Long Thải Vi, sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhìn lấy màn sáng bên trong Tiêu Phàm cùng Tiểu Dung hết sức ăn ý lại một lần cướp bóc một nhóm người. Nàng chọc tức thẳng dậm chân. bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm cùng Tiểu Dung hai người liên thủ tiến hành mấy đợt cướp sạch về sau, hai người phối hợp càng thêm ăn ý, thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hai người liền đem xung quanh vài dặm cướp sạch một vòng, sau đó lại đổi phía dưới một chỗ, tiếp tục. Tiêu Phàm lúc này trên thân đã có hơn 50 cái chữ vật túi, ngọc chất trên lệnh bài điểm số hắn từ đầu đến cuối không có lưu ý. Mà Tiêu Dung, nàng cũng chia đến hơn 10 tấm lệnh bài, trước mắt hắn trên lệnh bài điểm số đã đạt tới 23 cái số này. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt che đều che không được. Trên thân chữ vật túi nhiều hắn đã không kịp đếm kỹ, mà Kiều Dung cũng thế, cười giống một đóa hoa giống như. Hai người ở chung được 3 ngày, quan hệ cũng so trước đó càng thân cận rất nhiều. Trước đó Tiêu Phàm đối Kiều Dung còn có chút cảnh giác, dù sao nữ nhân này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đơn giản. Mà ở chung 3 ngày sau đó, hắn phát hiện đối phương người tựa hồ cũng không tệ lắm. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, nói không ra, toàn bằng cảm giác. Ngoại giới, vây xem ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử lui tới. Bọn hắn cũng không có vẫn đứng tại đại điện vẻ ngoài nhìn, ngẫu nhiên đi vào ăn, có chút trở về nghỉ ngơi một hồi, bất quá đại đa số đều thủy chung tụ tập tại màn sáng trước quan sát. Mà Võ Tân Giác, Hứa Vĩnh Niên hai vị này tông chủ thì thời khắc cũng không có rời đi. Phía sau hắn trưởng lão cũng thế, nhìn chằm chằm vào màn sáng. Lúc này màn sáng đã giảm bớt hơn phân nửa, theo lúc đầu hơn 5000 biến thành lúc này chừng 1000. Nội môn tuyển bạt hàng năm đều là như thế, vừa mới bắt đầu là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Tu vi không đủ, thực lực yếu đệ tử, cuối cùng sẽ tại trước mấy ngày liền bị đại quy mô đào thải. Mà càng về sau, lưu lại đệ tử cũng liền càng mạnh. Trong đó, lần này nội môn tuyển bạt, lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác còn thuộc Tiêu Phàm. Tên này không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn đập bẫy, thậm chí không biết xấu hổ cấp đoạt chữa bật túi. Cùng Tiêu Dung phối hợp, hai người quả thực là không chê vào đâu được. Chỉ có số người cực ít, cảm thấy khả nghi cũng không có chúng kế. Mà những cái kia chúng kế bị đào thải bị loại đệ tử, nhìn đến màn sáng phía trên, Tiêu Dung khóc sướt mướt, Tiêu Phàm âm thầm ra tay một màn, bọn hắn cả đám đều khí toàn thân phát run. Bọn hắn không dám đắc tội Tiêu Phàm, bất quá lại cực hận Tiêu Dung. Mà khi bọn hắn biết, Tiêu Dung ở ngoại môn có một cái đạo lữ, gọi là Thôi Lãng lúc, lại có một đám người, sát khí đằng đằng đi tìm Thôi Lãng phiền phức. Nói là cái này gọi trước thu chút lợi tức. Ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, bí cảnh bên trong đơn độc hành động, hoặc là mấy người cùng một chỗ hành động ngoại môn đệ tử đã còn thừa không có mấy. Tối cường hết thể có 3 đội. Đệ nhất đội là từ một đám nữ đệ tử tạo thành, trước mắt còn có hơn 10 người. Chính là Hồ Nhị, Nam Cung Linh Huyên bọn hắn tạo thành nữ tử quân. Hồ Nhị tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh nhị trọng, thực lực cường hãn, mà Nam Cung Linh Huyên tại tiến đến trước cũng đột phá. 10 phân điệu thấp đạt đến thông thiên cảnh đệ nhất trọng. Còn lại 3 đội, phần lớn đều là nhóm đàn ông thành. Mỗi cái trong đội ngũ đều có thông thiên cảnh nhị trọng cường giả tọa trấn. Thậm chí còn có một trong đội ngũ, có một tên tu vi đạt đến thông thiên cảnh tam trọng cường giả. Người này nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định có thể liếc một chút nhận ra là ai. Cũng là tại hắn lần thứ nhất tiến nhập tàng thư các lúc, ngoại trừ Hồ Nhị bên ngoài nhìn thấy tên kia nam tử. Người này tu vi bây giờ đã đạt tới thông thiên cảnh tam trọng, cũng là trước mắt lệnh bài tích phân nhiều nhất một người. Cảm giác người ít đi rất nhiều đây. Tiêu Phàm cùng Tiểu Dung hai người tới một chỗ bên hồ. Hai ngày trước, bọn hắn dẫn tới ngoại môn đệ tử nhiều vô số kể, nhưng đến bây giờ, lại ít đến thương cảm. Đây cũng là bình thường, dù sao hết thệ thì hơn 5000 người tiến nhập cái này bí cảnh, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có người khác cũng đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiêu Dung cười nói, hai người tại rừng rậm khu đã xong, tại thủy vực phụ cận lại làm mười mấy phiếu. Sau cùng mới ở chỗ này nghỉ ngơi. Còn có 4 ngày không đến thì kết thúc đi. Tiêu Phàm cảm giác, thời gian trôi qua quá nhanh. Tiêu Dung cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thế nào, ngươi còn không có đoạt đầy đủ? Tiêu Phàm không có lên tiếng âm thanh, mà Kiều Dung cũng đã nhìn ra. Tiêu Phàm đối chữ vật túi tựa hồ có thật sâu chấp niệm, thậm chí thà rằng muốn chữ vật túi, hắn đều không muốn lệnh bài. Thậm chí nàng đều có chút trông mà thèm Tiêu Phàm trên thân chữ vật túi. Con hàng này trên thân trước mắt có chừng hơn 400 cái chữ vật túi. Chương 224, trong gió lộn xộn, ngẫu nhiên gặp Nam Cung Linh Huyền. Chương 224, trong gió lộn xộn, ngẫu nhiên gặp Nam Cung Linh Huyền. Ta nhìn ngươi cũng không cần như thế thất vọng, những người còn lại đều là cường giả, vậy liền chứng minh bọn hắn trên thân chữ vật túi bên trong đều là đồ tốt, không phải sao? Kiều Dung cười nói. Sau khi nghe, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên biết những thứ này. Thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, chữ vật túi bên trong hảo đồ vật thì càng nhiều. Hắn đều đoạt ra kinh nghiệm. Lúc này Tiêu Phàm trên thân lệnh bài phân trị có hơn 800, Tiêu Dung lệnh bài vừa tốt 200. Hai người liền đem gần chiếm lần này khảo hạch 1/5. Mà Tiêu Phàm tại trước mắt tuyển bạt bên trong, chính là tích phân bài danh thứ 2 người. Cùng đệ nhất chênh lệch cũng liền mười mấy điểm. Tốt ta, bên ngoài ta xem là không có gì, hướng chỗ sâu đi một chút đi. Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía bí cảnh trung tâm khu. Tiêu Dung đối với nơi này hiểu rõ rất nhiều, mà căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trừ phi là cướp đoạt đến đầy đủ điểm số, dự định tìm một chỗ trốn chờ đợi bí cảnh kết thúc. Nếu không còn lại người tại sau cùng mấy ngày đều sẽ chạy bí cảnh ở trung tâm tiến đến. Đây là một loại bản năng, cũng giống là một loại bất thành văn ăn ý. Tiêu Phàm cùng Tiêu Dung hai người rời đi thủy vực. Hai người vẫn là như cũ, Tiêu Phàm tránh nút trong bóng tối, Tiêu Dung ở ngoài sáng hút để người chú ý. Cứu mạng. Tiêu Dung nũng nịu thanh âm truyền ra. Mà liên tại phụ cận cách đó không xa, có một đội nữ tu tựa hồ là nghe được Tiêu Dung thanh âm, nguyên một đám mày nhăn lại. Có người cầu cứu các ngươi đã nghe chưa? Nghe thanh âm là cái sư muội. Đi, chúng ta đi cứu nàng. Cái này đội nữ tử trực tiếp chạy Tiểu Dung thanh âm phương hướng chạy tới. Cứu mạng. Cứu. Tiểu Dung vẫn còn tiếp tục hô hoán, thế mà nàng chưa kịp hô xong, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Tại chỗ Kiều Dung thì ngây ngẩn cả người, mà những người này thuần một sắc đều là nữ tử, theo khí tức nhìn lại, mỗi người đều không yếu, kém cỏi nhất đều có hóa khí cảnh cửu trọng thực lực. Cái này, Kiều Dung phủ, nàng nhìn thoáng qua đám người phía trước nhất cầm đầu người kia, vóc người nóng bỏng, tướng mạo mỹ mạo. Hồ Nhị, tại Hồ Nhị bên người là một mặt băng lãnh Nam Cung Linh Huyền. Vị này sư muội, đừng sợ, là ai vừa mới khi dễ ngươi? Hồ Nhị lách mình đi thẳng đến Kiều Dung bên người. Nàng cũng không quan tâm có phải hay không có mai phục, tu vi đạt tới thông thiên cảnh nhị trọng, nàng có cái này lực lượng. Lúc trong bóng tối Tiêu Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Tại Hồ Nhị, Nam Cung Linh Huyên bọn người không có chạy đến thời điểm, hắn thì dò xét đến cái này là một đám nữ tử. Thế mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải Hồ Nhị còn có Nam Cung Linh Huyên. Tiêu Dung có chút khẩn trương nhìn lên trước mặt Hồ Nhị. Vị này sư muội, ngươi không cần sợ, nói cho ta biết vừa mới là chuyện gì xảy ra. Từ đối phương trong khẩu khí, Tiêu Dung có thể nghe ra không có ác ý. Thế mà cái này khiến nàng nói thế nào? Cái này. Tiêu Dung có chút lắp bắp, núp trong bóng tối Tiêu Phàm thở dài. Hắn muốn là thật không nguyện ý thò đầu ra, nhưng trước mắt tình huống này hắn không lộ diện cũng không được. Dù sao Kiều Dung còn ở đằng kia, hắn lại không rõ ràng, Hồ Nhị bọn người có thể hay không đem Kiều Dung cũng cho đoạn. Dù sao hai người là đồng bọn, ở chung mấy ngày cũng có cảm tình. Siêu Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ người ánh mắt cùng nhau nhìn lại, đám người này tuy nhiên đều là nữ tử, nhưng bọn hắn chỗ biểu hiện ra sát khí lại một điểm không so nam tử yếu. Ngươi, là ngươi? Tiêu Phàm, vậy mà lại là hắn? Tiêu Phàm, không nghĩ tới lại là ngươi. Một đám người nữ đệ tử đều đem ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân, thì liền Hồ Nhị cùng Nam Cung Linh Huyên cũng là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Phàm. Bất quá hai người đều không đội vã mở miệng. "Tiêu Phàm." Hắn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền nghe Nam Cung Linh Huyên lên tiếng. "Dâm tặc, nghĩ không ra ngươi ngoại trừ thiên tính háo sắc còn ưa thích khi dễ nữ tử." Gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Tiêu Phàm tóc đen đầy đầu theo gió phiêu lãng. Giờ khắc này, hắn lộn xộn. "Phi, tưởng cho ngươi ở ngoại môn vẫn là cái lừng lẫy nhân vật nổi danh, không nghĩ tới lại là cái khi dễ yếu đuối nữ tử tiểu nhân." Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngươi cùng các nam nhân đều một dạng. Đám nữ tử này cùng chung mối thù, căn bản không cho Tiêu Phàm một điểm cơ hội giải thích. Hồ Nhị sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nàng đối Tiêu Phàm có ấn tượng. Ban đầu ở Tàng Thư Các, nàng cũng tốt bụng chỉ điểm qua đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là cái đồ vô sỉ. "Tiêu Phàm, ta lúc đầu thật sự là đã nhìn lầm người, không nghĩ tới ngươi đúng là loại này người, đáng chết." Hồ Nhị đứng dậy, một đám nữ tử sát khí đằng đằng. Thì liền Nam Cung Linh Huyên cũng giống như vậy. Lúc này Tiêu Phàm bị cài lên bị ủi, vô sỉ, hạ lưu, dâm tặc, ức hiếp nữ tử chờ nhãn hiệu. Căn bản rửa không sạch. Tiêu Dung cũng là phủ. Cái này đều chuyện gì? Tiêu Phàm mới lộ diện một cái thì dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy sao? Không, không phải như thế. Tiêu Dung đội vàng muốn mở miệng giải thích, thế mà nàng chưa kịp lại nói toàn, liền nghe Hồ Nhị mở miệng, "Vị này sư muội, ngươi không cần sợ, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta." Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, dâm tặc, nhận lấy cái chết. Chương 225, nữ nhân đáng sợ nhóm chương 225, nữ nhân đáng sợ nhóm Tiêu Phàm lúc này biệt khuất không được. Chính mình tại sao lại thành dâm tặc rồi? Hắn đến cùng trêu ai bẹo ai? Chờ chút. Tiêu Phàm vội vàng lên tiếng, hắn cũng không phải là sợ đối diện. Đầu tiên đối diện là một đám nữ tử, hắn là tham tài, nhưng để hắn đối một đám nữ tử hạ thủ, hắn cũng không thể đi xuống á còn nữa, Nam Cung Linh Huyên cũng tại, hắn cũng không thể đem Nam Cung Linh Huyên cũng cho đoạt đi. Còn có Hồ Nhị, đối với cái này chỉ gặp qua một lần nữ nhân, hắn vẫn tương đối có hảo cảm. Bớt nói nhảm. Hồ Nhị toàn thân sát khí đằng đằng, thông thiên cảnh nhị trọng tu vi bạo phát. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, đối với Tiêu Phàm thì bổ đi lên. Tiêu Phàm im lặng. Trực tiếp thì động thủ sao? Thế mà Tiêu Phàm lúc này cũng không có những biện pháp khác, vỗ chữ bật túi, đen nhánh trường kiếm xuất hiện tại tay, trực tiếp chống đỡ Hồ Nhị một kiếm này. Đối phương chỗ biểu hiện ra khí thế rất mạnh, cảnh giới mặc dù chỉ là hóa khí cảnh nhị trọng, nhưng đoán chừng cùng hóa khí cảnh tam trọng so sánh chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu, cũng là vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Tiêu Phàm thân hình lui về sau hai bước, Hồ Nhị mặc dù là nữ tử, bất quá khí lực lại lớn đến đáng sợ. "Chờ một chút, hiểu lầm." Tiêu Phàm im lặng. Thế mà hắn làm sao há miệng, đối diện Hồ Nhị đều không nghe. Đồng thời Hồ Nhị cũng kinh hãi, nàng lần thứ nhất gặp Tiêu Phàm lúc đối phương ở ngoại môn còn không có lớn như vậy danh khí. Mới cách không có mấy ngày, Tiêu Phàm danh khí trong nháy mắt thì ở ngoại môn thì truyền ra có thể chính diện đánh bại thông thiên cảnh nhị trọng tôn chấp sự. Vừa mới bắt đầu Hồ Nhị còn có chút không tin, thế mà giờ khắc này, nàng tin. Bởi vì đối phương thật có cái này thực lực, mà càng làm người ta giật mình chính là, Tiêu Phàm tu vi chỉ có hóa khí cảnh cửu trọng a. Thì mọi nhóm, chúng ta phía trên. Phía dưới, Hồ Nhị đồng bạn thấy thế, muốn hướng đi lên hỗ trợ. Thì liền Nam Cung Linh Huyên cũng thế, nàng trước đó còn cảm thấy mình có phải hay không trách oan Tiêu Phàm. Kết quả là gặp được bây giờ cái này một màn. Tiêu Dung ở một bên đều nhìn ngây người. Cái này nói động thủ là động thủ sao? Nàng còn không nói gì đây. "Hiểu lầm, hiểu lầm, các ngươi đừng đánh nữa." Tiêu Dung liền vội mở miệng hô to. Nghe được Tiêu Dung thanh âm, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Mà đối diện Hồ Nhị không chút nào dừng tay ý tứ đều không có, vừa dùng trường kiếm chém thẳng Tiêu Phàm, trong miệng còn một bên đáp lại, "Không cần sợ, cái này dâm tặc hôm nay thì phế đi hắn." Nghe đến mấy cái này, Tiêu Phàm quả thực muốn hỏng mất. Mà lúc này, còn lại hơn 10 tên nữ tử cũng đều giễu tới. Nguyên một đám sát khí đằng đằng. Sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Phàm sắc mặt tái xanh, trong đám người Nam Cung Linh Huyên cũng tại, trong tay cầm cái kia thanh màu trắng trường kiếm. Tiêu Phàm lúc này thì một cánh tay, nếu như bị một đám người vây công rất nguy hiểm, mà lại hắn cũng không có sát tâm, không có ý định hạ độc thủ. Cái này để hắn 10 phần bị động. Phía dưới Kiều Dung lại phủ, nàng thế nào càng hô, càng ngăn cản, đám người này đánh thì càng kịch liệt đâu. Hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm, các ngươi đừng đánh nữa. Kiều Dung không ngừng hô hoán. Tiêu Phàm sắc mặt tái xanh, hắn trong đám người lóe đến tránh đi. Bọn này nương môn hạ thủ một cái so một cái hung ác, hơn nữa còn chuyên thích công hạ thể. Còn tốt hắn tu luyện đấu chuyển tinh di, thân pháp linh hoạt đa dạng, để hắn trong đám người tựa như là cái cá trạch, linh xảo né tránh sở hữu công kích. Ngoại giới, một đám người đều nhìn lên người. Tuy nhiên nghe không được Tiêu Phàm cùng Hồ Nhị bọn hắn đối thoại. Bất quá gặp Tiêu Phàm một người đồng thời đối chiến hơn 10 tên nữ đệ tử, cũng là đại thụ rung động. Nhất là Hồ Nhị vẫn là thông thiên cảnh nhị trọng cường giả, mà đám nữ tử này hạ thủ cũng là thật hung ác, để bọn hắn nhìn mà than thở. Cái này Tiêu Phàm manh nhân a, bọn này sư tỷ cũng quá độc ác. Vừa mới kiếm kiên là hướng về phía Tiêu Phàm phía dưới chém tới a. Ta thể, về sau không loạn trêu chọc nữ nhân. Ngoại môn nam đệ tử nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nhất là đối Hồ Nhị đám người đánh giá, tăng lên một cái độ cao, các nàng hạ thủ tàn nhẫn, không tấn công yếu hại, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nửa người dưới không thả. Làm cho tất cả mọi người vây xem nam đệ tử đều cả người nổi da gà lên. Bọn hắn ở bên ngoài nhìn rõ ràng, Tiêu Phàm cùng Kiều Dung Tổ hai người đoàn hấu người cũng không phải là lần đầu tiên. Cho nên bọn hắn cho rằng, giờ phút này tám thành là Tiêu Phàm muốn cướp bóc đối phương cho nên mới dẫn đến song phương độc thủ. Đừng nói đám đệ tử này nghĩ như vậy, thì liền một đám trưởng lão cũng đều là ý nghĩ này. Nếu như Tiêu Phàm biết chắc sẽ lớn tiếng kêu oan, hắn có thể không có ý định độc thủ, đều là hiểu lầm. Thế mà, bí cảnh bên trong Hồ Nhị bọn người cũng không nghĩ như vậy, nguyên một đám hạ thủ tàn nhẫn, đều để mắt tới Tiêu Phàm mệnh cát tử. Ao ào chém thẳng, tựa hồ là định cho hắn cắt đi. Tiêu Phàm sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn có thể né tránh không giả, nhưng bạn nhất không có né tránh đâu. Giờ khắc này, hắn đều bị đánh ra chân hỏa. Đáng chết, ta đều nói là hiểu lầm, các ngươi có thể hay không nghe ta nói hai câu? Tiêu Phàm quát lên một tiếng lớn, bởi vì vừa mới Nam Cung Linh Huyên một kiếm, chỉ kém nửa tấc liền chặt đến mạng hắn nguồn gốc. Thua thiệt hắn kịp thời sử dụng di hình hoán ảnh tránh đi, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Lúc này hắn không thể nhịn được nữa, hắn toàn thân khí thế tăng vọt, phải tay nắm chặt đen nhánh trường kiếm, đối với chém giết từ trước đến nay đông đảo nữ tử, liên tục bổ vài kiếm, mấy đạo đen nhánh kiếm mang gào thét mà ra. Cái này kiếm mang đen như mực, tản mát ra khí tức nguy hiểm, chỗ lớp chỗ nhấc lên đáng sợ khí lãng. Đám nữ đệ tử này đội vàng ngăn cản, thì liền Hồ Nhị cùng Nam Cung Linh Huyên cũng thế. Mà mượn cái này cơ hội, Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, đi thẳng đến Tiểu Dung bên người. Tiểu Dung sững sờ, ngược lại suy nghĩ minh bạch cái gì. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, nàng liền vội vàng mở miệng. Mà Hồ Nhị đám người đã chặn Tiêu Phàm vừa mới đáng sợ kiếm khí, nguyên một đám sát khí đằng đằng lại muốn xông tới. Chờ một chút. Tiểu Dung hai tay giơ cao, liền vội mở miệng. Đây thật là hiểu lầm. Chúng ta là cùng một bọn. Chương 226, kết minh chương 226, kết minh. Tiểu Dung gấp đội mở miệng giải thích, sợ đối phương tiếp tục động thủ. Thật, các vị sư tỷ, các ngươi hiểu lầm, hai chúng ta là cùng nhau. Hồ Nhị, Nam Cung Linh Huyên bọn người sững sờ. Tiêu Phàm ở một bên cũng đội vàng mở miệng, không sai, hai ta là cùng một bọn, các ngươi có thể hay không hỏi rõ ràng lại độc thủ, ta không nói gì. Các ngươi động thủ làm gì? Vậy ngươi nói, đây là có chuyện gì? Hồ Nhị lông mày nhíu lại, lớn tiếng chất vấn. Cái này, Tiêu Phàm kiên trì, đem hắn cùng Tiểu Dung hai người thiết kế sự tình nói ra. Sau khi nghe, Hồ Nhị, Nam Cung Linh Huyên đám người sắc mặt thay đổi liên tục. Có người trong lòng cảm thấy Tiêu Phàm vô sỉ, vậy mà nghĩ ra như thế hèn hạ chủ ý có chút thì cảm giác đến không có ý tứ, hiểu lầm Tiêu Phàm. Nam Cung Linh Huyên cũng là sửng sở, thật không thể tin nhìn Tiêu Phàm vài lần, nàng nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà lại làm ra như thế âm hiểm, bị ổi thủ đoạn. Hồ Nhị ở một bên không có lên tiếng, bất quá lúc này sắc mặt nàng có chút nóng lên, hiển nhiên là phát hiện chính mình vừa mới động thủ đánh nhầm người. Nàng lại cảm thấy Tiêu Phàm làm như vậy không có gì, mà ngược lại, nàng còn 10 phần nữa thích Tiêu Phàm loại này phong cách làm việc. Mà lại Tiêu Phàm là bằng thực lực thủ thắng, nhiều nhất cũng là làm điểm như kế đem những người kia hấp dẫn tới thôi, cũng không tính là gì. Thậm chí nàng còn có chút hối hận, vì cái gì không có sớm một chút gặp phải Tiêu Phàm. Muốn không các nàng cũng làm như vậy, chẳng phải là bất việc rất nhiều. Sự tình chính là như vậy. Tiêu Phàm một hơi đem chuyện đã xảy ra một mạch đều bàn giao, hắn là không muốn cùng bọn này đương môn động thủ nữa. Nếu quả thật muốn sinh tử chiến, hắn không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng đối mặt một đám đương môn, hay là bởi vì hiểu lầm, hắn thật sự là không xuống tay được. Đối diện chúng nữ tử sắc mặt không giống nhau, Tiêu Phàm cũng không lên tiếng. Chính mình dù sao nên nói đều nói rồi, nếu như đối phương còn muốn động thủ, vậy hắn có thể sẽ không khách khí nữa. Một lát sau, Hồ Nhị thở dài, đổi thành một bức vẻ mặt vui cười, chuyện này là chúng ta hiểu là ngươi, tiểu sư đệ. Trung quanh cũng có mấy cái tên nữ tử ào ào mở miệng thảo luận. Xem ra là chúng ta sai, Tiêu Phàm không phải loại người như vậy. Cũng thế, bằng thực lực đối phương, nếu như muốn truy một tên hóa khí cảnh bắt trọng đệ tử, nơi nào sẽ như thế phí sức. Bất quá người này cũng rất bị ổi, vậy mà có thể nghĩ ra như thế ác độc lưu kế. Đám nữ tử này cái gì cũng nói, để Tiêu Phàm nghe đều không còn gì để nói. A Nam Cung Linh Huyên trong đám người, thật lâu không nói, cũng không lên tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Phàm thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhị, được rồi, không sao cả. Đối một đám nữ tử hạ thủ, Tiêu Phàm thật sự là không có hứng thú gì. Sau đó hắn nghĩ nghĩ nói ra, vậy ta thì rời đi trước, cáo tử. Nói xong, Tiêu Phàm dự định mang Tiểu Dung rời đi. Mà lúc này, Hồ Nhị lại đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Thế nào? Tiêu Phàm bực bực. bí cảnh thời gian đã qua nửa, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, lúc này bí cảnh bên trong chỉ sợ còn thừa lại không đến ngàn người, mà ngay sau đó ngoại trừ những cái kia tích phân đã đầy đủ, trong bóng tối ẩn nút người bên ngoài, những người khác sẽ hướng về bí cảnh ở trung tâm tới gần, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Hồ Nhị cười nói, cũng coi là lẫn nhau kết thành cái đồng minh. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Hồ Nhị đám người bọn họ, hơn 10 tên đều là nữ tử, thực lực mà nói coi như không tệ. Có điều hắn cũng không có hứng thú gì. Thế mà hắn đem ánh mắt rơi vào Nam Cung Linh Huyên trên thân lúc dừng một chút, hoặc là hiển nhiên cũng phát hiện hắn ánh mắt, lạnh hừ một tiếng không có mở miệng. Bất quá theo biểu lộ đến xem, tựa hồ là có chút tức giận. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, trầm tư một lát, sau đó nói, "Có thể." Nghe vậy, Hồ Nhị trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng. Hoan nên. Tiêu Phàm thực lực tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, coi như bây giờ chỉ còn lại có một cánh tay, nhưng là thực lực tối thiểu cũng có thông thiên cảnh nhị trọng trở lên mức độ. Tại cái này bí cảnh bên trong tuyệt đối là một đại trợ lực. Mà căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, sau cùng mấy ngày chính là cường giả gặp gỡ, chiến đấu sẽ càng kịch liệt. Trước đó Hồ Nhị đám người bọn họ cùng cái khác đội mạnh đã từng chạm qua mặt, bất quá lẫn nhau đều không giao thủ, mỗi người lựa chọn lựa bộ. Bởi vì vừa mới bắt đầu làm cho tất cả mọi người tổn thất nặng nề, rất không đáng tương đương với tiện nghi người khác, mà làm tất cả mọi người lấy được đầy đủ tích phân về sau, sau cùng mới là tranh đoạt quan trọng. Bởi vì dù sao liên quan đến tiến nhập tẩy tùy trì danh ngạch, mà bài danh tiến nhập trước ba, còn có thể thu hoạch được tiến nhập tuyển nhãn chỗ cơ hội. Tiêu Dung tự nhiên cũng đi theo Tiêu Phàm tạm thời gia nhập Hồ Nhị bọn hắn cái này một đội ngũ. Trong lúc đó đám nữ tử này, đại đa số người đều sẽ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dung, tựa hồ 10 phân không để vào mắt. Mà Tiêu Dung tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá lại không thèm để ý chút nào. Một đường lên, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Phàm gia nhập đội ngũ về sau, chạy tại đội ngũ đoạn trước nhất, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Linh Nguyên, cười nói, ngươi chừng nào thì đạt đến thông thiên cảnh? Vừa mới lúc giao thủ hắn thì phát giác được đối phương tu vi đã có thông thiên cảnh. Nam Cung Linh Nguyên phủi Tiêu Phàm liếc một chút, thần sắc ngạo nghễ mở miệng, hồi trước. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng lại nghe Nam Cung Linh Nguyên bổ thêm một câu, dâm tặc, ngươi cái kia cái cánh tay bị người nào chặn? Tiêu Phàm, ngươi gọi ta liền gọi ta, ngươi lão gọi dâm tặc là chuyện gì xảy ra? Bị đệ đệ ta. Tuy nhiên như thế, Tiêu Phàm vẫn thành thật trả lời. Nam Cung Linh Huyên sững sờ. Trung quanh nghe vậy người đều là sững sờ, ào ào đem ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân. Thế mà Tiêu Phàm lại không hứng thú đối bọn hắn giảng chính mình sự tình. Nói sang chuyện khác, trước mắt bí cảnh bên trong thực lực mạnh nhất là người nào? Chương 227, rất may mắn chương 227, rất may mắn nghe được Tiêu Phàm nói lên chính sự, trung quanh những cái kia bắt quái nữ cũng đều ào ào chuyển di ánh mắt. Hồ Nhị ánh mắt có chút ngưng trọng, mở miệng nói, "Quý Bách Phong, thông thiên cảnh tam trọng." Thông thiên cảnh tam trọng? Tiêu Phàm sững sờ, không nghĩ tới ngoại môn lại còn có như thế mạnh tồn tại. Hắn gia nhập Cực Tiên Tông lâu như vậy, tuy nhiên rất ít cùng người giao lưu, nhưng cũng đối ngoại môn có nhất định hiểu rõ. Thông thiên cảnh đệ tử tại ngoại môn bên trong đều là có tên tuổi cường giả. Đại đa số đều là thông thiên cảnh nhất trọng, chỉ có số ít mấy người mới là thông thiên cảnh nhị trọng. Trước đó hắn càng là chưa từng nghe qua, ngoại môn bên trong vậy mà lại có thông thiên cảnh tam trọng cường giả. Hồ Nhị giải thích nói, cái này Quý Bách Phong, trước đó hắn tu vi cũng chỉ là thông thiên cảnh nhị trọng, bất quá tại tiến nhập bí cảnh trước mấy ngày, đột phá. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có lên tiếng âm thanh. Vốn là hắn coi là tại bí cảnh bên trong, hắn có thể một đường quét ngang, thế mà không nghĩ tới lại còn có một cái thông thiên cảnh tam trọng tồn tại. Nếu như hắn không phải cụt một tay, tự nhiên không sợ. Bất quá lúc này cụt một tay, hắn thực lực không cách nào triệt để phát huy. Ha ha, nói đến, ngươi cùng hắn cũng đã gặp đây. Hồ Nhị cười cười, "Ừm, ta cùng hắn gặp qua, ở đâu?" Tiêu Phàm sững sờ, hắn cũng không có ấn tượng mình đã từng thấy cái này gọi Quý Bách Phong. Chính là ngày đó tại tàng thư các lầu ba, chứ ngươi cùng ta, mặt khác cái kia một người, hắn cũng là Quý Bách Phong. Nghe vậy, Tiêu Phàm cũng bề nghĩ tới, lúc đó tại tàng thư các đệ tam tầng tên kia nam tử. Đương thời thật sự là hắn theo trên người đối phương phát giác khí tức nguy hiểm, mà suy đoán, đối phương tu vi là thông thiên cảnh. Nguyên lai là hắn. Tiêu Phàm thì thào, tên kia nam tử rất mạnh có thể đạt tới thông thiên cảnh đệ tam trọng, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Không sai, Quý Bách Phong đội ngũ là trước mắt bí cảnh bên trong tối cường, chỉ sợ thu thập được phân trị cao nhất cũng là hắn. Sau khi nói xong lời này, Hồ Nhị lại có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi mấy ngày nay mai phục nhiều người như vậy, vậy ngươi lúc này bao nhiêu thắng điểm?" "Bao nhiêu?" Tiêu Phàm sững sờ, suy nghĩ một chút nói, "Đại khái hơn 800 đi, không, có nhìn kỹ." "Cái gì? 800?" Hồ Nhị sững sờ. Sau khi nghe, trung quanh nữ đệ tử cũng đều là sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, mới 800 thắng điểm mà thôi, đến mức kinh ngạc như vậy sao?" Nam Cung Linh Huyên cũng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân, một lát sau nàng hẽ mồm nói, "Dâm tặc, bị uội." Nàng thực sự là nghĩ không ra phải hình dung như thế nào Tiêu Phàm. Thiết kế hố người, vậy mà đoạt hơn 800 thắng điểm. Mà bọn hắn cái này một nhóm người hành động đây, cộng lại đoán chừng cũng mới hơn 1000 thắng điểm mà thôi. Mà Nam Cung Linh Huyên bọn người không biết, Tiêu Phàm không chỉ là đoạt lệnh bài, thì liền chữ vật túi cũng cho cướp sạch. Nếu như biết không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm không tâm tư phản ứng Nam Cung Linh Huyên, biết người này cái gì tính khí. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhị hỏi, "Các ngươi đâu? Đoạt bao nhiêu?" "Không có, không có nhiều." Hồ Nhị thở dài, trên mặt có chút nóng lên, chính mình hơn 10 cái người, kết quả mới so đường nhiều người một điểm. "Cái kia là bao nhiêu?" Tiêu Phàm có chút mê mang, "Cái này không có nhiều là bao nhiêu?" Tuy nhiên hắn biết mình hơn 800 cũng không tính thiếu, nhưng đối với cái khác người có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Chúng ta hết thể hơn 1000 đi. Chúng ta hơn 400. Hồ Nhị nói. Sau khi nghe, Tiêu Phàm sững sờ, không nghĩ tới đối phương mới ít như vậy. Bất quá một lát sau, hắn cũng giật mình. Hoàn toàn chính xác, bí cảnh bên trong hết thể mới tiến nhập hơn 5000 người, tối đa cũng chỉ hơn 5000 thắng điểm mà thôi. Có điều hắn còn có chút hiếu kỳ, hỏi, vậy các ngươi là hành động như thế nào đây này? Hắn gặp mấy lần người khác tổ đội tình huống, bất quá đám người kia đều bị Tiêu Phàm xử lý, cho nên hắn cũng không rõ lắm, Hồ Nhị dạng này liên minh là hành động như thế nào. Chúng ta đều là tại một khu vực bên trong, mỗi người cách xa nhau một khoảng cách, đồng thời tiến lên, gặp phải địch nhân, liền sẽ phát ra tiếng vang, người chung quanh liền sẽ chạy tới. Hồ Nhị đơn giản giải thích một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng coi là minh bạch. Bất quá ngược lại hắn lại đem ánh mắt rơi vào đám người phía sau Kiều Dung trên thân. Hoặc là chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt, Vũ Mị cười một tiếng. Tiêu Phàm cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn phát hiện Kiều Dung cái này chú ý thật tốt. Hắn chỉ nói chính mình có hơn 800 thắng điểm, còn chưa nói Kiều Dung trên thân còn có 200 đây. Nếu như này một đám nương mới biết, hắn cùng Tiểu Dung hai người thì đoạt có hơn 1000 thắng điểm, không biết là tâm tình gì. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Linh Huyền, ngươi chỗ đó có bao nhiêu thắng điểm? Nam Cung Linh Huyền bĩu môi, khờ khạo. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Nam Cung Linh Huyền liếc một chút, gật gật đầu, không có lên tiếng âm thanh. Đến không tệ, rất may mắn, cũng rất thích hợp đối phương. Một đoàn người vừa nói vừa hướng trung tâm khu vực tiến lên. Trên đường đụng phải mấy nhóm người, Tiêu Phàm không có xuất thủ, Hồ Nhị, Nam Cung Linh Huyền cũng không có xuất thủ. Đều là từ sau lưng đám nữ đệ tử này xuất thủ cướp đoạt. Bọn hắn điểm số trước mắt cũng đầy đủ đứng hàng trăm người đứng đầu, cho nên đối với loại này tiểu ngư tự nhiên không để trong lòng. Hồ Nhị trở thành ngoại môn đệ tử nhiều năm, nàng hiểu được bí cảnh nội sự tình rất nhiều, trong lúc đó cũng cho Tiêu Phàm giảng thuật không ít. Cái này bí cảnh bên trong, thông thiên cảnh nhị trọng trừ ngươi, còn có ai? Trên đường, Tiêu Phàm mở miệng hỏi, hóa khí cảnh đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Cho dù là thông thiên cảnh nhất trọng cũng giống như vậy, cho nên hắn muốn biết ngoại trừ Quý Bách Phong bên ngoài, còn có ai khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hồ Nhị nhớ lại một chút, nói, Vũ Lượng, Tạ Lôi còn có Tôn Minh Kỳ. Trên mặt nổi là ba người này, trừ phi trước đó có người lặng lẽ tấn thăng, cần phải liền không có. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có lên tiếng, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Chương 228, bù ngoài trời chương 228, bù ngoài trời tại nội môn tuyển bạt bắt đầu trước, nắm chặt thời gian để thăng thực lực, cái này thuộc chuyện thường. Mà trước mắt đến xem, trên mặt nổi đối với chính mình có uy hiếp chỉ có Quý Bách Phong, Vũ Lượng, Tạ Lôi còn có Tôn Minh Kỳ bốn người. Nhất là Quý Bách Phong, người này chính là thông thiên cảnh tam trọng, uy hiếp lớn nhất. Nếu như gặp phải Tôn Minh Kỳ, ngươi muốn cẩn thận một chút đi. Hồ Nhị cười cười, bởi vì nghe nói hắn giống như cùng bị ngươi đả thương Tôn chấp sự, là một nhà. Tiêu Phàm sững sờ, ngược lại gật gật đầu. Một đoàn người bất chi bất giác đi về phía trước ba canh giờ, trong lúc đó Kiều Dung ở sau lưng mọi người một mực không có lên tiếng âm thanh. Tiêu Phàm một mực tại phía trước nhất cùng Hồ Nhị song hành, bên cạnh thân còn có Nam Cung Linh Huyên. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, Hồ Nhị dừng bước lại. Tiêu Phàm, Nam Cung Linh Huyên mấy người cũng đều ào ào dừng lại. Hôm nay ở chỗ này đóng quân giã ngoại tốt, không nóng nảy đi đường. Mọi người không có ý kiến, ào ào dừng lại, chuẩn bị cắm trại tại trong rừng rậm nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm có chút cảm khái, đây chính là cái gọi là đội trưởng. Hắn vừa mới bắt đầu cùng Dương Kỳ, Nhậm Hạo bọn người cùng một chỗ hành động, kết quả đối phương chuyện gì đều hỏi mình. Hắn lại không hiểu, làm mười phân bất đắc dĩ. Về sau hắn cùng Tiểu Dung hai người muốn, cũng là mệt mỏi thì nghỉ ngơi biết, cũng không có giống bây giờ như vậy. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, có người chỉ huy cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Một đoàn người dừng lại, tại trong rừng rậm dâng lên đống lửa. Bình thường mà nói, dưới loại tình huống này nhóm lửa là vấn đề rất nguy hiểm. Nếu như là Tiêu Phàm mình, hắn là không sẽ làm như vậy. Mà lại bình thường tu sĩ cũng sẽ không cảm giác ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đối tự thân sẽ có ảnh hưởng gì. Mà Hồ Nhị bọn người khác biệt, bọn hắn đều là nữ tử, đặc biệt quan tâm những thứ này. Nhất là nơi đây còn có Tiêu Phàm như thế một đại nam nhân, không có thắp sáng quang, các nàng còn có chút không yên lòng. Trời chiều rơi xuống, trăng tròn treo trên cao, nghiêng vung lấy lấm ta lấm tấm ánh sáng tàn. Lửa trại tản ra sáng rực đem bốn phía chiếu sáng mười phân rõ ràng. Tiêu Phàm đã đơn giản ăn xong, đều là chữ vật túi bên trong còn lại thì khô. Cũng không biết tiểu kim chết đói không có, còn có thể thẳng mấy ngày. Tiêu Phàm nhìn lấy giữa không trung trăng tròn mà người, hắn cảm thấy mình quá không xứng trước, rời đi Cực Tiên Tông lúc vội vàng, khi trở về càng là ngựa không dừng vó trực tiếp tiến nhập bí cảnh bên trong. Trước trước sau sau lại có thập thiên không có về đạo phủ. Được rồi, tiểu kim thế nhưng là yêu thú, kháng đói vô cùng. Tiêu Phàm thở hắt ra, đến mức chết đói, đương nhiên là hắn đang lẩm bẩm lầu bầu nói đùa. Bình thường dã thú không ăn đồ ăn cũng có thể thẳng cái 7 ngày, huống chi là tiểu kim. Chẳng qua là cảm thấy có chút xin lỗi tiểu kim mà thôi. Cùng chính mình đến Cực Tiên Tông, tiểu kim nguy hiểm lớn nhất, chỉ sợ sẽ là bị Tiêu Phàm chết đói đi. Hồ Nhị mấy người cũng ăn rồi đồ ăn, bọn hắn chuẩn bị đồ vật rất phong phú, toàn diện. Hoa quả, thịt khô, lương khô không thiếu gì cả, để Tiêu Phàm đối với cái này càng thêm trực quan nhận biết đến cái gì là nữ nhân. Thì liền Nam Cung Linh Huyên cũng giống như vậy, chữ vật túi bên trong chuẩn bị đó là tương đương phong phú. Tiêu Dung ăn ngược lại là tùy ý, chỉ so với Tiêu Phàm phong phú một chút thôi. Tiêu Phàm là người, sở hữu nữ đệ tử chồng chất ngồi tại bên cạnh đống lửa vừa nói vừa cười. Phàm phất là đến cắm trại giã ngoại. Vì thế Tiêu Phàm càng là cảm thán, có cái bắp đùi cũng là tốt. Nếu như không có Hồ Nhị tại, hắn tin tưởng những nữ nhân này khẳng định không thể giống như bây giờ nhẹ nhõm. Tiêu Phàm ngẩn người nhìn lên trời lúc, Nam Cung Linh Huyên đi tới, lúc này nàng người mặc ngoại môn đệ tử Lam Bảo, bất quá y nguyên đem nàng hoàn mỹ dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tăng thêm nàng dung nhan, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung tuyệt không quá phận. Nàng đi đến Tiêu Phàm bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống. Tiêu Phàm phủi nàng liếc một chút, cũng không có quá để ý, kỳ thật nói đến, hai người quan hệ trước mắt cần phải rất gần mới đúng. Trước đó cùng một chỗ chấp hành qua một lần nhiệm vụ, đi đến Tây La thành. Mà lần kia đối mặt hóa thành nhân yêu Triệu Xuân Dương, Nam Cung Linh Huyên còn xuất thủ cứu hắn. Kỳ thật đây cũng là Tiêu Phàm đồng ý cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động nguyên nhân lớn nhất, bởi vì Nam Cung Linh Huyên tại. Dâm tặc, ngươi cánh tay kia là làm sao không có? Nam Cung Linh Huyên lạnh lùng hỏi. Tiêu Phàm ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, bị đệ đệ ta chặt. Đệ đệ ngươi? Nam Cung Linh Huyên hiển nhiên không biết liên quan tới Tiêu Thiên sự tình, sau đó truy vấn, hắn vì cái gì chặt ngươi? Tiêu Phàm nhếch môi, nếu như là cái khác người đến hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ không trả lời. Bất quá đối mặt Nam Cung Linh Huyên, Tiêu Phàm chẳng biết tại sao, lại có một cỗ thổ lộ hết muốn. Tựa hồ đem tâm bên trong bí mật biểu đạt cho đối phương. Bởi vì thủ, Tiêu Phàm chậm rãi giảng thuật chính mình cùng Tiêu Thiên ở giữa sự tình, từ nhỏ lúc hắn tại Tiêu gia nhận hết khi nhục, là thân đệ đệ trong miệng phế vật, lại đến Tiêu Thiên gia nhập Phiếu Miểu Tiên Cung, đem hắn đánh gần chết, đưa đi Long gia làm người ở rể, cùng Long Diệu Âm quan hệ thông gia. Đương nhiên liên quan tới tinh đấu đổ những thứ này, Tiêu Phàm khẳng định là không có sách. Trong lúc đó, Nam Cung Linh Huyên thần sắc thay đổi liên tục, nhất là khi nàng nghe được Tiêu Phàm thành thân lúc, trong mắt lóe lên một chút mất mát, thậm chí chính nàng đều không có phát giác được. Mà khi nàng nghe được Long Diệu Âm trên mặt có bớt, ngày bình thường đều là khăn lụa che mặt lúc, nàng lại suy nghĩ phức tạp, thậm chí cảm thấy đến nữ tử này rất đáng thương. Cái gì đến cuối cùng, nghe được Tiêu Phàm hồi trước vội vàng rời đi Cực Tiên Tông, là bởi vì Tiêu Thiên uy hiếp. Nàng trong lòng lại dâng lên một cỗ vô danh chi hỏa. Những thứ này tâm tình trong lòng của nàng lắc lư, để chính nàng đều không phát giác được, ngắn ngủi một hồi thời gian, để cho nàng tâm tình thay đổi liên tục. Giờ khắc này, nàng cũng mới xác định, Tiêu Phàm hoàn toàn chính xác không phải trong miệng nàng dâm tặng. Xem ra, trước kia là ta trách oan ngươi. Chương 229, Tôn Minh Kỳ xuất thủ chương 229, Tôn Minh Kỳ xuất thủ ứng. Ngươi trách oan ta, ngươi chỉ gọi là ta dâm tặng. Tiêu Phàm hỏi. Nam Cung Linh Huyên gật gật đầu, nhếch miệng. Tiêu Phàm im lặng. Vậy ngươi về sau đừng gọi ta dâm tặc không phải tốt, lại nói tới, ngươi nương là làm sao tâm tư nói cho ngươi, nhìn chằm chằm ngươi nhìn nam nhân cũng là dâm tặc. Tiêu Phàm còn nhớ rõ, trước đó hắn hỏi đối phương, Nam Cung Linh Huyên nói là nàng nương nói cho nàng biết. Khi đó Tiêu Phàm liền suy nghĩ, nàng nương trong đầu nghĩ cái gì? Làm sao lại giáo nữ nhi loại này đồ vật? Nam Cung Linh Huyên phủi Tiêu Phàm liếc một chút, ta nương nói là hắn nương nói cho nàng biết. Tiêu Phàm, làm nửa ngày là tổ truyền. Hỏi không? Bất chi bất giác, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Linh Huyên hai người hàn huyên có một canh giờ. Còn lại nữ tử thấy thế đều không lên tiếng, cũng không có đi qua quấy rầy. Thi Liên Hồ Nhị cùng Tiểu Dung cũng thế. Hồ Nhị là biết, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Linh Huyên hai người đều là lần này thiên tài đệ tử. Nghe nói đương thời quyết chiến, vẫn là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Linh Huyên ở giữa quyết ra đệ nhất, cho nên cũng không hiếm lạ. Thời gian dần trôi qua, Nam Cung Linh Huyên không có lên tiếng, thì an tĩnh ngồi ở một bên. Tiêu Phàm cũng không có mở miệng, chỉ là trên mặt mang nụ cười như có như không. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình biến, cùng trước kia có chút không giống. Trước kia hắn căn bản sẽ không cùng người khác tố nói tâm sự của mình, nhất là liên quan tới khi còn bé tại Tiêu gia, còn có trở thành người ở rể những sự tình này. Bởi vì những thứ này tại Tiêu Phàm trong lòng là hắn chỗ đau, xương sườn mềm. Nhưng từ khi đánh bại Tiêu Thiên về sau, hắn phát hiện hắn đã có thể bỏ xuống trong lòng những thứ này chỗ đau. Tựa hồ chỉ đem những này trở thành chính mình nhân sinh bên trong nhất đoạn cố sự. Kỳ thật Tiêu Phàm không biết, đây chính là Khổng Bình đương thời tại Tĩnh Xuyên thành lúc, trong miệng nhắc tới thăng hoa. Để xuống, chấm dứt đi qua. Hắn tâm cảnh sẽ có một cái rõ ràng cải biến. Tối thiểu sẽ không giống như kiểu trước đây, sống mệt mỏi như vậy. Tựa hồ, loại này cảm giác cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm lầm bầm lầu bầu cười, nụ cười này mười phần nhẹ nhõm. Một bên Nam Cung Linh Huyên sững sờ, ngươi nói cái gì? Ngạch. Không có gì, không có gì. Tiêu Phàm đội vàng khoát tay. Nam Cung Linh Huyên phủi hắn liếc một chút, đứng dậy rời đi. Tiêu Phàm im lặng, tính tình của nữ nhân này thật không ra sao, rõ ràng dài đến xinh đẹp như vậy. Tiêu Phàm tiếp tục nằm xuống, nhìn lên giữa không trung trăng tròn. Không bao lâu về sau, Tiểu Dung cũng chạy tới. Tiêu sư minh. Tiêu Dung ngồi ở vừa mới Nam Cung Linh Huyên vị trí bên trên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Gần nhất ở chung, nàng đều là xưng hô như vậy đối phương. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn trên không trung, hé môi nói, thế nào? Hai người ở chung hợp tác vài ngày, quan hệ rất thân cận, nói tới nói lui tự nhiên không có ngăn cách. Ngươi cùng Nam Cung Linh Huyên là quan hệ như thế nào? Ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Tiêu Phàm hiếu kỳ, lại từ dưới đất lại ngồi dậy. Không, không có gì, cũng là hỏi một chút mà thôi. Tiêu Dung liền vội vàng lắc đầu, bất quá trên mặt lại có chút đỏ lên. Tiêu Phàm ánh mắt nghi ngờ trên dưới dò xét Tiểu Dung, cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng kỳ quái, trước đó rõ ràng có đạo lữ. Cái kia Thôi Lãng không phải liền là, lúc trước Thôi Lãng từ bỏ nàng liền chạy, đương thời Tiểu Dung biểu lộ rõ ràng rất thương tâm. Sau đó không bao lâu, liền nói muốn cùng chính mình đi. Sau đó, này lại tại sao lại thành dạng này? Tiêu Phàm cảm thấy có chút đau đầu. Ta cùng nàng tính toán là bằng hữu đi, nàng đã cứu ta. Tiêu Phàm đơn giản trả lời một câu. Tiểu Dung tuy nhiên có chút khả nghi, bất quá Tiêu Phàm cũng không có cảm thấy nàng sẽ hại chính mình. Đã cứu ngươi? Tiểu Dung ngơ ngác một chút, nàng còn dự định há mồm hỏi vấn đề khác. Cẩn thận. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại quát lên một tiếng lớn, thân hình bổ nhào vào Tiểu Dung trên thân, một cái tay đem đối phương ôm chặt, trong nháy mắt lách mình rời đi vừa mới vị trí. Ầm ầm. Làm hai người thân hình vừa mới rời đi một lát sau, vừa mới Tiêu Phàm cùng Tiểu Dung chỗ bị một đáng sợ hỏa cầu chỗ công kích. Xuất hiện một hồ lớn, đồng thời thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Cái này hồ lớn chung quanh hơn 10 mét đồng thời đều thiêu đốt lên. Có đi tập, cẩn thận. Hồ Nhị hét to. Chung quanh nữ đệ tử nghe được tiếng vang sau đều là sửng sợ, sau đó cùng nhau xuất ra mỗi người pháp khí làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Phàm lúc này một tay ôm lấy Tiểu Dung lách mình đến 30m bên ngoài một gốc cây cao phía trên. Hắn ánh mắt băng lãnh, còn có nộ hỏa đang thiêu đốt. Vừa mới người kia rõ ràng cũng là chạy hắn đi, một mực tránh nút trong bóng tối, chờ hắn phân tâm lúc đột nhiên phát động công kích. Vừa mới một kích kia, nếu như không phải hắn động tác mau tránh ra, mặc dù không chí tử, nhưng tối thiểu cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Tiểu Dung lúc này còn tại Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm tay phải ôm eo của nàng, để hô hấp của nàng đều dồn dập mấy phần. Sắc mặt đỏ lên thành một mảnh, nhưng lại không nhìn thấy nửa phần bị kinh sợ dáng vẻ. Tiêu Phàm buông tay ra, nhìn thoáng qua Tiểu Dung, "Ngươi không sao chứ?" "Không, không có việc gì." Tiểu Dung liền vội vàng lắc đầu. Tiêu Phàm không có lưu ý sắc mặt của nàng biến hóa, hắn đã ngưng mi quay người, trong tay đen nhánh trường kiếm xuất hiện. "Ra đi, trong bóng tôi đánh lén, lại ngay cả hiện thân cũng không dám sao?" Hồ Nhị cũng đem ánh mắt theo Tiêu Phàm đoán phương hướng nhìn lại, còn lại nữ tử cũng là bình thường. Trong đó Nam Cung Linh Huyên trong mắt hiện lên sắc khí. "Ha ha, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi né tránh, xem ra ngươi cũng không tệ lắm." Một đạo thân ảnh lách mình mà ra, cũng không lâu lắm, lại có hơn 20 đạo thân ảnh theo cái này nhân thân sau xuất hiện. Tôn Minh Kỳ. Chương 230, chân ngòi ly gián chương 230, chân ngòi ly gián Hồ Nhị sắc mặt nặng nề, lạnh lùng mở miệng. "Tôn Minh Kỳ, Thông Thiên Nhị trọng cường giả, ngươi chính là Tôn Minh Kỳ?" Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn lên trước mặt nam tử, một thân lam bào, tóc đen khăn choàng, dáng người thon dài, chỉ từ tướng mạo đến xem xưng được là cái mỹ nam tử. "Không tệ." Tôn Minh Kỳ cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra, ngươi một cánh tay vậy mà cũng có thể theo vừa mới trong công kích né tránh. Theo Tôn Minh Kỳ thần sắc phía trên cũng nhìn không ra có cái gì kinh hoàng. "Vì sao đánh lén ta?" Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, phải tay nắm chặt, lúc này thật sự nổi giận. "Đánh lén ngươi?" Tôn Minh Kỳ lắc đầu cười khổ, nhàn nhạt mở miệng, "Lúc trước ngươi lại không làm sao đánh lén ta nhị thúc." "Ngươi nhị thúc?" Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, sau đó nói, "Ngoại môn Tôn chấp sự." Tôn Minh Kỳ gật gật đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, "Không sai, hắn chính là ta nhị thúc, ngươi thương ta Tôn gia người, ngươi cho rằng sự tình sẽ dễ dàng như vậy thì kết thúc sao?" Tiêu Phàm thở hắt ra, biết sự tình nguyên nhân. Tôn Minh Kỳ sau lưng có hơn 20 tên hóa khí cảnh bắt trọng, cửu trọng thân mặc lam bảo ngoại môn đệ tử, trong đó nửa bước thông thiên cường giả thì có 6 người. Mà xem xét lại hắn bên này, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Nếu như chỉ có Tiêu Phàm chính mình, hắn có thể tạm thời thoát đi. Bằng đối phương thực lực không có khả năng đuổi theo kịp hắn. Nhưng hiện tại bên người có Hồ Nhị, Nam Cung Linh Huyên một đoàn người, mà lại Tiểu Dung cũng ở nơi đây. Tiêu Phàm nhìn lấy Tôn Minh Kỳ, nhàn nhạt mở miệng nói, "Muốn báo thủ, cứ tới tốt." Tôn Minh Kỳ lắc đầu cười khổ, không để ý đến Tiêu Phàm, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhị bọn người. "Hồ sư muội, hôm nay là ta cùng Tiêu Phàm tư nhân ân đoán, cũng không muốn liên lụy ngươi lợi, nếu như các ngươi hiện tại lui ra, vậy chúng ta sẽ không đối ngươi đợi xuất thủ, như thế nào?" Nghe vậy, Hồ Nhị lông mày nhíu lại, "Ngươi muốn cho chúng ta từ bỏ Tiêu Phàm?" "Không sai." Tôn Minh Kỳ gật gật đầu, thật sự là hắn là cái này ý tứ. Hồ Nhị tu vi là thông thiên cảnh nhị trọng, thực lực cùng hắn tương đương, mà lại đối phương còn có hơn 10 người nữ đệ tử, tu vi từng cái cũng đều không kém. Hắn cũng không muốn liều mạng. "Ngươi muốn cho ta từ bỏ đồng bạn, không có khả năng." Hồ Nhị bước ra một bước, khí thế bỗng nhiên tăng trưởng. Tiêu Phàm sâu nhìn Hồ Nhị liếc một chút, yên lặng đem phần nhân tình này nữa kỹ. Nam Cung Linh Huyên không nói chuyện, bất quá màu trắng trường kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Bất quá bọn hắn sau lưng đám kia nữ đệ tử, nguyên một đám đều là sắc mặt phức tạp. Tôn Minh Kỳ cười cười, không để ý Hồ Nhị, mà là hướng về phía sau lưng nàng các nữ đệ tử, cất cao giọng nói, "Các vị sư muội, ta nghĩ các ngươi cùng Tiêu Phàm hẳn là cũng không có quan hệ gì, chẳng lẽ các ngươi thật dự định ở chỗ này cùng chúng ta tử chiến sao? Vì hắn Tiêu Phàm đáng giá không? Tới nơi này là vì tham gia nội môn tuyển bạn, sau cùng trở thành nội môn đệ tử. Các ngươi nguyện ý vì Tiêu Phàm từ bỏ sao? Mà lại, thấy rõ ràng nhân số, ngươi cảm giác được các ngươi hơn 10 cái người có thể đỡ nổi chúng ta những người này sao?" Tại Hồ Nhị sau lưng một mực không có tỏ thái độ nữ đệ tử, thần sắc càng thêm phức tạp. Kỳ thật bọn hắn chưa từng không biết những thứ này. Vì Tiêu Phàm cùng Tôn Minh Kỳ chiến đấu, đáng ra không? Đương nhiên là không đáng. Bọn hắn cùng Tiêu Phàm không quen, thậm chí đại đa số đều là lần đầu tiên gặp mặt. Vì Tiêu Phàm mà cùng một đám người khổ chiến, các nàng có thể sẽ mất đi tư cách, bị đào thải bị loại, cái này đáng ra không? Khẳng định là không đáng. Tiêu Phàm cũng đem ánh mắt nhìn về phía đám kia nữ tử, hắn không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn lấy, sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Tiểu Dung cũng là như thế, bình tĩnh nhìn hướng đám kia nữ tử phương hướng đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Nghe vậy, Hồ Nhị quay đầu nhìn thoáng qua đông đảo nữ đệ tử. Trong mắt nàng có vẻ thất vọng lướt qua. Các nàng loại phản ứng này đã rất rõ ràng, không nguyện ý vì Tiêu Phàm mà chiến, hoặc là nói trong đám người này, chỉ có nàng và Nam Cung Linh Huyền hai người nguyện ý vì Tiêu Phàm xuất thủ, mà tính cả bọn hắn hai người tại tăng thêm cái Tiêu Phàm, có thể đánh bại đối phương hơn 20 người. Còn có một cái thông thiên nhị trọng Tôn Minh Kỳ sao? Rất khó. Tôn Minh Kỳ sắc mặt mỉm cười, tiếp tục đối với đông đảo nữ đệ tử nói ra, "Các vị sư muội, như vậy đi, ta ở chỗ này cho các vị một cái hứa hẹn, nếu như các ngươi bây giờ chọn lựa lui ra chiến đấu kế tiếp, ta cam đoan chính ta cùng ta đồng bạn, tại mấy ngày kế tiếp bên trong sẽ không đối các vị xuất thủ, như thế nào?" "Phải biết." Dạng này các ngươi gắng gượng qua 7 ngày khả năng sẽ tăng nhiều, thậm chí có thể trở thành nội môn đệ tử, cũng có nói. Tôn Minh Kỳ, rõ ràng là châm ngòi ly gián. Thế mà những người này đều biết, bất quá lại sâu sắc bị hấp dẫn. Bởi vì Tôn Minh Kỳ cho ra điều kiện quá mê người. Hơn 10 tên nữ đệ tử túi đầu không nói. Hồ Nhị trong mắt có thất lạc lóe qua, nàng quay người nói ra, nếu như các ngươi không nguyện ý xuất thủ, cũng không có việc gì, từ giờ trở đi, ta thoát ly đội ngũ. Nghe được lời nói này, chung quanh tất cả mọi người đều là sững sờ. Hồ sư tỷ, ngươi chớ nói nhảm, ngươi sao có thể rời đi đâu? Đúng đấy, Hồ sư tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn vì Tiêu Phàm chiến đấu sao? Chúng ta cùng hắn không quen. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi a. Hồ sư tỷ, một đám nữ đệ tử ào ào mở miệng quyết can. Tôn Minh Kỳ sắc mặt cười lạnh không có gấp nói chuyện, hắn muốn cũng là loại này hiệu quả. Nhất tiễn xong điêu. Nam Cung Linh Huyên ánh mắt lạnh lùng đồng dạng không có mở miệng. Hồ sư tỷ, ngươi không cần như thế. Chương 231, phản bội chương 231, phản bội mà lúc này, đứng tại cây cao phía trên Tiêu Phàm mở miệng. Hắn không nghĩ tới Hồ Nhị vậy mà sẽ nói như vậy, vì hắn muốn rời khỏi đội ngũ này. Hắn cùng Hồ Nhị đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt, ngắn ngủi đạt thành đồng minh mà thôi. Đối phương lại sẽ như thế đi làm. Thì liền Tiêu Phàm bên người Kiều Dung cũng nhìn nhiều Hồ Nhị vài lần, trong mắt có thưởng thức chi sắc. Hồ Nhị xoay người, nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói, "Tiêu sư đệ, ngươi là ta kéo tới Minh Hữu, bây giờ ngươi gặp nạn, để cho ta lui ra, loại này sự tình ta Hồ Nhị làm không được, dù là mất đi lần này tiến nhập nội môn cơ hội, thì thế nào?" Hồ Nhị cười rất thoải mái, có một cỗ mày liêu không nhường mày dâu anh tư. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, gật gật đầu, không có nói tiếp cái gì. "Hồ sư tỷ, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì Tiêu Phàm đi cùng Tôn Minh Kỳ đối nghịch sao?" Rốt cục lại có một tên nữ đệ tử nhịn không được mở miệng. Hồ Nhị thật sâu nhìn nàng một cái, cười khổ nói, "Không phải ta muốn cùng hắn đối nghịch, mà chính là hắn muốn cùng chúng ta đối nghịch. Tóm lại, ta tâm ý đã quyết, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại, cùng ta cùng nhau chiến đấu, vậy liền lưu lại, nếu như không muốn, ta không bắt buộc." Hồ Nhị không muốn giải thích cái gì, dài dòng nữa cái gì. Theo trong miệng nàng nói ra lời này, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Dù sao cũng là chính mình xây dựng liên minh, tiến nhập bí cảnh về sau thì cùng một chỗ hành động, quan hệ chung đụng cũng mười phần hòa hợp. Mà lúc trước trong khi hành động, gặp phải cường đại địch nhân cũng đều là Hồ Nhị xuất thủ giải quyết. Thậm chí nàng còn phân không ít lệnh bài cho đồng bạn. Không phải vậy cái này đoàn người lúc này khả năng đã còn thừa không có mấy. Nam Cung Linh Huyên không cần phải nói, nàng khẳng định là đứng tại Tiêu Phàm bên này. Mà còn lại nữ đệ tử, nghe nói Hồ Nhị, không có người lên tiếng, ào ào cúi đầu, chưa trả lời phục. Mà lúc này, chưa trả lời phục đúng lúc cũng là tốt nhất trả lời chắc chắn. "Tốt ta, ta biết, các ngươi rời đi đi." Hồ Nhị trong mắt tràn đầy thất vọng, bất quá vẫn là miễn cưỡng chính mình lộ ra nụ cười. "Xin lỗi, Hồ sư tỷ." Rốt cục có thứ một vị nữ đệ tử mở miệng, đối Hồ Nhị ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi. "Hồ sư tỷ bảo trọng." "Hồ sư tỷ." Hơn 10 tên nữ đệ tử lại mở miệng sau đều ào ào lui lại, cách xa chỗ này chiến trường. Các nàng không có gấp đi, bởi vì Tôn Minh Kỳ đã mở miệng, nói sẽ không đối bọn hắn thế nào. Các nàng núp ở an toàn địa mới, muốn nhìn sau này thế nào phát triển. Nam Cung Linh Huyền không đi, đứng tại Hồ Nhị bên cạnh. Hồ Nhị đối nàng cười cười, Nam Cung Linh Huyền khẽ bước cằm. Kỳ thật Hồ Nhị biết, Nam Cung Linh Huyền lưu lại cũng không là bởi vì chính mình, mà là vì Tiêu Phàm. Dù là nàng không lưu lại, đối phương cũng ý nguyên sẽ lưu lại. Hồ Nhị cùng Nam Cung Linh Huyền quay người, ánh mắt nhìn về phía Tôn Minh Kỳ. Đã làm tốt quyết định sao? Các ngươi không hối hận? Tôn Minh Kỳ khỏe miệng lộ ra nụ cười, tướng mạo tú khí hắn, nụ cười này lại cho người mười phân âm lãnh cảm giác. Ngươi không chính là cái này ý tứ sao? Phân hóa chúng ta. Hồ Nhị lông mày nhíu lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân khí thế tăng nhiều. Đồ vô sỉ. Nam Cung Linh Huyền trường kiếm nắm chặt, ngưng mi nhìn qua Tôn Minh Kỳ. Tôn Minh Kỳ đánh giá liếc một chút Nam Cung Linh Huyền, cười nói, Nam Cung gia tộc người, ta bản không muốn cùng ngươi là địch, nhưng nếu như ngươi khăng khăng giúp Tiêu Phàm, thì nên trách không được ta. Tôn Minh Kỳ sắc mặt dữ tợn, Tôn gia rất mạnh, bất quá cùng Nam Cung gia tộc so sánh, lại kém hơn một đoạn. Có thể tới Cực Tiên Tông tu hành thiên tài đệ tử, trên cơ bản đều là các đại gia tộc tử đệ. Bất nói nhiều lời, muốn đánh thì đánh. Hồ Nhị sát khí đằng đằng tức giận đến không được. Lúc này Tiêu Phàm nghiêng người nhìn thoáng qua Tiểu Dung, không đợi hắn mở miệng, liền nghe Tiểu Dung nói ra, "Tiêu sư huynh, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều là cùng ngươi cùng một bọn." Tiêu Phàm lắc đầu cười khổ, "Ta nói không phải cái này ý tứ, ta là muốn nói đợi lát nữa đánh lên, ngươi tìm một chỗ tránh tốt." "A, nha." Tiểu Dung gật gật đầu đồng ý. Tiêu Phàm tay cầm đen nhánh trường kiếm, thân ảnh lóe lên đến Nam Cung Linh Huyền, Hồ Nhị bên cạnh. Ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tôn Minh Kỳ. Tiêu Phàm nói, "Hồ sư tỷ, Nam Cung, cảm ơn. Ta nói, ngươi cùng ta là minh hữu." Hồ Nhị điếu môi. Nam Cung Linh Huyên lạnh hừ một tiếng, dâm tặc. Tuy nhiên bị gọi dâm tặc, nhưng lần này Tiêu Phàm cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy mười phân thân thiết. Dư Thừa cũng không nói lời nào, vậy liền lên đi. Tiêu Phàm cười lớn một tiếng, từ thần sắc bên trong nhìn không ra có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại mười phân có chiến ý. Đối diện Tôn Minh Kỳ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn bên này có hơn 20 người, hao tổn cũng có thể cho Tiêu Phàm ba người mà chết. Mà phía sau hắn hơn 20 tên nam đệ tử, nguyên một đám khỏe miệng cũng đều lộ ra cười lạnh. Tiêu Phàm đại danh lúc này ngoại môn không ai không biết, có thể ở chỗ này xử lý Tiêu Phàm, bọn hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Nhất là một đám lao đệ tử, bị một cái tân đệ tử đoạt ngoại môn danh tiếng, bọn hắn đã sớm nhìn Tiêu Phàm không vừa mắt. Đã dạng này, cái kia các ngươi ba cái, cùng chết đi. Tôn Minh Kỳ ánh mắt băng lãnh, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Lên. hơn 20 tên nam đệ tử cùng nhau vọt lên. Chương 232, giao chiến. Chương 232, giao chiến. Đối mặt vọt tới Tôn Minh Kỳ cùng hơn 20 tên ngoại môn đệ tử, Tiêu Phàm không có gấp động thủ, mà chính là đối hai nữ nói ra, "Hồ sư tỷ, Nam Cung, các ngươi trước ngăn lại Tôn Minh Kỳ một lát, cái khác giao cho ta." Hai người đều là sững sờ, thì nhìn Tiêu Phàm thân ảnh đã giết ra ngoài. Hai người không hiểu Tiêu Phàm là có ý gì, vậy mà lúc này cũng không rảnh suy nghĩ những cái kia. Tôn Minh Kỳ tay cầm trường thương sát khí đằng đằng, hắn thẳng đến Tiêu Phàm mà đến, hắn muốn ở chỗ này giết chết Tiêu Phàm. Chỉ có dạng này mới có thể thay hắn Tôn gia dựa đủ. Thế mà, Tôn Minh Kỳ thẳng hướng Tiêu Phàm, có thể cái sau căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp chạy hơn 20 tên nam đệ tử thì phóng đi. Tôn Minh Kỳ sững sờ, tiếp theo thì nhìn Nam Cung Linh Huyền, Hồ Nhị hai người thẳng hướng hắn. Hồ Nhị tu vi là thông thiên cảnh nhị trọng sơ kỳ, Nam Cung Linh Huyền tu vi là thông thiên cảnh nhất trọng sơ kỳ. Mà Tôn Minh Kỳ tu vi là thông thiên cảnh nhị trọng trung kỳ, thực lực so Hồ Nhị càng mạnh hơn một chủ. Bất quá nhiều cái Nam Cung Linh Huyền tình huống dưới, song phương cục thế cầm cự được. Coi như Tôn Minh Kỳ mạnh hơn, cũng vô pháp theo hai nàng này tử thủ bên trong thoát ra. Đáng chết, các ngươi coi là ngăn lại ta, là được rồi sao? Tôn Minh Kỳ ánh mắt băng lãnh, trong tay trường thương không ngừng bung đẩy, công hướng hai nữ. Bớt nói nhảm. Hồ Nhị lạnh giọng chào phúng. Nam Cung Linh Huyền không có lên tiếng, bất quá trong tay trường kiếm thế công không hề yếu. Ngoại giới đều chú ý trận này chiến đấu. Kỳ thật theo Tiêu Phàm cùng Hồ Nhị, Nam Cung Linh Huyền bọn người kết minh lúc, bọn hắn vẫn chú ý không biết nói cái gì. Chỉ là biết Tiêu Phàm về sau tựa hồ là cùng Hồ Nhị bọn người kết minh. Vốn là đông đảo đệ tử còn cảm thán, cho rằng cái này Tiêu Phàm hạnh phúc, tiến nhập mùi thơm của nữ nhân, còn được đến Hồ Nhị mạnh như vậy lực trợ thủ, kết quả đảo mắt liền thành như thế. Cái này Tôn Minh Kỳ giống như Tôn chấp sự chất tử đi. Vậy hắn hẳn là trả thù tới. Có biết tin tức ngoại môn đệ tử thảo luận nói, ta cũng nghe nói, giống như Tôn Minh Kỳ cùng Tôn chấp sự là một nhà, đều họ Tôn. Cái này Tôn Minh Kỳ xem ra đến có chuẩn bị a, nhiều người như vậy. Vừa mới bắt đầu đồng minh, kết quả hiện tại thì thừa Hồ Nhị cùng Nam Cung Linh Huyền hai người vẫn còn ở đó. Những người khác chạy. Thảo luận rất nhiều người, đều ào ào mở miệng thảo luận. Chu Cương lúc này cũng trong đám người, bên người còn vây không ít người, đều là lần này tiến vào ngoại môn đệ tử. Trong đó Tiêu Phàm tại Lôi Đài khu trợ giúp Hải Kiều mấy người cũng tại. Nhìn đến màn sáng phía trên hình ảnh, tất cả mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Đám người này, khẳng định là bọn hắn từ bỏ Tiêu đại ca. Hải Kiều không phục mở miệng tức giận đến không nhẹ. Người chung quanh cũng đều là như thế. Khẳng định là Tôn Minh Kỳ tìm đến sự tình, các nàng sợ hãi, cho nên chạy trốn. Không sai, Tiêu đại ca làm sao bây giờ? Đám người này đối Tiêu Phàm là tôn kính phát ra từ nội tâm, lúc này cũng đều thay Tiêu Phàm lo lắng không thôi. Khổng Bình bên người Long Thải Vi cũng là như thế. Nhìn đến chính mình tỷ phu đối chiến hơn 20 người lúc, nàng lo lắng không được. Bất quá ánh mắt liếc đến Nam Cung Linh Huyền, Hồ Nhị hai người lúc, sắc mặt của nàng lại thay đổi. Xấu tỷ phu. Long Thải Vi nhỏ giọng thầm thì. Chính mình tỷ phu Ninh Ninh có thể cùng hai cái hồ ly tinh câu kết làm vậy, đều không cưới nàng. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy kém sao? Bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm tự nhiên không biết phía ngoài những thứ này. Lúc này hắn đã tay cầm đen nhánh trường kiếm giết vào đám người bên trong. Hắn toàn thân sát khí đằng đằng, lần này hắn không có nương tay dự định. Đối diện hơn 20 người, tu vị kém cỏi nhất chính là hóa khí cảnh bắt trọng, chúng 6 người. Hóa khí cảnh cửu trọng, 10 người. Nửa bước thông thiên, 6 người. Tiêu Phàm khẽ miệng lộ ra cười lạnh, không tới thông thiên cảnh, đến bao nhiêu, chặt bao nhiêu. Nghe được Tiêu Phàm, đối diện hơn 20 người nguyên một đám khí không nhẹ. Bọn hắn cảm thấy mình một nhóm người bị không để ý tới. Cuồng vọng, phế lối, giết chết hắn. Đám người này hạ thủ ngất lệ, chiêu chiêu chí mệnh. Bọn hắn đám người này không chỉ là Tôn Minh Kỳ tìm đến, trong đó đại bộ phận đều là Tôn chấp sự tìm đến, cũng hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, mà bọn hắn tới mục đích cũng là giết chết Tiêu Phàm. Bí cảnh bên trong, giết người không trái với môn quy. Hơn 20 người đồng thời tiến công, dù là Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Trong tay hắc kiếm như mực, tại đêm tối phía dưới lóe ra hắc mang. Phốc phốc. Trong chốc lát, giao thủ không đến năm hơi. Tiêu Phàm trong đám người, chém ngã hai người. Chương 233, sát thần Tiêu Phàm. Chương 233, sát thần Tiêu Phàm. Người chung quanh kinh hãi. Người nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà lại hung ác như thế, một xuất thủ liền trực tiếp xử lý hai người. Phía trên, cùng tiến lên. Có người kinh hô. Bọn hắn đều bị Tiêu Phàm chỗ triển hiện khí thế hù dọa. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn mắt lạnh liếc nhìn mọi người, trong tay đen nhánh trường kiếm phát ra ong ong thanh âm. Các ngươi muốn chết, chết không được ta. Tiêu Phàm toàn thân sát khí lại là một tăng. Thì liền trung quanh nhiệt độ đều đông nhiên hạ xuống, để mọi người cảm giác toàn thân băng hàn. Tiêu Phàm tay cầm đen nhánh trường kiếm, thân ảnh như điện, lại một lần xung phong liều chết tới. Hơn 20 tên hóa khí cảnh bắt trọng, cửu trọng tu sĩ liên thủ công kích, dù là tu vi là thông thiên cảnh tam trọng cường giả, cũng không dám có chút đại ý, mà Tiêu Phàm chỉ có hóa khí cảnh cửu trọng mà thôi. Vẫn chưa tới nửa bước thông thiên cấp độ. Thế mà bọn hắn tất cả mọi người đánh giá thấp Tiêu Phàm. Hắn tại hóa khí cảnh bắt trọng lúc, thì có cùng thông thiên cảnh nhị trọng nhất chiến thực lực. Mà hắn lần này tại bước vào Tĩnh Xuyên thành trước đó, tu vi đột phá đến hóa khí cảnh cửu trọng. Mà hắn đối thủ là Tiêu Thiên, bản thân liền có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt thiên tài, mà đối phương càng là ăn vào nhiên huyết đan. Trận chiến kia, Tiêu Thiên chỗ bộc phát ra chiến đấu lực không thua gì thông thiên cảnh tứ trọng, mà Tiêu Phàm còn có thể chiến thắng đối phương. Cái này đủ để chứng minh Tiêu Phàm tại đỉnh phong trạng thái dưới, chừng thông thiên cảnh tứ trọng chiến lực. Tuy nhiên bởi vì lần kia chiến đấu, để hắn đã mất đi một cánh tay, tự thân vết thương cũng không có triệt để khỏi hẳn. Cái này tuy nhiên đối hắn thực lực có ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức để hắn đến mặc người chém giết cấp độ, mà chính là hắn tiến nhập bí cảnh về sau, vẫn luôn không có nã xuất toàn lực mà thôi. Tôn Minh Kỳ xuất thủ đánh lén hắn trước đây, lại liên thủ mọi người vây công hắn ở phía sau. Mà những người này dụng ý ở ngoài sáng lộ ra bất quá, cũng là lấy đi của mình mệnh. Đều là nghe lệnh của Tôn gia. Cho nên giờ khắc này, Tiêu Phàm sẽ không lưu thủ. Giao chiến cực kỳ kịch liệt. Đối mặt chạm mặt tới đao quang kiếm ảnh, Tiêu Phàm tay phải cầm kiếm không sợ sinh tử. Thì liền trên thân bạch bào cũng đều nhuộm thành hồng bào. Thần sắc dữ tợn đáng sợ. Hơn 20 người liên thủ vốn nên là vững vàng áp cục diện, kết quả bị Tiêu Phàm một người quả thực là chế trụ. Đang cùng Nam Cung Linh Huyền, Hồ Nhị giao thủ Tôn Minh Kỳ vừa sợ vừa giận. Đáng chết, đáng chết. Hắn mắt đỏ, muốn xông qua giúp đỡ, nắm chặt thời gian liên thủ đánh chết Tiêu Phàm. Bởi vì lúc này hắn mang tới đám người kia, đã có một nửa đều bị Tiêu Phàm chém xuống, nát chi tay gãy một chỗ. Mà Tiêu Phàm lúc này rất giống ma quỷ, trong lúc đó nhiều lần bị vây công, nguy cơ sinh tử ở giữa, hắn đô sứ dùng di hình hoán ảnh né tránh. Sau đó lại đột nhiên hạ sát thủ, giết đối phương tất cả mọi người sợ hãi, để bọn hắn cảm giác bây giờ đối mặt không là một người, mà chính là một tôn sát thần. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không phải thì hóa khí cảnh cửu trọng à, hơn nữa còn gãy mất một cánh tay. Đáng chết, hắn làm sao mạnh như vậy? Trong nháy mắt, nguyên bản hơn 20 người, lúc này chỉ còn sót không đến 10 người. Mà lúc này Tiêu Phàm, bạch bào phía trên còn có máu tươi giọt rơi xuống đất. Cụt một tay cầm hắc kiếm, mắt lạnh nhìn về phía còn thừa người, lại một lần giết đi lên. Đáng chết, liều mạng với hắn. Không phải vậy chúng ta đều phải chết tại cái này. Còn lại hơn 10 người bọn hắn đều đã nhìn ra, nếu như không liều chết nhất chiến, bọn hắn không có tỷ số thắng. Những người còn lại cũng liều mạng đồng dạng công kích, đều bao đủ toàn lực, thậm chí dùng lấy thương đổi thương phương thức tiến công. Thế mà bọn hắn nghĩ sai. So hung ác, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ sợ qua ai. Hắn theo tính xuyên của khởi, một đường lên cũng là bằng hung ác mới sống đến hôm nay. Người khác chém hắn một đao, hắn thì đâm người khác một kiếm. Giết. Tiêu Phàm tiếng gào thét vang vọng bốn phía, toàn thân sát khí đằng đằng. Ngoại giới, một chúng ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử đều trợn tròn mắt. Ừ ngực. Nuốt tiếng nuốt nước miếng, chỗ nào cũng có. Quá độc ác. Cái này Tiêu Phàm cũng quá độc ác đi. Đối diện đây chính là hơn 20 tên ngoại môn đệ tử a. Kết quả đều sắp bị hắn giết. Mọi người kinh hãi không thôi, thì liền Chu Cương bọn người cũng giống như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn vì Tiêu Phàm lo lắng, bất quá lúc này bọn hắn cảm giác giống như lo lắng sai. Cái này sát tinh chỗ nào dùng bọn hắn quan tâm. Bọn hắn vẫn là thay đối phương mặc niệm tốt. Hai tên tông chủ không có lên tiếng âm thanh, bất quá một đám trưởng lão sắc mặt lại là thay đổi liên tục. Biết Tiêu Phàm người mang ngộ đạo chủng trưởng lão đều không mở miệng. Bất quá những cái kia người không biết sự tình, nguyên một đám mặt lộ vẻ chấn kinh. Ao ao mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Võ Tân Giác, Hứa Vĩnh Nghiên. Kẻ này sát tâm quá nặng đi. Gia hỏa này hạ thủ quá độc ác, một điểm lưu thủ ý tứ đều không có a. Đối thủ này dù sao đều là Cực Tiên Tông đệ tử a. Hạ thủ quá độc ác. Dạng này đệ tử, nếu như tiến nhập nội môn, đối với ta Cực Tiên Tông không nhất định lại là hảo sự a. Bọn hắn ào ào mở miệng, thế mà hai tên tông chủ lại không có chút nào để ý tới. Trừ cái đó ra, tại đại điện bên ngoài một chỗ ngóc ngách, Tôn Chấp Sự sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không thể tin nhìn lấy màn sáng phía trên Tiêu Phàm chém giết một chúng cường giả một màn. Đáng chết, hắn làm sao mạnh như vậy, tại sao có thể như vậy? Hắn ngậm, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lần này tại bí cảnh bên trong, phái người xử lý Tiêu Phàm. Đây đều là hắn Tôn gia trước đó mưu đồ tốt, kết quả chỉ chớp mắt thì biến thành như thế.